Chương 109, về sớm một chút, Tuyển Nhi ghen. Chương 109, về sớm một chút, Tuyển Nhi ghen. Thanh Minh Tông. Tử Vân Phong. Hứa Dương đã theo Dương Nguyên Cư về tới Tử Vân Điện. Hắn ngồi bạch ngọc châu ngồi, trong lòng suy nghĩ. Dựa theo chiến lược xếp hạng, sau khi đột phá Tuyển Nhi lại chỉ hơi thua tại Tiểu Hồng Loan một chút chút, lớn xa hơn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi thì không sai biệt lắm tương đương với hai cái Thanh Nhi. Nghĩ một hồi, bên hai liền truyền đến đại đồ đệ Thanh Lãnh tiếng nói, "Sư tôn, dựa theo phân phó của ngài, ta đem sư muội dẫn tới." Chỉ thấy Nguyên Cấu toàn dẫn Tiết Cẩm Lý từ ngoài điện đi đến. Tiết Cẩm Lý hốc mắt hồng hồng, nhìn tựa như là vừa mới khóc qua. Chẳng lẽ là bị Tuyển Nhi đánh? Nếu thật sự là như thế, Hứa Dương thật đúng là không có ý định quản, dù sao Tuyển Nhi công việc quản gia có độ, thưởng phạt phân minh, nếu là thật sự đánh Tiểu Cẩm Lý, vậy khẳng định tự có đạo lý của nàng. Bất quá, Tuyển Nhi, thế nào chỉ có cá chép một người, ngươi sư muội hắn đâu? Hứa Dương hỏi. Nguyên Cấu toàn cười giải thích nói, ngoại trừ Tiểu Cẩm Lý, sư muội hắn nhóm đều đang bế quan, bởi vậy Đồ Nhi liền không có quấy rầy các nàng. Tiểu Cẩm Lý bị đánh nguyên nhân giống như tìm tới, làm tất cả mọi người ở bên trong quyền thời điểm, cái kia duy nhất mỏ cá người liền đặc biệt dễ thấy. Hứa Dương nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Tiểu Cẩm Lý, vi sư cùng đại sư tỷ ngươi muốn đi Bạch Đế thành tham gia Thiên Kiêu Thịnh hội, ngươi thì cùng cái khác sư tỷ bội lưu thủ Tử Vân Phong thật tốt tu hành." Nguyên bản bởi vì lớn lời của sư tỷ còn có chút đỏ mặt Tiết Cẩm Lý, nghe được sư tôn muốn đơn độc cùng đại sư tỷ đi qua thế giới hai người, mắt hạnh bên trong lập tức hiện lên hơi nước, vô cùng đáng thương nói, "Không cần, sư tôn, Đồ Nhi cũng phải cùng ngài đi tham gia Bạch Đế thành Thiên Kiêu Thịnh hội." Tiểu Cẩm Lý, sư tôn hắn không phải không cho ngươi đi, nhưng ngươi tu vi quá thấp, đến nay còn không có kết đăng cảnh, nếu là lại dung túng ngươi ra ngoài sóng, kia là đối ngươi không chịu trách nhiệm. Nguyên Cấu toàn rất nghiêm túc nhìn về phía Tiết Cẩm Lý. Tiết Cẩm Lý lầu bầu miệng, lại là không còn gì để nói. Chính cung không hổ là chính cung, nói chuyện có lý có cứ, rất hợp vi sư tâm ý. Hứa Dương bày ra sư tôn tư thế, ngựa khí không thể nghi ngờ nói, từ hôm nay trở đi, Tiểu Cẩm Lý, ngươi ngay tại Tử Vân Phong an tâm tu hành, lúc nào thời điểm tấn thăng kết đăng cảnh, lúc nào thời điểm cho phép ngươi ra ngoài. Đồ Nhi là muốn ra ngoài sao? Đỗ Nhi rõ ràng là muốn sông sư. Tiết Cẩm Lý u hoán con ngươi lườm Hứa Dương một cái, hữu khí vô lực nói, "Tuân mệnh, sư tôn Tiểu Cẩm Lý, ta mặc dù không tại Tử Vân Phong, nhưng ta sẽ ở Thiên Cẩm các bên trong đưa Lưu Ảnh Bích, chờ ta cùng sư tôn tự Bạch Đế thành trở về, ta sẽ xem xét Lưu Ảnh Bích, nếu như phát hiện ngươi một ngày thời gian tu hành chưa đầy 4 canh giờ, vậy ngươi cũng đừng trách ta dùng thanh ải mạnh mẽ rút cái mông của ngươi." Nguyên Cấu toàn thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiết Cẩm Lý, cảnh cáo nói, "Có bản lĩnh ngươi dùng tự tiêu rút." Tiết Cẩm Lý con ngươi chớp chớp, nói, "Đại sư tỷ, ta nhất định thật tốt tu hành, khẳng định tại ngươi về trước khi đến, ta đã đột phá kết đăng cảnh." Trong lòng thì là đang âm thầm quyết tâm, nàng không chỉ có muốn đột phá kết đăng cảnh, còn muốn đột phá ngưng anh cảnh. Chờ tới lúc đó, trực tiếp đoạt đại sư tỷ tự tiêu, lại dùng thanh hải kiếm mạnh mẽ rút cái mông của nàng. Hứa Dương cũng không biết rõ Tiết Cẩm Lý nội tâm ý nghĩ, thấy nhà mình Đồ Nhi bỗng nhiên muốn hăng hái tu hành, trong lòng vẫn là rất vui mừng. "Tiểu Cẩm Lý, ngươi nếu là có thể tại vi sư tự Bạch Đế thành về trước khi đến, đột phá tới kết đăng cảnh, vi sư đến lúc đó có thể đưa ngươi một khối thần nguyên." Thiên hạ thần nguyên ra hết Bạch Đế. Tại nguyên tắc kịch bản bên trong, Khương gia thần tử vì tốt hơn kết giao bằng hữu, lại lập tức lấy ra trên trăm khối sản xuất tại Thái Sơ cổ khoáng thần bí nguyên thạch, xem trọng thiếu niên thiên kiêu có thể tùy ý chọn tuyển 3 viên nguyên thạch. Bất luận cắt xảy ra điều gì thần vật, đều thuộc về nên thiên kiêu tất cả, Khương gia không lấy một xu. Có thể nói là thiên đại thủ bút. Mà nhân vật chính, mặc dù đối nguyên thuật nhất khiếu bất thông, nhưng ỷ có thiên đạo ưu ái, chỗ chọn lựa 3 cái nguyên thạch đều mở ra bảo vật, mặc dù không cứ gọi được thần nguyên, nhưng cũng coi là có giá trị không nhỏ. Hứa Dương nhớ kỹ, ở đằng kia trên trăm khỏa nguyên thạch bên trong, có 2 viên bên trong phong lại thần nguyên. Chỉ có điều bởi vì phẩm tướng không tốt, không người chọn lựa, bị nhân vật chính hậu kỳ nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà hắn lần này tiến về Thiên Kiêu Thịnh hội, tất nhiên là muốn đem cái này 2 viên thần nguyên mượn Đồ Nhi chi thủ bỏ vào trong túi. "Thật sao? Sư tôn." Tiết Cẩm Lý sa sút cảm xúc lập tức tăng vọt, trong đôi mắt đẹp lóe ra sáng lấp lánh quang mang. Nàng đã bắt đầu tu luyện Khải Nguyên Tôn giả lưu lại trận đạo truyền thừa, trong đó liền bao gồm có thể trưởng khống phong thủy, nghịch chuyển tạo hóa nguyên thuật. Mà muốn lĩnh ngộ nguyên thuật, thần nguyên là ắt không thể thiếu. "Vi sư chưa từng lừa qua ngươi, nhưng chuyện xấu nói trước, như là vi sư trở về, ngươi chưa đột phá kết đăng cảnh, không những thần nguyên không có, vi sư còn muốn cho đại sư tỷ ngươi mạnh mẽ rút cái mông của ngươi." Hứa Dương đe dọa. "Sư tôn yên tâm đi, không phải liền là kết đăng sao? Ta cố gắng tu hành tầm vài ngày, đã đột phá." Tiết Cẩm Lý lòng tin 10 phần, vô cũng không giàu có bộ ngực bảo đảm nói. "Đi thôi." Hứa Dương khoát tay áo. "Sư tôn, ngài nhất định sớm chút trở về a." Rời đi trước đại điện, Tiết Cẩm Lý lưu luyến không rời lưu lại một câu, liền cấp tốc rời đi. Hứa Dương cười lắc đầu. "Tiểu Cẩm Lý cái này cổ linh tinh quái tính tình, thật đúng là làm người khác ưa thích." "Sư tôn, ngài đối Tiểu Cẩm Lý cũng quá tốt rồi, đều nhanh đem nàng cho làm hư." Nguyên Cấu toàn ánh mắt chớp động, nhìn về phía Hứa Dương, hơi có ăn hương vị. "Tuyển Nhi, ngươi đây là ghen?" Hứa Dương nhíu mày cười nói. Nguyên Cấu toàn nhếch môi, buồn bã nói, "Đồ Nhi sao dám ăn sư tổ dấm? Ha ha ha, không nghĩ tới nhà ta Tuyển Nhi cũng sẽ có cái này một mặt, ngược lại để vi sư mở rộng tầm mắt." Hứa Dương không khỏi cười ra tiếng. Dù sao đại đồ đệ cho hắn ấn tượng, luôn luôn là bề ngoài thanh lãnh, nhưng lại đối với hắn người sư tôn này ấm áp như gió, quan tâm nhập vi băng sơn mỹ nhân. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới đối phương sẽ tranh giành tình nhân. Bây giờ xem xét, vẫn rất manh. Thấy nhà mình sư tôn thoải mái cười to, Nguyên Cấu toàn ghen là ăn không vô nữa, nũng nịu dường như dậm chân, mặt mày xấu hổ không được, Sư tôn cụ cụ, vi sư không cười, Tuyển Nhi, ngươi đi thu thập một chút, đợi chút nữa chúng ta liền lên đường. Sau nửa canh giờ, một khung mấy chục trượng linh chu tự tử vân phong bay chạy mà ra. Mấy ngày sau, Thái Hư Tông, vứt bỏ hậu nhai, biển mây bốc lên. Không biết vương thần, Tiêu Diệp, sư minh tới tìm ta nơi đây, là vì chuyện gì? Một người mặc nội môn phục sức đệ tử cung kính nhìn về phía trước mặt khuôn mặt thanh tú thanh niên. Thanh tú thanh niên đứng chắp tay, quan sát biển mây, lạnh nhạt nói, Lâm Bắc à, sư minh ta ngày bình thường đợi ngươi không tệ à. Được xưng là Lâm Bắc đệ tử liền vội vàng gật đầu nói, vương thần sư minh, tất nhiên là đối ta vô cùng tốt. Tốt, vậy cũng tới ngươi hồi báo sư minh thời điểm, sư minh cần ngươi giúp ta tu hành. Vương thần quay người nhìn về phía Lâm Bắc, ánh mắt bên trong hiện lên bôi đen mang, cực kỳ nguy hiểm. Chương 110, khoảnh khắc luyện hóa, một chút gian nan vất vả. Chương 110, khoảnh khắc luyện hóa, một chút gian nan vất vả. Vương thần quay người nhìn về phía Lâm Bắc, ánh mắt bên trong hiện lên bôi đen mang, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Bắc lại chưa từng phát giác được bất cứ dị thường nào, tất cung tất kính nói, không biết vương thần sư minh cần gì, bất luận là thiên địa linh vật, vẫn là thượng phẩm đan dược, chỉ cần sư đệ có thể. Vương thần khoát tay áo, không cần phiền toái như vậy. Nói, hắn đem một cái năm tấc cây quạt nhỏ đem ra, sư đệ, mời vào ta nhân hoàng phiên. Sư minh, đây rõ ràng là luyện ma phiên. Lâm Bắc khó có thể tin nhìn qua vương thần, kinh hãi phía dưới, lại liên tiếp hướng phía sau lưng rút lui mấy chục bước. Không nên nói bậy, ta đây rõ ràng là nhân hoàng phiên. Ngươi cái này đều bốc lên hắc khí. Hồng Mông tử khí tự nhiên biến thành màu đen. Sư minh, ngươi không nên vũ nhục trí thông minh của ta, không nghĩ tới ngươi lại nhập ma, việc này ta nhất định phải mới bẩm báo cho sư môn ngươi biết quá nhiều. Vương thần trong tay nhân hoàng phiên rung động, hạo đãng ma khí đổ xuống mà ra, nương theo lấy mười mấy dữ tợn vong hồn, cùng nhau tiến lên. Bành! Khoảnh khắc luyện hóa. Lâm Bác thần hồn trực tiếp bị thu vào nhân hoàng phiên bên trong, lúc này, cờ bên trong còn có mười mấy nói mới tới hoan hồn, đều là những ngày qua tự Thái Hư Tông vùi đầu thu hoạch thành quả. Mà Lâm Bác nhập thần thì hóa thành tinh thuần bản nguyên, bị dẫn vào Mặc Châu bên trong. Vương thần hài lòng nhìn thoáng qua, Mặc Châu bên trong mười mấy đầu huyết sắc tiểu xà, lại tích lũy một chút, hắn không chừng đều có thể nhất cổ tác khí, đột phá tới kết đan cảnh hậu kỳ. Ta quả nhiên là tu ma kỳ tài. Bất quá vạn luyện thánh kinh hoàn toàn chính xác bá đạo, có thể đem phần nhật huyền công cho đồng hóa. Là thời điểm đi săn giết vị kế tiếp. Vương thần ánh mắt tà dị, đang chờ khởi hành, chân xuống mặt đất lại bắt đầu kịch liệt đung đưa, giống như động đất đồng dạng. Bá. Vương thần dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trốn. Cơ hồ là không chút do dự xoay người chạy trốn. Liên như là gặp phải chúng đích đại địch đồng dạng, thần sát thấp thỏm lo âu, nhưng lại căn bản không dám quay đầu, chỉ có thể vùi đầu liều mạng hướng phía dưới núi chạy trốn. Thần nhi, ngươi muốn đi đâu a? Dường như mỡ đẻ ép dây thanh phát ra thanh âm, bao phủ tại vương thần trên đỉnh đầu. Vương thần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái cực giống cả bị gồng sinh vật hình người, tự thiên cung phía trên, hướng phía hắn mở ra ôm ấp. Vương thần vẻ mặt đau thương, toàn thân cao thấp lông tơ đứng đấy, trên thân thể từng đợt nổi ra gà tại chập trùng lên xuống. Vâng, giống như núi lở. Như hoa nữ tử đem vương thần cho ngã nhào xuống đất. Vương thần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị chấn nổ. Ngươi mấy ngày nay tại sao phải trốn tránh người ta? Như hoa nữ tử ngữ khí u oán nhìn chằm chằm vương thần. Trang phục thành vương thần Tiêu Diệp khóc không ra nước mắt, trước khi hắn tới, sư tôn chỉ là nhường hắn không gần nữ sắc, nhưng không có đã nói với hắn Thái Hư Tông bên trong, vương thần còn có 300 cân nhân tình à, mấu chốt cái này nhân tình vẫn là hóa thần cảnh trưởng lão, có thể bắt hắn cho khoảnh khắc luyện hóa loại kia. Tuy nói hóa thần cảnh có thể biến đổi thân hình, nhưng hắn vị này nhân tình bởi vì công pháp đặc thù, lại chỉ có thể duy trì nguyên dạng. Thu trưởng lão, ta cũng không có trốn tránh người, chỉ là đệ tử gần đây vội vàng tu hành. Tiêu Diệp hô hấp dồn dập, gian khó giải thích nói. Được xưng thu trưởng lão nữ tử hiển nhiên không tin lời hắn nói, một cái tay đặt ở Tiêu Diệp trên mặt, nhìn như khẽ bước, nhưng Tiêu Diệp lại cảm giác tại bị hung mãnh dạ thu dùng chân mạnh mẽ dẫm qua. Thần nhi, ngươi đang nói láo, ngươi mấy ngày nay căn bản cũng không có tu hành, mà là tại cùng tông môn đệ tử tụ hội. Ngươi có thời gian tụ hội, lại không thời gian tìm ta, ngươi có phải hay không thay lòng? Cái này coi như thật là đang ô miệt Tiêu Diệp. Nhìn như tụ hội, kỳ thực là mời bọn hắn tiến nhân hoàng phiên một lần. Chuyện này đối với Tiêu Diệp mà nói, chính là tại tu hành. Đương nhiên, loại lời này tự nhiên không thể đối vị này thu trưởng lão nói. Tiêu Diệp cố nén khó chịu, bao hàm tâm tình nói, thu trưởng lão, ta sao sẽ đổi lòng? Ta cả đời này chỉ thích ngươi một người a. Thật sao? Thu trưởng lão mắt không chấp nhìn về phía Tiêu Diệp. Đương nhiên là thật. Tiêu Diệp luôn từ thành khẩn nói. Hắn quyết định, trước đem cái này thu trưởng lão cho đổi lại nói. Đợi đến luyện hóa đủ nhiều bản nguyên. Hắn lập tức liền chạy. Tuyệt đối không mang do dự. Đồng thời cả đời này, hắn cũng sẽ không lại đặt chân cái này Thái Hư Tông sân môn. Vậy ngươi hôn ta một cái, chúng ta rất lâu đều không có thân mật. Thu trưởng lão lông mi run rẩy, xấu hổ mang e sợ nói. Yêu cầu này lập tức đem Tiêu Diệp cho làm khó. Thu trưởng lão bộ mặt này, hắn thật không chỗ hạ miệng a. Thu trưởng lão nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ chờ mong, đợi thời gian thật dài, đều không gặp vương thần có hành động. Lúc này mở mắt ra, trên mặt vẻ giận dữ trừng mắt Tiêu Diệp, đôi mắt bên trong dâng lên lấy lửa giận. Thần nhi, ngươi quả nhiên thay lòng. Trước kia ngươi đã nói, ta nội tình rất tốt, nếu là gầy xuống tới, khẳng định là mỹ nhân tuyệt thế. Hơn nữa ngươi cũng không chê ta mập, ngươi nói hơi mập mới là cực phẩm, thậm chí để cho ta liền bảo trì cái dạng này, ngươi rất ưa thích, nhưng ngươi bây giờ lại nuốt lời. Không được, ta nhất định phải làm cho ngươi tuân thủ trước kia hứa hẹn, cả một đời chỉ thích một mình ta. Thu trưởng lão ngữ khí bi thương, nàng đặt ở Tiêu Diệp trên thân, từ bên hông túi càn khôn bên trong lấy ra một cái tương tự con rết, nhan sắc tái nhợt như tuyết côn trùng, nó không đủ lại có bách tu. Thần Nhi ngoan, há mồm, ăn cái này, ngươi đời này đều chỉ sẽ yêu ta một cái. Thu trưởng lão thận trọng cầm ra côn trùng, đưa tới Tiêu Diệp bên miệng. Tiêu Diệp tự nhiên là không dám ăn, cũng không muốn ăn. Hắn còn muốn đăng Lâm Ma đạo chi đỉnh, có được 3000 tuyệt sắc, sao có thể ăn cái đồ chơi này? Ta để ngươi ăn a. Nhìn thấy Tiêu Diệp ngậm chặt miệng, Thu trưởng lão sắc mặt lập tức trời u ám, nàng đưa tay nắm Tiêu Diệp miệng, liền cùng một cái mạnh mà hữu lực cái cẳng, đem Tiêu Diệp miệng cho đẩy ra, cho dù Tiêu Diệp vận chuyển toàn thân pháp lực, đều không thể chống cự, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Thu trưởng lão đem cái kia cổ quái côn trùng cho nhét vào trong miệng của hắn. Hẹ. Côn trùng tiến miệng, liền theo khoang miệng trượt vào tới thể nội, dẫn tới Tiêu Diệp thẳng hiện buồn nôn, không cầm được nôn khan, nhưng lại cái gì đều nhả không ra. Ngươi cho ta cho ăn là cái gì? Tiêu Diệp che lấy cổ của mình, chấn hoàng sợ hỏi. Tình cổ. Thu trưởng lão ngữ khí biến nhu tình như nước, nàng cúi người, còn quấn Tiêu Diệp cái cổ, tình ý giả dích nói, thần nhi, hôn ta. Tiêu Diệp nội tâm chống cự, thân thể lại gần như bản năng hướng phía Thu trưởng lão tới gần. Ba thanh âm rất thanh thúy. Thần nhi, để chúng ta thật tốt vuốt ve an ủi một cái đi. Thu trưởng lão đưa tay lay lấy Tiêu Diệp quần áo trên người, trong nháy mắt liền đem Tiêu Diệp kéo tới chống trơn, toàn thân cao thấp chỉ có tấm màn che. Thu trưởng lão, tông chủ có chuyện quan trọng tìm ngươi. Đột nhiên, một thanh âm từ trong hư không truyền ra. Sẽ phải tiến hành một bước cuối cùng Thu trưởng lão, vẻ mặt thâm hàn, giọng nói vô cùng là không vui nói, lão bất tử này, không phải lúc này đến quấy rầy lão nương chuyện tốt. Nàng yêu thương nhìn xem dưới thân Tiêu Diệp, túi đầu ở trên người hắn hôn lấy một chút, thần nhi, ngươi chờ một chút ta một hồi, chờ ta đi gặp qua kia lão bất tử, lập tức liền trở về, cùng ngươi tiếp tục vuốt ve an ủi. Nói xong, Thu trưởng lão thân eo vặn một cái, đất bằng nhấc lên của phòng, hướng phía nơi xa lao đi. Tiêu Diệp thì là một bộ bị hung hăng trà đạp qua bộ dáng, hai con ngươi thất thần, cánh tay vây quanh, trên mặt mang nước mắt, qua thời gian thật dài, mới chậm rãi tỉnh táo lại, hắn tự trên mặt đất bò lên, tự trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ mới tinh áo bào thay đổi, xoa xoa nước mắt trên mặt, ngựa khí kiên nghị nói, vì mạnh lên, cái này bất quá một chút gian nan vất vả mà thôi. Chỉ là cái này Thái Hư Tông, là quả quyết không thể đợi tiếp nữa. Dù sao nếu là đợi tiếp nữa, vị kia Thu trưởng lão còn không phải đem hắn cho ăn sống nuốt ơi, đến lúc đó, thân phận của hắn bại lộ, chỉ sợ là đi không ra cái này Thái Hư Tông. Với bạn, Thiên Tiêu Thịnh hội sắp đến, hắn cũng nên khởi hành đi săn giết. Bạch Đế Thành, ta Tiêu Diệp tới. Tiêu Diệp thân hóa u mang, cũng không quay đầu lại hướng phía Thái Hư Tông bên ngoài lao đi. Chương 111, đều là Hứa Dương, có tư cách gì? Chương 111, đều là Hứa Dương, có tư cách gì? Bạch Đế Thành. Tường thành pha tạm, cao mấy trăm trượng, đứng vững đám mây, liếc nhìn lại, hai bên không biết cuối cùng, căn bản nhìn không thấy cạnh góc tường duyên ở nơi nào. Tường đạo thần hồng tự viễn không bay tới, đều là nghe nói Khương gia thần tử muốn cử hành Thiên Tiêu Thịnh hội, liền tới tham gia náo nhiệt tán tu. Bọn hắn mặc dù không có tại được mời trong danh sách, nhưng phần lớn ôm lấy may mắn tâm lý, vạn nhất bị Thánh Điệu Tiên Tông truyền nhân nhìn chúng, thành tùy tùng, kia mấy trăm năm sau, bọn hắn chỗ gia tộc cũng có thể dường như Bạch Đế Thành vi gia đồng dạng, xương bá một phương, cũng có vô tận quyền thế, chính là Bắc phủ đỉnh cấp thế lực, đều muốn lễ nhượng ba phần. Cũng có vô số linh chu ở ngoài thành đỉnh chỉ rơi, đều thuộc về Bắc phủ các thế lực trước tới tham gia Thiên Tiêu Thịnh hội thiếu niên hào kiệt. Càng có khống chế cường đại yêu thú lộng lẫy liên xa tự thiên khung phía trên ầm ầm sẽ qua, hướng phía Bạch Đế Thành chạy tới. Đây là ẩn thế tiên tộc đích hệ tử đệ, Bạch Đế Thành bên trong cấm bay quy tắc, căn bản là không có cách hạn chế tại bọn hắn. Bởi vì đã có thật nhiều thiên kiêu giáng lâm, thành nội biến cực kỳ náo nhiệt. Vô số thiên kiêu cùng ngồi đàm đạo, trực tiếp hấp dẫn một nhóm người lớn ánh mắt. Ta mẹ à, những này đại tông chân truyền thật sự là kinh khủng à, tùy tiện chỉ điểm ta một câu, ta cũng cảm giác mình muốn đột phá. Ha ha ha, ta vừa rồi cho một vị đại tông chân truyền dẫn đường, người ta trực tiếp thưởng ta một bình đan dược, có bình đan dược này, ta nói ít có thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới, không chừng đều có thể kết đan, tới lúc đó ta trực tiếp tuyển Thâm Sơn cùng gốc, làm kết đan lao tổ, khai chi tán diệp. Chỉ tiếp nghe không được những cái kia tiền tông, thánh địa truyền nhân luận đạo. Nếu không nhất định có thể để cho ta sở tu quyền pháp cao hơn một bậc thang. Loại sự tình này ngươi ở trong mơ ngẫm lại liền tốt, đừng nói ra, những cái kia tiền tông, thánh địa truyền nhân tại đến đăng tiên lâu tầng cao nhất, trừ phi ngươi cũng là cái nào đó thánh địa truyền nhân, nếu không liền đặt chân tư cách đều không có. Không nói, bên kia lại có đại tông thiên kiêu nếu bản bề nói, ta phải nhanh đi, bằng không không có vị trí. Tại bên nào a, mang ta một cái thôi. Tên là Thiên Tiêu Thịnh Hội. Kỳ thực là tán tu thịnh hội. Đây thật là ta Bắc phủ từ ngàn năm nay long trọng nhất thịnh sự a. Một đám tán tu hưng phấn không thôi, tại Bạch Đế Thành bên trong tán loạn, bận rộn vô cùng. Trong bọn họ đại đa số có thể bước lên con đường tu hành, toàn dựa vào chính mình mụ suy nghĩ, tu luyện công pháp chỗ đó có vấn đề cũng không biết, mà bây giờ có thể có dự tính đại tông thiên kiêu luận đạo cơ hội, cái này tự nhiên làm bọn hắn vô cùng kích động. Lúc này, đăng thiên lâu, thần cao nhất. Hạ Vũ Minh, ngươi cái này thiên kiêu thịnh hội, thật là hấp dẫn đến không ít chân chính yêu người ta. Một cái đầu đầy tóc vàng, trong mắt hai nén thần huy anh vĩ nam tử đứng tại bên cửa sổ, hướng xuống nhìn ra xa, cảm khái nói: người này tên là Doanh Vô Địch, chính là ẩn thế tiên tộc Doanh gia đương đại thần tử, đồng dạng là ngưng anh cảnh, cùng Khương Hạ Vũ chính là hảo hữu chí giao. Ngược dòng tìm hiểu trí thượng cổ, Doanh gia thậm chí muốn so Khương gia còn muốn huy hoàng, thành lập nhân tộc cái thứ nhất tiên triều, tên là Đại Tần, quét ngang bát hoang, thống nhất lục hợp, thiên hạ ngũ vực tận là Đại Tần cương thổ. Chỉ tiếc về sau bởi vì một vị nào đó tiên tổ hoang dâm vô đạo, dẫn đến tiên triều phân băng, Doanh gia cũng theo đó suy sụp. Đương nhiên, dù vậy, Doanh gia vẫn như cũng là ẩn thế tiên tộc bên trong nội tình thâm hậu nhất tiên tộc một trong, không người dám kinh thường. Khương Minh, đây rõ ràng có tướng Bắc phủ anh hùng vào hết bấy hùng tâm a. Bất quá, nếu là có ta nhìn chúng thanh niên tài tuấn, ta là khẳng định phải cùng Khương huynh xông về phía trước một ước. Ta cũng giống vậy. Hoàng Kim đại thế lại sắp tới, nếu là không có mấy cái tùy tùng, tương lai thật đúng là có điểm nửa bước khó đi. Hy vọng Khương huynh bỏ qua cho, ta tới tham gia lần này Thiên Kiêu thịnh hội, cũng là vì thu mấy cái Thiên Kiêu xem như tùy tùng, là ta tương lai thành đạo tăng thêm mấy phần tự tin. Hạ Vũ huynh khẳng định là sẽ không ngại, dù sao tại chúng ta trong nhóm người này, hắn là nhất không hứng thú thu tùy tùng, hắn khá là yêu thích kết giao bằng hữu. Doanh Vô Địch quay người nhìn về phía Khương Hạ Vũ, vừa cười vừa nói: "Doanh huynh, vẫn là ngươi biết tâm ta ý." Khương Hạ Vũ ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. "Đã Khương huynh đều nói như vậy, vậy ta an tâm. Chư vị, thứ không dám giấu giếm, kỳ thật trước khi tới, ta đã tìm kiếm tốt mấy cái tùy tùng, đều đến từ Đại Tông, hy vọng đến lúc đó chư vị có thể nhường một chút tiểu đệ, không cần cùng tiểu đệ tranh đoạt vừa vặn rất tốt." Tiểu đệ đối với cái này vô cùng cảm kích. Một cái xuất thân từ Tiên Tông truyền nhân hướng phía bốn phía chắp tay nói: "Cái này không thể được, ta cũng tìm kiếm mấy cái, đều là yêu nghiệt nhân vật, nếu là cùng ta chạm vào nhau, ta là tuyệt không có khả năng để ngươi." "Xem ra tất cả mọi người như thế à, đã như vậy, đến lúc đó đại gia liền đều bằng bản sự à." "Ừ, đợi đến ngày mai Thiên Kiêu thịnh hội chính thức bắt đầu, ta vọt thẳng tới trước mặt bọn hắn, tại chỗ báo ra ta ẩn thế tiên tộc Chu gia danh hiệu, bọn hắn còn không phải tại chỗ quỳ xuống, chủ động tới ném." Nói chuyện chính là ẩn thế tiên tộc Chu gia thân tử, hắn dị thường tự tin, mà sở dĩ tự tin như vậy nguyên nhân ở chỗ, Chu gia cũng cùng Tần gia như thế, từng thành lập Đại Minh Thiên Triều, Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là vương thổ. Mặc dù cũng bởi vì là một ít không có tiền đồ tổ tiên, dẫn đến tiên triều suy tàn, nhưng nội tình không phải bình thường tiên tộc có thể so sánh được. Đám người nghe được lời này, đều không có phản bác, cực kỳ tán đồng, dù sao Chu gia có thể ra qua không ít vượt ép một thế hùng chủ, càng có mười mấy vị lao tổ vũ hóa đăng tiên. Cô cũng là cùng chư vị không giống nhau lắm, cô mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Thanh Minh Tông tử Vân Phong phong chủ Lữ Dương, hắn là Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, tương lai bất khả hạn lượng, nếu là có thể bái nhập cô môn hạ, tất nhiên có thể trở thành cô mạnh mẽ nhất phụ tá đắc lực. Doanh Vô Địch ánh mắt bên nễ, lộ ra bẩm sinh cao ngạo. Doanh Vô Địch lời này, lập tức nhường chúng người thần sắc sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ý tưởng chân thật. Có thánh địa thánh tử buồn bã nói, sẽ không tất cả mọi người là chạy theo vị này Hứa Dương chân quân tới a. Bằng không đâu, Bắc phủ tất cả thế lực, chỉ có vị này Hứa Dương phá lệ siêu quần bạc tụy, nghe nói hắn phát giác được chính mình căn cơ bất ổn, liền tự chém tu vi, trùng tu về sau, lại tấn thăng đến hóa thần cảnh, như thế yêu nghiệt, há có thể nhường hắn lưu lạc bên ngoài, ta tự nhiên muốn đem hắn thu nhập dưới trướng. Ta cùng Doanh huynh như thế, cái gì khác đại tông chân truyền, ta đều có thể không cần, chỉ có cái này Hứa Dương ta nhất định phải được. Đến Hứa Dương một người, bù đắp được mấy trăm thiên tiêu, chư vị đàm luận điều kiện a, Hứa Dương ta cũng coi trọng, cần phải bỏ ra điều kiện gì, các ngươi mới bằng lòng đem người này nhường cho ta. Khương Hạ Vũ nghe được mọi người đều là vì Hứa Dương mà đến, vừa muốn mở miệng thuyết phục, lúc này, một bên giữ im lặng, một mực tại nhấm nháp mỹ thực Tần Vãn, lau miệng, ngước mắt liếc nhìn đám người, suy cười một tiếng, lạnh giọng nói, a các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Hứa Dương nhất định bằng lòng trở thành người theo đuổi của các ngươi? Nếu là ta không có cảm giác sai, các ngươi những người này tu vi cao nhất cũng bất quá là ngưng anh cảnh, mà Hứa Dương là hóa thần cảnh, một vị vô thượng chân quân, vô luận là tu vi hay là thiên phú đều muốn viễn siêu ở, xin hỏi các ngươi ở đâu ra tư cách thu hắn làm tùy tùng? Hoa, toàn chương chấn kinh. DS, ba canh đưa đến, tăng thêm tiến độ, 7866, 8000. Giang Giang mong muốn mì tôm thêm trái trứng, mong muốn ăn kem, mong muốn huyễn dưa hấu ướp đá, mong muốn thổi điều hòa không khí, cái gì đều muốn, càng muốn hơn độc giả thật to nhóm trong tay ba cái miễn phí lễ vật, mau mau cho Giang Giang giao ra, thực sự không được, Giang Giang chỉ có thể quỳ cầu. Chương 112, hết ngồi lại giếng, trên trời hạo nguyệt. Chương 112, hết ngồi lại giếng, trên trời hạo nguyệt đăng tiên lâu. Các ngươi có tư cách gì thu Hứa Dương là tùy tùng? Các ngươi xứng sao? Tần Vãn ngữ khí bình thản, giống như là đang trần thuật sự thật. Toàn trường lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Và anh, giống như cựu thiên kinh lôi nổ vang. Khương Hạo Vũ trong đầu nhắc lên kinh đào hải lãng, hắn có chút khó có thể tin nhìn qua Tần Vãn. Những ngày này hắn cùng vị này huynh đệ khác họ ở chung xuống tới, tự nhiên là biết được tính tình của đối phương, lòng mang kiêm tốn, đi ổn chí viễn, so với hắn còn có cổ chi quân tử phong phạm. Nhưng vừa vặn, cũng quá mức lớn mật làm càn. Mặc dù thực sự nói thật, nhưng không khỏi quá mức trực tiếp, quả thực chính là đem đang ngồi thánh địa tiên tông truyền nhân mặt mũi đè xuống đất ma sát. Khương Hạo Vũ tâm tư cấp tốc vận chuyển, suy tư nên như thế nào thay Tần Vãn giảng hòa, khả năng lắng lại ở đây tất cả mọi người lựa giận. Còn chưa chờ hắn nghĩ tới giải vây phương pháp xử lý, bên này đã có một vị tiên tông truyền nhân ngồi không yên, hắn nhìn về phía Tần Vãn, phẫn nộ quát, ngươi một cái chỉ là tùy tùng, có thể để ngươi ở chỗ này ngồi, đã là dính thiên đại quang. Ngươi sao dám ngông cuồng xen vào tại chúng ta nghị sự? Hẳn là ỷ lại sủng mạc yêu, coi là theo đuổi Khương huynh, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới mọi người tại đây của mình, nhao nhao mở miệng trách cứ. Một cái tùy tùng cũng dám tùy ý chỉ trích chúng ta, xem ra là ta nhóm thế lực gần thế quá lâu, dẫn đến những người này đã không có tôn ti phân chia. Hết ngồi đáy giếng, lại như thế nào có thể hiểu thiên địa bao la, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Lan ra đăng tiên lâu, nơi đây không phải ngươi có thể đặt chân địa phương. Khương Giao Mộng thấy Tần Vãn lại bị ngàn người chỉ trỏ, thành mục tiêu công kích, lập tức lên tiếng giữ thì nói, ta cảm thấy muộn ca ca nói không sai, tiền Hứa Dương chính là Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, các ngươi tới cái kia số tuổi, có thể hay không đột phá hóa thần cảnh, vẫn là cái vấn đề. Mọi người tại đây nghe thấy lời ấy, đều mặt lộ vẻ kinh dị nhìn về phía Khương Giao Mộng, thật giống như căn bản không biết người này. Không phải, ở đây người nào không biết, ngươi Khương Giao mộng ỷ vào chính mình thân huynh là Khương gia thật tử, so với ai khác người đều điêu ngoa tùy hứng, càng so với ai khác hơn đều xem thường cái này cái gọi là đại tông chân truyền. Đừng nói hóa thần cảnh, ngay cả một tông chi chủ, phá hư tôn giả, khả năng cũng sẽ không bị để vào mắt. Nhưng chính là như thế không ai bị nổi, không coi ai ra gì Khương gia công chúa, lại là kia Hứa Dương rèm pha bọn hắn những này tiền tông thánh địa truyền nhân. Đây quả thực làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, thú vị. Doanh Vô Địch nhìn lướt qua Khương Giao ngậm, trong lòng lập tức minh bạch cái gì, liếc nhìn Tần Vãn, ánh mắt bên trong lộ ra cao cao tại thượng lạnh lùng. Trên đời này liền có như vậy một số người, không mỏ ra thân phận của mình, một quả cát sỏi, may mắn rơi vào tới thần sơn phía trên, liền cho là mình chính là thần sơn, thật tình không biết, gió thổi qua, liền lộ ra nguyên hình. Cát sỏi vẫn như cũng là cát sỏi. Nói xong, Doanh Vô Địch nhìn về phía Khương Hạ Vũ, cười nhạt nói, Hạ Vũ huynh, ngươi thật đúng là đem Giao ngậm cho kêu căng hỏng, bất quá, cô cũng hiểu ngươi, dù sao ngươi chỉ có như thế một cái thân muội muội, không giống cô, có mười mấy cái. Tuyệt đại bộ phận cô đều không gọi nổi danh tự. Giao muội, lúc này ngươi đi ra thêm cái gì loạn a? Biết ngươi ưa thích Tần Vãn, nhưng loại thời điểm này nhảy ra bảo vệ cho hắn, không những không thể giúp hắn, ngược lại là hại hắn. Khương Hạo Vũ có chút đau đầu, nhưng dù sao cũng là hắn thân muội, Tần Vãn càng là cùng hắn gặp nhau hận muộn kết bái huynh đệ, hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến, nếu không cùng mình đạo tâm trái ngược. Doanh huynh nói quá lời, Giao muội mặc dù tùy hứng chút, nhưng tuyệt không đến mức tới tiêu căng tình trạng, mà nàng lời nói cũng là bởi vì ta vị này làm ca ca từng ở trước mặt nàng để qua. Hứa Dương không tầm thường thiên tiêu, không thể bình thường thiên tiêu đại chi. Khương Hạo Vũ mặt hướng Doanh Vô Địch, ngữ khí ôn hòa nói. Thoáng chốc, ngồi đầy xôn xao, như là khí lưu sông phá tầng mây, thoải mái ra vô tận cơn sóng. Ở đây tất cả thánh địa tiên tông truyền người thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Hạ Vũ huynh, chớ không phải là đang nói cười không thành? Lệnh muội vô chi còn chưa tính, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Chúng ta cùng thế tục tông môn chân truyền, giữa hai bên tuyệt không có thể so địa phương. Phàm tục tông môn thiên tiêu, tựa như sâu kiến, cho dù là Hứa Dương cũng bất quá là tương đối cường tráng sâu kiến, mà chúng ta trời sinh thần thánh. Bất luận là tư chất, vẫn là tiềm năng, đều như trên trời hạ nguyệt, kia Hứa Dương có thể trở thành người theo đuổi của chúng ta, đã là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Một cái hóa thần cảnh mà thôi, ta vài ngày trước còn cùng tộc ta hóa thần chiến ô, tỉ thí qua một lần, 30 chiêu bên trong, liền đem hắn cho nhẹ nhõm đánh bại. Dường như Bắc phủ những tông môn này, sở tu công pháp đều thô bỉ, khó coi, làm sao có thể so ra mà vượt bên trên chúng ta những này ẩn thế tiên tông công pháp ảo diệu, chạm đến đại đạo bản nguyên. Nghĩ đến Khương huynh cũng là hộ muội xuất ruột, nếu như thế, vậy chúng ta cũng liền không truy cứu người này sai lầm, đem hắn cho đuổi ra ngoài cũng được, lưu tại nơi này cũng là trước mắt. Doanh Vô Địch khoát tay áo, dường như đang đuổi một con ruồi. Đám người nghe nói như thế, cũng không lại nói cái gì, dù sao Khương Hạo Vũ là chủ nhà, bọn hắn những này được mời tân khách, vẫn là đến cho nó ba phần chút tình mọn. Khương Hạo Vũ nội tâm ám buông lòng một hơi, còn tốt hắn mời những này thánh địa tiên tông truyền nhân tính tình coi như không tệ, nếu là đổi lại cái khác tiên tông truyền nhân, sợ là muốn đem Tần Vãn tu vi mất hết khả năng hài lòng. Hắn trên mặt ấy nãy nhìn thoáng qua Tần Vãn, sau đó hướng phía Khương Giao mộng trừng mắt nhìn, ra hiệu đem Tần Vãn mang đi ra ngoài, trước rời xa chỗ thị phi này. Muộn ca ca, chúng ta không cùng đám người này so đo, đi ra ngoài trước ca. Khương Giao mộng lập tức hiểu ý, nắm kéo Tần Vãn cánh tay, nhỏ giọng nói. Mọi người đều cho rằng Tần Vãn tất nhiên sẽ xám xịt rời đi, mà cái này đúng là bọn họ vui lòng nhìn thấy. Dù sao cho dù là trên trời hạ nguyệt, cũng cần ánh sáng đom đóm làm vật làm nền, nếu không làm sao có thể hiện ra bọn hắn vĩ ngạn quan huy. Nhưng Tần Vãn lại căn bản không có đứng dậy, vẻ mặt bình thản như hồ. Hắn đưa cánh tay tự Khương Giao Mộng trong tay rút ra, nhìn về phía Khương Hạ Vũ, hơi biểu xin lỗi nói, Khương huynh, cho ngươi thêm phiền toái, ta có không thể không lưu lại lý do, chờ việc này qua đi, ta sẽ lại hướng ngươi nhận lỗi. Sau đó, nàng nhìn về phía giữa sân tự khoe là trên trời hạo nguyệt đám người, ngữ khí rất là bình tĩnh nói, sâu kiến còn có lay trời trí, không biết ở đây vị kia thánh tử thần tử bằng lòng hạ mình, cùng ta luận bàn một hai, sinh tử chớ bàn luận. Nghe nói như thế, ở đây sắc mặt của mọi người đều biến phá lệ phấn khích, giống như là nghe thấy được cực kỳ chuyện kinh thế hai tục. Ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu cổ quái cùng trêu tức. Một cái kết đan cảnh sâu kiến, lại cũng muốn rung động động đến bọn hắn. Cái này so người si nói mộng còn muốn người si nói mộng. Lập tức có người buồn cười, châm chọc nói, ta vốn cho rằng chỉ là cuồng vọng sâu kiến, không nghĩ tới vẫn là cái tên ốc. Sợ không phải là bởi vì từng khiêu chiến vượt cấp qua ngưng ánh cảnh, liền cảm giác có cùng chúng ta đấu tư cách. Hạ Vũ huynh, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi cùng người này kết giao bằng hữu, quả thực chính là mắt bị mù. Ta lúc đầu xem ở Khương huynh trên mặt mũi, đã buông tha hắn một lần, nhưng hôm nay hắn tự tìm đường chết, Khương huynh, ngươi cũng đừng trách ta. Đợt, Giang Giang dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, đã phải răng Giang, xem như đã phải trên đông. Mặc dù bị Giang Tiểu Hắc phòng, nhưng Giang Giang vẫn là đến như thường lệ đổi mới. Hôm nay liền canh một ta, thiếu hai canh, Giang Giang ngày mai buổi sáng bù lại. Giang Giang yêu châu có đáng yêu độc giả, ngủ ngon, mộng đẹp. Chương 113, Hoàng gia thần tử, lấy lớn hiếp nhỏ. Một, chương 113, Hoàng gia thần tử, lấy lớn hiếp nhỏ. Một, Khương Hạo Vũ khỏe miệng có chút hiện ra đắng chát, Tần huynh, làm sao đến mức này à? Hắn thấy, mặc dù mình kết biết vị này huynh đệ khác họ, có ngút trời kỳ tài, nhưng chưa đột phá ngưng ánh cảnh, như thế nào là ở đây tiên tông thánh địa truyền nhân đối thủ? Thậm chí còn thả ra sinh tử chớ bàn luận loại này ngoan thoại, loại hành vi này quả thực chính là tại tìm đường chết. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã giảng đạo lý giảng không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Tần Vãn ngồi ngay ngắn, cảm thụ được bốn phía truyền đến giống như thủy triều sắc ý, mặt không đổi sắc, trên mặt không thấy một vẻ khẩn trương. Mượn ca ca câu nói này tốt có nam tử khí khái. Khương Giao ngậm đôi mắt si mê nhìn qua Tần Vãn, sau đó lánh mâu liếc nhìn đám người, ai nếu là dám đả thương ta mượn ca ca tính mệnh, ta Khương Giao ngậm cam đoan sẽ hận hắn cả một đời. Khương Hạo Vũ được nghe nhà mình Giao muội lời nói, cũng không muốn nhường nàng thương tâm, bất đắc dĩ mở miệng nói, chư vị đều là ta Khương Hạo Vũ mời trước tới tham gia Thiên Tiêu Thịnh Hội tân khách, là ta không có điều tiết tốt, mới để cho các ngươi lên xung đột, nếu là bởi vậy liền muốn sinh tử chi chiến, bất luận vương nào sinh tử, ta vị này chủ nhà đều khó mà thoát tội, cho nên chư vị có thể hay không nể tình ta, thì thí luận bàn, điểm đến là dừng. Nghe được Khương Hạo Vũ lời nói, mọi người tại đây sắc mặt biến hóa, bởi vì lời nói này không khác là khuynh hương cái này tên là Tần Vãn cùng đồ, cái này để bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Khương Hạo Vũ vốn là ẩn thế tiên tộc Khương gia thần tử, lẽ ra nên cùng bọn hắn đứng ở một bên, nhưng bây giờ lại vì kia cùng đồ cầu tình. Lập tức có người trên mặt hiện hiện tức giận, thậm chí có tiên tông truyền nhân đều muốn vất tay áo bỏ cửa mà ra. Khương Minh đều như thế thỉnh cầu, cô có thể nào không đáp ứng, cô có thể làm chủ, giữ lại hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có xá, hắn đã dám tỏa sáng như vậy hùng biện, cũng dám nhường hắn biết được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, nếu không tương lai sợ là sẽ phải là Khương gia dẫn tới tai họa. Bởi vậy, cô cho rằng hẳn là phế bỏ tu vi, xem như tiểu trường đại giới. Không biết chư vị ý như thế nào. Doanh Vô Địch ánh mắt buông xuống, ngữ điệu đạm mạc. Doanh huynh nói có lý, Thiên Tiêu Thịnh Hội sắp đến, nếu là đổ máu tanh, sợ là đối Thịnh Hội sinh ra ảnh hưởng không tốt. Đã Vô Địch huynh mở miệng cầu tình, vậy ta liền không cần tính mạng của hắn. Vẹn vẹn phế bỏ tu vi, thật sự là tiện nghi cái này cùng đồ. Cũng chính là Khương Minh, Doanh huynh thiện tâm, nếu không tại tộc, có sâu kiến dám miệt hấn chủ nhân, sớm đã bị đánh chết ném tới loạn thắng sơn. Đám người dăm ba câu ở giữa, quyết định Tần Vãn kết quả. Kia Việt ngạo bất tuần giọng điệu ngữ khí, cao cao tại thượng thần thái, dường như phế bỏ tu vi là đối Tần Vãn thiên đại ban ân. Chưa luật bàn, chư vị nói những lời này khó tránh khỏi có chút quá sớm. Tần Vãn ánh mắt liếc nhìn đám người, cười cười nói không chừng là ta con kiến cỏ này cuối cùng thắng đâu. Đến lúc đó, ta cũng biết thủ hạ lưu tình, chỉ phế tu vi, không lấy tính mệnh. Cuồng vọng đến cực điểm. Không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi mới là tiên tông thánh địa truyền nhân. Một giới sâu kiến, cũng dám làm nhục như vậy chúng ta. Đợi chút nữa ta không chỉ có muốn phế ngươi tu vi, còn muốn đánh gãy ngươi tứ chi, để ngươi từ nay về sau chỉ có thể tê liệt tại giường. Đám người lần nữa bị Tần Vãn kích động ra lửa giận, nhao nhao sầm mặt lại, muốn lập tức ra tay, cho cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Bất quá một con run rế, dùng ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết, không cần làm phiền chư vị ra tay, vẫn là để tiểu đệ tới đi. Một cái tắm rửa thần quang, tài hoa xuất chúng nam tử thanh niên đứng dậy, hướng phía đám người chắp tay. Hắn là ẩn thế tiên tộc hoàng gia thân tử, so sánh với ở đây cái khác thánh địa tiên tộc, hoàng gia chỉ có một vị tổ tiên vũ hóa phi tiên, bất luận là nội tình vẫn là truyền thừa, đều thua xa tại những người khác chỗ thế lực. Nếu không phải Khương Hạ Vũ cũng không thèm để ý thế lực mạnh yếu, bằng không hắn là nhất định không khả năng cùng nhiều như vậy thánh tử, thần tử ngồi chung. Cho dù cưỡng ép chui vào, hắn cũng là không người hỏi thăm tồn tại. Bởi vậy, hắn mới đứng ra, mong muốn thông qua nhẹ nhõm nghiền ép Tần Vãn, đến thắng được đám người tán đồng. Người này là ai? Ẩn thế tiên tộc hoàng gia thần tử, Hoàng Thiếu Bạch, lão tổ tên là Hoàng Thôi Thành, 8000 năm trước đó, vũ hóa đăng tiên. Hoàng Thôi Thành, cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Thiếu Bạch huynh, cái này tiêu nhỏ, liền giao cho ngươi xử trí. Đám người cũng cảm thấy nếu là bọn họ đối cái này Tần Vãn ra tay, là tại tự hạ thân phận, đã có người chủ động xin chiến, bọn hắn liền thuận thế đáp ứng, cớ sao mà không làm đâu. Thiếu Bạch, ngươi cũng đừng rơi chúng ta ẩn thế tiên tộc tên tuổi a. Doanh Vô Địch nhàn nhạt mở miệng nói. Doanh đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, nếu là một cái phạm tục kết đăng cảnh, đều có thể đem ta đánh bại, vậy ta hoàng gia dứt khoát theo tiên tộc bên trong xóa tên tính toán. Hoàng Thiếu Bạch hoàn toàn thất vọng. Hắn căn bản không cho rằng, cái này Tần Vãn có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trận chiến này, nên hắn Hoàng Thiếu Bạch dương danh. Khả năng này, ngươi hoàng gia hôm nay thật muốn xóa tên. Tần Vãn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, giống như là tại kể ra một cái không đủ thành đạo việc nhỏ. Hoàng Thiếu Bạch đôi mắt nheo lại, ngựa khí su thế lạnh, hy vọng đợi chút nữa bẻ gãy ngươi tứ chi thời điểm, ngươi cũng có thể giống như bây giờ rong rạc. Nói xong, Hoàng Thiếu Bạch thân hình nhảy lên, xuất hiện ở đăng tiên lâu bên trong diễn võ trường. Muộn ca ca, tất cả cẩn thận. Khương Giao Ngọc lo lắng nhìn về phía Tần Vãn. Không cần là ta lo lắng, trận chiến này ta không bị thua. Tần Vãn cười cười, thân hóa cầu đồng, thân hình phiêu giật, như di thế độc lập công tử văn nhã, nhẹ nhàng đã rơi vào trong diễn võ trường. Vừa ngồi xuống đất, Hoàng Thiếu Bạch liền động thủ, một cỗ thuộc về ngưng anh cảnh khí tức tự quanh thân bộc phát mà đến. Hắn hướng phía Tần Vãn tế ra vũ khí, chính là một thanh cổ phát đồng giản, tự trong hư vô bay lượn mà ra, giản bên trên có 7 ngôi sao lấp lóe, dị thường chói mắt, đều tản ra ước vạn thần huy, như là thần thác nước treo ngược, mỗi một sợi thần huy đều cố có đáng sợ lực phá hoại, trong hư không nhấc lên từng đạo gợn sóng năng lượng. Đây là Thất Tinh Thiên Giản Quyết, chính là hoàng gia bản mệnh công pháp, năm đó, hoàng gia lão tổ, Hoàng Thôi Thành, chính là dựa vào quyển công pháp này, một đường quét ngang, cuối cùng chứng đạo thành tiên. Cổ tịch bên trên từng ghi chép qua, Hoàng Thôi Thành từng ỷ vào cái này Thất Tinh Thiên Giản pháp, lấy sức một mình giết 7 tôn thánh nhân. Vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất, thật sự là đáng tiếc à, ta nguyên vốn còn muốn nhìn xem cái này tên là Tần Vãn gia hỏa, có thể có hoa chiêu gì. Thắng thua trận này đã định, ta cũng không biết Hoàng Thiếu Bạch tại sao thua. Đám người ở trên cao nhìn xuống trận chiến đấu này, trên mặt lộ ra nhàn nhạt điểm ai. Đây cũng là phàm tục bên trong thiên chi tiêu tử, nhìn như tung hoành vô địch, nhưng khi đụng phải bọn hắn, kết quả chỉ có đầu rơi máu chảy. Mọi người ở đây coi là Tần Vãn tất nhiên lạc bại lúc. Vâng. Tần Vãn nhẹ nhàng nâng tay, hướng phía Đồng Giản đánh tới.
Sát na,
một vệ thần quang phun ra ngoài, chất chứa sáng chói hào quang, trong hư không dường như có vô cùng đạo vận đang diễn hóa, đúng là đem lấy thế tuổi khô lạp hủ đánh tới Đồng Giản cho cách không đánh rơi. Xảy ra chuyện gì? Điều này có thể chém xuống thánh nhân thất tinh thiên giải quyết, lại bị dễ dàng như thế hóa giải. Chúng mắt người đột nhiên phóng đại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, rất khó tin tưởng, một cái kết đăng cảnh, càng đem một tôn ngưng anh cảnh sát chiêu mạnh nhất trả lại. Doanh Minh, ngươi thấy rõ sao? Có người không khỏi đặt câu hỏi.
Không thấy rõ, nhưng cô biết được, cái này Tần Vạn nhất định nắm giữ có thể so với tiên tộc bí truyền thuật pháp.
Doanh Vô Địch ánh mắt khinh thị thu liễm, nhìn về phía trong diễn võ trường Tần Vạn, đúng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Có thể so với tiên tộc bí truyền thuật pháp. Nghe thấy lời ấy, ở đây không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt bên trong toát ra lửa nóng cùng tham lam. Loại này cường hãn lại thần bí thuật pháp, chính là trong tộc trưởng bối đều sẽ tâm động, càng không nói đến bọn hắn. Không biết cái này Hoàng Thiếu Bạch phải thua a. Ngưng Anh cảnh bại bởi kết đăng cảnh, nếu là truyền đi, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Hoàng gia dù sao cũng là tiên tộc, tuyển ra tới thần tử hẳn là sẽ không yếu như vậy a. Trong đám người, tiếng chất vấn không ngừng, bọn hắn cũng không phải là đang hát suy Hoàng Thiếu Bạch, mà là Hoàng Thiếu Bạch biểu hiện thật sự là quá kém. Kia từng tại Hoàng Thôi Thành trong tay phun tỏa sáng thất tinh thiên giải quyết, bị cái này Hoàng Thiếu Bạch sử xuất, lại là một chút uy lực đều không có, bị kết đan cảnh nhẹ nhõm đo lấy. Chương 113, Hoàng gia thần tử, lấy lớn hiếp nhỏ, 2, chương 113, Hoàng gia thần tử, lấy lớn hiếp nhỏ, 2, cái này để bọn hắn rất là hoài nghi, cái này Hoàng Thiếu Bạch có hay không thật tốt tu luyện cái này thất tinh thiên giải quyết. Đám người chất vấn thanh âm, không sai chút nào rơi vào Hoàng Thiếu Bạch trong tai, khiến cho hắn mặt lúc trắng lúc xanh, vừa thẹn vừa giận, quân bách dị thường. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bại, hắn là Hoàng gia thần tử, nếu là bại kia hoàng gia mặt mũi sẽ bị mất hết. Hắn ngước mắt nhìn qua Vân Đạm Phong khinh Tần Vãn, hung tợn phun ra một câu, "Chúc mừng ngươi, ngươi chọc giận ta."
"Giống."
Hoàng Thiếu Bạch hét dài một tiếng, toàn thân pháp lực khuấy động, còn giống như đại dương tuôn ra, chợt, hắn hướng phía Tần Vãn duỗi ra ngón tay, có pháp ấn chống giống hiện hiện.
"Oanh!"
Trong hư không nổi lên kịch liệt chấn động, một cây trượng hướng ngón tay, hiện ra sáng bóng trong suốt, phảng phất sơn nhạc che đậy, tràn ngập hoang vu vắng lặng khí tức, hướng phía Tần Vãn ép đi. "Hoang cổ tù thiên chỉ." Như thế thần thông, không phải nói chỉ có hoang vu yêu thể khả năng luyện thành sao? Chẳng lẽ cái này Hoàng Thiếu Bạch là hoang vu yêu thể? Đây chính là tại 3000 đạo trong cơ thể đều xếp hạng hàng đầu tồn tại a. Cũng không phải là hoang vu yêu thể, nhìn mi tâm của hắn, có mông mông bụi bụi quang mang lấp lóe, hẳn là nắm giữ hoang vu yêu nhãn. Đám người thấy thế, có chút chấn kinh. Hoang vu yêu nhãn có chút đáng tiếc, cái này hoang cổ tù thiên chỉ uy năng chỉ có thể phát huy ra 1-2. Tần Vãn vẻ mặt tiếc hận, nhưng bình tĩnh như trước, không có chút nào đem cái này tù thiên chỉ để ở trong lòng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, bất quá phàm tục sâu kiến, cũng dám nói bừa ta chi thần thông. Hoang cổ tù thiên chỉ. Hoàng Thiếu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ mi tâm hoang vu yêu nhãn khép mở, một đạo hoang vu hắc mang rơi vào tới hoang cổ tù thiên chỉ bên trên, thoáng chốc, kia cỗ hoang vu khí cơ đem trọn phiến diễn võ trường đều cho bao phủ. Nếu là bình thường người tu hành, tại cái này hoang vu khí cơ phía dưới, chỉ sợ bất quá mấy tức thời gian, liền sẽ bị đoạt đi sinh cơ, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Nhưng lúc này, Tần Vãn trước chán nở rộ ánh ánh quang hoa, bích ngọc ánh sáng lộng lẫy, như thần liễu run rẩy cánh lá, bàng bạc sinh cơ, đem quanh mình toàn bộ nhuộm dần, hoang vu chi khí cơ trực tiếp bị tăng dã, không thể ngăn cản. Lại là một loại thần bí thuật pháp. Cái này Tần Vãn tuyệt không phải thế tục sâu kiến, hắn đang giả heo ăn hổ, có thể có người có thể nhìn ra hắn nền tảng. Mọi người sắc mặt đại biến, nếu là chỉ xuất ra một loại thần bí thuật pháp, mọi người tại đây khả năng sẽ còn coi là cái này Tần Vãn bất quá là đi cầu vận, thậm chí còn có giết người đoạt bảo suy nghĩ. Nhưng khi hắn dùng ra hai loại thuật pháp lúc, đám người liền vững tin, người này tuyệt không phải cái gì tốt vận ra hỏa, mà là lương tựa cái nào đó thế lực lớn, nếu không phải như thế, sao có thể có lực lượng khiêu khích bọn hắn. Cũng đúng, nếu không phải cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm truyền nhân, sao có thể có tư cách đặt chân đăng tiên lâu tầng cao nhất? Ý niệm tới đây, không ít người đoán y tràn đầy nhìn về phía Khương Hạ Vũ. Ngay cả Doanh Vô Địch đều có chút không vui nhìn mình chằm chằm vị này hảo hữu chí giao. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Khương Hạ Vũ nội tâm một hồi vô tội. Hắn cùng người kết bái, từ trước đến nay không nhìn đối phương là thân phận như thế nào, chỉ cần ý hợp tâm đầu, vậy liền có thể trở thành huynh đệ khác họ. Huống hồ cái này Tần Vãn cũng chưa từng có nói qua, chính mình đến từ cái nào phe thế lực, hỏi một chút tới sư thừa phương nào. Liền hồ lộng qua loa tắt trách tới, nhìn trái phải mà nói hắn. Hắn vốn cho là sư thừa quá yếu, cho nên cái này Tần Vãn thật không tiện nói ra, nhưng không nghĩ tới, không phải sư thừa quá yếu, mà là Tần Minh, ngươi gạt ta lừa thật thê thảm a. Nguyên bản còn lo lắng Tần Vãn an nguy Khương Hạ Vũ, hiện tại ngược lại là lo lắng lên Hoàng Thiếu Bạch. Muốn ca địa vị vậy mà lớn như thế, đây chẳng phải là cùng ta môn đăng hộ đối. Khương Giao ngậm đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, màu mắt bên trong ẩn giấu đi một tia mừng thầm, mắt không chấp nhìn qua trên diễn võ trưởng cái kia đạo thân hình thon dài thân ảnh, có chút hoa mắt thần mê. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lúc này, trong diễn võ trường, thấy mình công phạt liên tiếp bị Tần Vãn cho nhẹ nhõm hóa giải, hắn lập tức nổi giận, ta muốn ngươi chết. Kinh thiên sát ý hiện lên, mi tâm đóng mở, một cái yêu nhãn chiếu rọi trong hư không, hướng phía Tần Vãn bay vụt ra một đạo cực hạn hắc mang. Như diệt thế ma quang, đoạt người sinh cơ, hủy diệt tính chấn động phô thiên cái địa mà đến. Vô nghĩa tiến hành. Tần Vãn lắc đầu, tay nàng bóp phát ấn, hình như có một gốc che trời cây liễu hiện hiện ở sau lưng của nàng, cành lá run rẩy ở giữa, bích ngọc mông lung sinh cơ chi sương mù. Lấy không thể đo lường tốc độ,
giống như một chương hoàn mỹ không một tì vết lưới lớn, đem hết thảy tất cả đều bao khỏa trong đó. Phanh, kia cực hạn hắc mang tại chỗ trừ khử. Thế còn chưa tận, bích ngọc xương mù rơi vào Hoàng Thiếu Bạch trên thân, Hoàng Thiếu Bạch chỉ cảm thấy cổ nhạc chấn áp bản thân, ngũ tạng lục phủ đều bị ép tới kịch liệt đau đớn, phát ra một tiếng thê lương tiếng giống. A, bại, còn bị bại như thế hoàn toàn. Hoàng gia vốn cũng không phải là cái gì cường đại tiên tộc, thua ở trong tay người nọ cũng là tình có thể hiểu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hoàng Thiếu Bạch thật là ngưng ánh cảnh, so cái này Tần Vãn cao hơn một cái đại cảnh giới. Tần Vãn người này hẳn là cái nào đó thế lực lớn cảm mến bồi dưỡng truyền nhân, không thì không thể nào có thể có như vậy chiến lực. Lúc này nếu là còn có người nói Tần Vãn chẳng qua là phàm tục tiên tiêu, khẳng định sẽ bị đám người xì bên trên vẻ mặt. Bọn hắn thân làm tiên tộc truyền nhân, bất luận là xuất thân, tư chất hay là tu hành công pháp, đều muốn so phàm tục tiên tiêu cao hơn vô số lần, cho nên sao có thể sẽ thua? Trừ phi kia phàm tục tiên tiêu là tiên đạo chi tử, chịu thiên đạo lọt mắt xanh. Trong diễn võ trường, Tần Vãn cất bước đi hướng Hoàng Thiếu Bạch. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiếu Bạch sắc mặt tái nhợt, kinh hãi phát run nói. Tần Vãn khẽ nhả một câu, phế ngươi tu vi, đoạn ngươi tứ chi. Không, ngươi không thể làm như vậy. Được nghe như thế chu tâm chi ngôn, Hoàng Thiếu Bạch trên mặt không còn trước đó kêu gạo, hốt hoảng khủng hoảng nói. Tần Vãn cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía hư không nào đó một chỗ, bình thản nói, thế nào? Thua không nổi sao? Muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Dứt lời, một thân ảnh hiện trong hư không, rõ ràng là một vị phá hư cảnh tôn giả. Hắn nhìn lướt qua nhà mình thần tử, sau đó nhìn về phía Tần Vãn, mở miệng nói, tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tộc ta thần tử tài nghệ không bằng người, bại tại tay ngươi, đã là đạt được giáo huấn. Vậy nếu là ta không muốn tha hắn đâu? Tần Vãn hỏi. Tôn giả trầm mặc nửa khắc, nói, vậy ta cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Thanh tuyến mang theo đáng sợ uy áp hướng phía Tần Vãn vượt ép mà đi. Một bên vây xem Khương Hạ Vũ bọn người, dù là không tại diễn võ trường bên trong, cảm nhận được cỗ uy áp này, đều cảm thấy có chút ngạt thở. Khương Hạ Vũ rất muốn khuyên Tần Vãn nếu không cứ tính như vậy, dù sao Hoàng Thiếu Bạch người hộ đạo đều hiện thân xin tha cho hắn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc sau, liền đem câu nói này cho nuốt về tới trong bụng. Tần huynh cũng không phải là lăng đầu thành, hắn dám làm như thế, tất nhiên là có chỗ ỷ bảo. Chính mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Khương Hạ Vũ không mở miệng, còn lại đều cùng Tần Vãn không hợp nhau, liền càng không khả năng lên tiếng. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là đúng như châu nghĩ như vậy, cái này Tần Vãn đến từ vô thượng thế lực, vẫn là nói, gia hỏa này chỉ là một cái khí vận nghịch tiên lăng đầu thành. Trong diễn võ trường, Tần Vãn chưa từng có chút động tác, tùy ý tôn giả cảnh uy áp rơi vào trên người. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra. Có thể đem kết đan cảnh nghiền thành bùn máu uy áp, còn chưa chạm tới Tần Vãn thân thể, lại vô thanh vô tức biến mất. Tần Vãn ngước mắt nhìn về phía Hoàng gia tôn giả, khẽ cười nói, thật sự là không khéo, lấy lớn hiếp nhỏ loại sự tình này, ta cũng rất am hiểu. Đến từ Hoàng gia tôn giả con người đột nhiên thích chặt, hắn lưng trận trận phát lạnh, một cỗ tuyệt thế sát cơ khóa chặt hắn, dường như chỉ cần hắn có chỗ dị động, cổ sát cơ kia liền sẽ hóa thành vô thượng công phạt, trong nháy mắt đem hắn rào sát. Lần này nguy rồi. Đối phương người hộ đạo thực lực lại kinh khủng như vậy. Hoàng gia tôn giả sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng. DS, 2 chương 2 hợp 1, 4700 chữ, còn lại 3 chương, buổi chiều cùng ban đêm đổi mới, cầu điểm miễn phí lễ vật à, giang giang cũng tốt là yêu phát điện tờ tờ. Chương 114, Bất Lao Thần Sơn, tên người bóng cây chương 114, Bất Lao Thần Sơn, tên người bóng cây Hoàng gia tôn giả lạnh cả người như rớt vào hầm băng, tại sát cơ tiến đến thời điểm, một trái tim trực tiếp chìm vào tới đáy cốc. Kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. Nhà mình thần tử đây là đá phải chân chính tấm sắt. Trước mắt cái này tuấn mỹ đến làm cho nữ tử đều ghen tị công tử trẻ tuổi, ở đâu là sâu kiến, rõ ràng là một đầu hình người chân long a. Hắn có chút hối hận, không có ở ngay từ đầu ngăn cản nhà mình thần tử, muốn bắt cái này Tần Vãn làm hòn đá cây chân. Nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Mong muốn bảo trụ thần tử tính mệnh, chỉ có khiêng ra tiên tộc hoàng gia danh hào, đem hy vọng ký thác tại đối phương có thể xem ở cùng là tiên tộc phương diện tình cảm, bỏ qua cho nhà mình thần tử một mạng. Vị đại nhân này, là nhà ta thần tử có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, còn mời ngài có thể xem ở cùng là tiên tộc phân thượng, giữ lại hắn một mạng. Hoàng gia tôn giả cố nén nội tâm sợ hãi, thấp nằm cái đầu, cơ hồ hèn mọn tới bụi bặm bên trong. Hắn không có cách nào, thân làm thần tử người hộ đạo, là nhất định phải chết tại thần tử trước người, nếu không, cho dù còn sống trở lại trong tộc, cũng biết bị một đám tộc lao xử tử. Ta cũng không phải cái gì đại nhân, ta bất quá là một giới tiện tay có thể lấy nghiền chết phàm tục sâu kiến. Tần Vãn cười nhạt lắc đầu, lập tức nhìn về phía hư không dặn dò nói, Thiên lão, nếu là hắn có dị động, không cần lưu thủ, trực tiếp bắt hắn cho trục chết. Là, nhỏ. Công tử. Một giọng dàn mua từ hư không chỗ truyền ra, dẫn tới hư không sinh ra chấn động kịch liệt. Hoàng gia tôn giả chỉ cảm thấy rơi trên người mình sát cơ càng phát mạnh mẽ, cỗ này sát cơ làm hắn sợ vỡ mật rung động, hàn ý càng là trực tiếp theo gan bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Lớn. Đại nhân, ta cầu ngài bỏ qua cho nhà ta thần tử một mạng, ta bằng lòng dùng tính mạng của ta thay thế tính mạng của hắn. Hoàng gia tôn giả sắc mặt trắng bệnh, dường như hạ cực lớn quyết tâm, không ngừng hướng Tần Vãn dập đầu, thỉnh cầu nói. Đúng đúng đúng, thần huynh, ngươi lấy tính mạng của hắn tốt. Hoàng Thiếu Bạch dường như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cảm xúc kích động nói. Hắn dùng ánh mắt còn lại cảm kích nhìn chính mình người hộ đạo, trong lòng suy nghĩ, nếu là lần này có thể sống sót, phần ân tình này ta tất nhiên hảo hảo báo đáp, trở về tộc về sau, vợ con của ngươi, ta nhất định thay ngươi chiếu cố thật tốt. Lúc đầu ngươi là có thể còn sống sót, dù sao tỉ thí trước đó, liền ước định cẩn thận, người thua chỉ cần hủy bỏ tu vi, gãy mất tứ chi, nhưng bởi vì ngươi người hộ đạo nhất định phải lấy lớn hiếp nhỏ, tính chất này liền thay đổi. Tần Vãn ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ để cho Thiên Lão tặng cho ngươi người hộ đạo cùng nhau lên đường. Hắn kỳ thật cũng không muốn giết người, làm sao đối phương nhất định phải phá hư quy tắc, hắn cũng không có cách nào, hắn là bị buộc. Hắn tin tưởng, nếu là sư tôn ở đây, cũng biết khen hắn một câu phẩm tính thuần lương. Câu nói này kém chút nhường Hoàng Thiếu Bạch phá lớn phòng, hắn rất muốn đối với mình người hộ đạo nổi giận, dù sao nếu là không có hắn nhúng tay, hắn chỉ có thể rơi vào tu vi bị phế, tứ chi đoạn nước kết quả, nhưng nghĩ lại, nếu thật là luân lạc tới mức độ này, trở lại trong tộc, thần tử chi vị tất nhiên khó giữ được, mà trước đó đối với mình gửi lấy lòng định nọ trong tộc tử đệ, tất nhiên sẽ lựa chọn bỏ đá xuống giếng, còn không bằng chết đi coi như xong. Khương thần tử, ngài cùng vị đại nhân này chính là kết bái huynh đệ, còn mời ngài là tộc ta thần tử cầu tình, như thật cứu tộc ta thần tử tính mệnh, tộc ta tất có hậu báo. Hoàng gia tôn giả cùng đường mặt lộ, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể hướng Khương Hạo Vũ truyền âm khẩn cầu. Khương Hạo Vũ im lặng, hán lực bất tòng tâm. Chính như Tần Vãn lời nói, lúc đầu cái này Hoàng Thiếu Bạch chỉ có thể bị phế trừ tu vi, gãy mất tứ chi, nhưng ít ra mệnh bảo vệ. Có thể ngươi cái này người hộ đạo nhất định phải nảy ra, lấy lớn hiếp nhỏ, bằng tôn giả cảnh cưỡng ép bức bách Tần Vãn cúi đầu. Loại hành vi này phạm vào tất cả tiên tộc thánh địa tối kỵ. Dù sao như tất cả tiên tộc thánh địa đều như vậy làm việc, vậy sẽ người người cảm thấy bất an, tuyệt đại đa số thế hệ tuổi trẻ đều sẽ đẫm máu tại ám sát bên trong, có lẽ chỉ có hạng người bình thường mới có thể sống tới cuối cùng, tiên tộc cũng lại bởi vậy đi hướng suy sụp, trực tiếp hủy diệt. Bởi vậy, tất cả tiên tộc thánh địa cơ hồ đều đạt thành chung nhận thức, chỉ cần không thương tổn tính mệnh, kia thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, người hộ đạo tuyệt không thể nhúng tay. Thấy Khương Hạo Vũ không muốn là nhà mình thần tử nói chuyện, hoàng gia tôn giả tâm lập tức lạnh một nửa, hắn đem khẩn cầu ánh mắt chuyển rời đến còn lại thánh địa tiên tông truyền trên thân người. Dù sao nhà mình thần tử là đại biểu bọn hắn xuất chiến, nếu không phải nhà mình thần tử, đã chúng thiết bản liền đem là ở đây tùy ý một vị tiên tộc truyền nhân. Cho nên, về tình về lý, những người này đều nên là nhà mình thần tử cầu tình, bảo đảm hắn một mạng. Nhưng những này khoác lác trời sinh thần thánh cao quý thần tử thánh tử lại làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Những người này, có bởi vì ấy nấy mà cúi đầu, có dứt khoát liền đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy. Cái này khiến hoàng gia tôn giả hối hận không thôi, rõ ràng đã nhìn ra cái này Tần Vãn lai lịch bất phàm, vì sao còn cứng rắn muốn ra mặt, hại thần tử tính mệnh. Ngược lại cũng không phải ở đây thánh tử thần tử vô tình vô nghĩa, thí dụ như Doanh Vô Địch cùng Chu gia thần tử liền từng âm thầm khai thông chính mình người hộ đạo, nhìn có thể hay không vụng trộm ra tay, ở đằng kia Tần Vãn người hộ đạo ngay dưới mắt đem Hoàng Thiếu Bạch cứu đi. Thần tử, kia Tần Vãn đến từ Bất Lao Thần Sơn, lão hủ chỉ sợ không thể bằng lòng ngươi điều thỉnh cầu này, Doanh Vô Địch người hộ đạo âm thầm cho nhà mình thần tử truyền âm. Bất Lao Thần Sơn thuật pháp hết sức đặc thù, cho nên ở đây người hộ đạo tại cảm giác được thiên lão trên người pháp lực ba động sau, lập tức liền minh bạch đối phương đến từ Bất Lao Thần Sơn. Về phần Chu gia thần tử người hộ đạo nói chuyện thì càng thêm gọn gàng dứt khoát, đối với nhà mình thần tử chửi ầm lên: "Thần tử, ngươi có phải hay không quên Đại Minh tiên triều là như thế nào hủy diệt? Ngươi nếu là thực sự nghĩ không ra, ta liền nhắc nhở ngươi một chút, Thái Nguyên cổ khoáng bên trên cây kia cái cổ siêu mẹo trên cây, lần này nghĩ tôi à? Ta đoán chừng à, cái này Tần Vãn tại Bất Lao Thần Sơn địa vị không thấp, nếu không người hộ đạo cũng sẽ không như vậy kinh khủng, ngươi nếu là thực sự muốn cứu, trước cùng Chu gia đoạn tuyệt quan hệ, để tránh Bất Lao Thần Sơn tìm Chu gia phiền phái." Đang nghe người hộ đạo lời nói sau, Doanh Vô Địch cùng Chu gia thần tử lập tức trầm mặc. Bất luận là doanh tộc vẫn là chu tộc, tại tiên tộc bên trong thực lực đều là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Nhưng dù cho như thế, tại đối mặt số ít mấy cái thế lực lúc, bọn hắn nhất định phải lựa chọn nội bộ, chỉ vì mấy người này thế lực đều từ viễn cổ lưu truyền đến nay, nội tình truyền thừa không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào đánh giá. Mà cái này Bất Lao Thần Sơn chính là cái này số ít mấy cái thế lực một trong. Trong cổ tịch từng ghi chép, hoang cổ thời kỳ, nhân tộc thế yếu, bị vạn tộc nuôi nhốt, coi là huyết thực, nơi này khốn khổ lúc, mấy vị thiên tiêu tự Bất Lao Thần Sơn đi ra, dẫn theo nhân tộc phản kháng vạn tộc huyết tinh chi phối. Thậm chí có nghe đồn nói, vị kia kinh tài tuyệt diễm, che đậy mấy đời thiên kiêu hoang tiên đế, phù mẫu liền đến từ Bất Lao Thần Sơn. Bất Lao Thần Sơn thực sự quá mức thần bí tới có đôi khi đều sẽ vô ý thức xem nhẹ nó tồn tại, nhưng nó mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ khiến thiên hạ rung chuyển, vô số thế lực bởi vì hủy diệt. Từng có huy hoàng nhất thời thánh địa không cam tâm Bất Lao Thần Sơn đặt ở trên đầu của bọn hắn, mong muốn tập hợp toàn bộ thánh địa chi lực, đi tiến đánh Bất Lao Thần Sơn, kết quả còn chưa tìm được Bất Lao Thần Sơn tại cái gì phương vị, toàn bộ thánh địa trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh bao trùm, tại chỗ biến thành phế tích, tất cả mọi người, bất luận đệ tử vẫn là trưởng lão, tất cả đều chết oan chết uổng. Cực thịnh một thời thánh địa, như vậy xóa tên khỏi thế gian. Cái này khiến vô số người trong lòng sợ hãi, càng là sinh ra nghi hoặc, đến cùng là loại lực lượng nào mới có thể đem một cái thánh địa cho hủy diệt. Dù sao thánh địa sở dĩ là thánh địa, là bởi vì nên thế lực có đại thừa thánh nhân tọa trấn. Mà thiên hạ ngũ vực, đại thừa thánh nhân đã là trí cao chiến lực, có thể khiến cho đại thừa thánh nhân khởi thân vẫn, này quỷ dị thủ đoạn, có thể nào không làm cho người sợ hãi. Bởi vậy, rất nhiều tiên tộc căn bản cũng không dám trêu chọc Bất Lao Thần Sơn, đối với theo Bất Lao Thần Sơn hạ người tới, bọn hắn chỉ có cung cấp kính lấy, không sinh ra mảy may mạo phạm chi tâm. Ý niệm tới đây, khoác lác trời sinh thần thánh, cao không thể chạm Doanh Vô Địch trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm lo âu, sắc mặt mơ hồ hiện ra bạch quang, hiển nhiên là bởi vì trong lòng sợ hai bố trí. Được Vô Địch ở trong lòng oán thầm không ngừng, rõ ràng là một đầu chân long, không phải giả dạng làm sâu kiến, cái này chơi rất vui sao? Nếu như cái này Tần Vãn ngay từ đầu liền nói ra hắn đến từ Bất Lao Thần Sơn, kia bất luận hắn nói cái gì, chính mình cũng sẽ không phản bác, thậm chí còn có thể phụ họa hai câu. Ngoại trừ Doanh Vô Địch bên ngoài, còn có không ít sắc mặt người giống nhau không dễ nhìn, bọn hắn vừa mới không chỉ có lên tiếng chào phúng cái này Tần Vãn là sâu kiến, có thậm chí còn đối với hắn kêu đánh kêu giết. Nếu là Tần Vãn ghi hận bên trên bọn hắn, vậy bọn hắn phía sau tiên tộc có thể không nhất định có thể giữ được bọn hắn à. Cái này để bọn hắn không khỏi mồ hôi lạnh không dám đem ánh mắt tại Tần Vãn trên thân dừng lại nửa phần, thậm chí có trong lòng người đã sinh ra lùi bước chi ý. Người có tên, cây có bóng. Bất Lao Thần Sơn chỗ kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. GS, Giang Giang không có lời biếng, đang điên cuồng gõ chữ bên trong, độc giả thật to nhóm chớ nóng nội, chờ sẽ còn có hai chương. Mặt khác, vì để tránh cho lại có người mắng rằng Giang Giang đến cường điệu giải thích một chút, bởi vì nhân vật chính gốc Tiêu Diệp gia nhập ma đạo, dẫn đến kịch bản sụp đổ, cho nên sẽ không giống thì ra kịch bản như thế phát triển, liền tương. Chương 115, người còn trách tốt, ta có nhất pháp chương 115, người còn trách tốt, ta có nhất pháp thần tử, xin lỗi, là ta liên lụy, ta đi trước một bước. Hoàng gia tôn giả mặt lộ vẻ bi thương, ngữ khí sầu thảm nói. Bởi vì cảm thấy là chính mình tùy tiện ra tay, mới hại thần tử, cực độ ấy nay phía dưới, nhường hắn sinh ra tự bạo suy nghĩ. Sau một khắc, một cỗ thảm thiết mà khí thế kinh khủng tự trong cơ thể hắn bay lên, tựa như một tòa không ổn định núi lửa tùy thời đều muốn bộc phát. Như thế biến cố, khiến cho nguyên bản tại vây xem đông đảo tiên tộc chuyển nhân sắc mặt kinh biến, giống to nói, nhanh rời đi nơi này, người này muốn tự bạo. Một vị phá hư cảnh tôn giả tự bạo, cái kia uy lực cũng không phải nói đùa, ngay cả cùng cảnh tôn giả cũng không dám nghênh kháng. Huống chi bọn hắn những này ngưng anh cảnh. Thế là, không ít người hộ đạo từ trong hư không hiện, muốn đem bản tộc thần tử mang theo thoát đi nơi đây. Chỉ có trong diễn võ trưởng Tần Vãn vẻ mặt bình thản, không có một gợn sóng. Tần Vinh, ta người hộ đạo muốn tự bạo, vì ngươi an toàn muốn, nếu không ta cái mạng này chưa thiếu. Tận đến giờ phút này, Hoàng Thiếu Bạch vẫn tại tìm kiếm sống sót cơ hội, hắn là hoàng gia thần tử, bị trong tộc trưởng bối ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể so với tiên tổ càng thêm ưu tú, vũ hóa đăng tiên, dẫn đầu hoàng tộc đi hướng tầng thứ cao hơn. Hắn nhất định phải sống sót, cho dù là thông qua hủy khuất cầu toàn đến tham sống sợ chết. Ngươi người còn trách tốt rồi. Tần Vãn không mặn không nhạt nói một câu. Đa tạ Tần huynh khích lệ, vậy ta có phải hay không nghe được Tần Vãn lời nói? Hoàng Thiếu Bạch còn tưởng rằng đối phương là muốn bỏ qua cho tính mạng của hắn, vội vàng nói tạ, có thể còn chưa chờ nói cho hết lời, liền nghe được bên tai truyền đến một câu hững hờ thanh âm. Thiên lão, ta cũng còn không có để hắn chết, hắn sao có thể tự bạo đâu? Tốt, công tử. Hư giữa không trung, Thiên lão thanh âm cung kính truyền đến. Ngay sau đó, giữa thiên địa hiện ra một đạo tối nghĩa phức tạp thần quang, dường như từ vô tận cao thâm đạo vận tạo thành, rơi vào hoàng gia tôn giả trên thân. Cỗ này thần quang xuất hiện, dẫn tới ở đây vô số mặt người lộ kinh hãi. Trong chốc lát, thời không tốc độ chảy giống như trở nên chậm. Hoàng gia tôn giả trên thân hiện lên thê cháy mạnh khí thế dường như bị một cỗ kinh khủng pháp tắc chi lực chế trụ. Mấy hơi về sau, kia cỗ giống như núi lửa hoạt động không ổn định mà cuồng bạo năng lượng đúng là trực tiếp biến mất. Mà hoàng gia tôn giả càng là tại cái này đạo thần quang hạ, cực tốc già yếu, giống như bị cướp đi sinh cơ, một cái mắt biến thành râu tóc bạc trắng, mắt mở lão nhân. Hoàng gia tôn giả khó có thể tin nhìn xem chính mình như là cây khô bàn tay, không khỏi chấn sợ hãi. Rõ ràng vừa rồi hắn là muốn tự bạo, vì sao tự bạo không thành, ngược lại lưu lạc thành bộ dáng như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người trợn mắt nhìn hoàng gia tôn giả trên thân xuất hiện biến hóa, thời gian nhìn như chậm chạp, nhưng phát sinh tất cả bất quá mấy hơi. Đây là cái gì thuật pháp? Tùy tiện một cái người hộ đạo đều có thể tu luyện thành cực kỳ cao thâm thuật pháp, chẳng lẽ đây cũng là Bất Lao Thần Sơn nội tình sao? Một vệ thần quang liền đem một vị mong muốn tự bạo tôn giả cho trấn áp, cái này đạo thuật pháp cũng quá mức bá đạo a. Ở đây tất cả tiên tông truyền nhân không khiếp sợ, ngay cả bọn hắn người hộ đạo, đối vị này thiên lão cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Náo kịch kết thúc, nên tiễn ngươi lên đường. Tần Vãn liếc nhìn hắn, thanh âm như là lâm đông hàn gió, khiến người ta cảm thấy không đến chút nào nhiệt độ. Hoàng Thiếu Bạch nguyên bản còn có chút may mắn, chính mình khả năng sẽ tiếp tục sống, nhưng khi nghe được câu này, hắn tay chân lập tức biến lạnh bước, ánh mắt run rẩy, hắn nhìn xem Tần Vãn, tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh điều khiển, không nhịn được lên tiếng khẩn cầu. Tần huynh vừa lên tiếng, tiết hầu tựa như là bị thứ gì chặn lại như thế, lại khó phát ra tiếng vang. Tần Vãn có chút đưa tay, bàng bạc pháp lực đổ xuống mà ra, đem Hoàng Thiếu Bạch cho bao phủ. Hoàng Thiếu Bạch ánh mắt tan rã, trong ánh mắt tràn ngập vô tận hối hận, mà hậu thân thể như là đắp lên núi nhỏ vỡ vụn thành vô số hòn đá, theo gió tiêu tán. Không. Hoàng gia tôn giả nhìn thấy một màn này, thê lương gào thét, nhưng phát ra thanh âm lại là khàn khàn mà khó nghe. Hắn thất hồn lạc phách đi hướng Hoàng Thiếu Bạch, đưa tay muốn phải bắt được kia phiêu tán huyết vụ, nhưng bởi vì thân thể quá mức cứng ngắc, vậy mà không có cái gì bắt lấy. Thần tử chết. Là ta cái này người hộ đạo hại ngươi a. Phúc. Cảm xúc quá dưới sự kích động, Hoàng gia tôn giả đột nhiên theo trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên trừng lớn, như là đi tới tuế nguyệt cuối cùng, ầm vang ngã trên mặt đất. Hắn vốn là bị thiên lão vận dụng thần bí thuật pháp chém tới mấy ngàn tuổi thọ, lại bởi vì thần tử chết tại trước mắt của hắn, đại bi nôi đau lớn phía dưới, tại chỗ bỏ mình. Cái này phát sinh tất cả, khiến mọi người ở đây tâm thần bất an, phía sau lưng dâng lên vô tận dùng mình. Hoàng Thiếu Bạch chết, kia kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn hắn? Ngoại trừ Khương Hạ Vũ huynh muội, còn lại tất cả mọi người cơ hồ đều không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Đối với Hoàng Thiếu Bạch chết, Tần Vãn căn bản cũng không để ý, hắn nhìn về phía đám người, do hỏi, nhưng còn có người muốn cùng ta vị này sâu kiến luật bản. Đám người nghe thấy lời ấy, mí mắt không khỏi có quắp mấy lần. Ngươi có thể đến từ Bất Lao Thần Sơn a?
nếu ngươi là sâu kiến, vậy bọn ta tính là thứ gì? Tần Vãn ánh mắt rơi vào Doanh Vô Địch trên thân, cười nói, vị này đến từ doanh tộc Thần Sơn, có dám tiếp nhận ta cái này một hạt cát sỏi khiêu chiến? Doanh Vô Địch vẻ mặt lập tức biến có chút cứng ngắc, hắn kiên trì, hướng phía Tần Vãn chắp tay nói, Tần huynh nói đùa, như nói thật lên, ngài mới là Thần Sơn, mà doanh nào đó bất quá chỉ là cát sỏi. Nghe được nhà mình thần tử ngữ khí như thế khiêm cung hèn mọn, người hộ đạo thở dài một hơi, còn tốt nhà mình thần tử ngày bình thường mặc dù không coi ai ra gì, nhưng ở lúc mấu chốt vẫn là biết thời thế. Hắn nguyên bản đều làm xong, hồi tộc nhường tộc trưởng một lần nữa chọn lựa thần tử dự định. Đã ngươi không dám, quên đi. Đối với Doanh Vô Địch thổi phồng, Tần Vãn ngoảnh mặt làm ngơ, có chút đáng tiếc nói. Doanh nào đó tất nhiên là không dám cùng Tần huynh luận bàn, nhưng doanh nào đó muốn hỏi, Tần huynh như thế giữ gìn hứa dương, phải chăng cũng có tướng thu làm tùy tùng dự định? Doanh Vô Địch cho rằng Tần Vãn sở dĩ chọn cùng bọn hắn đối lập, tất nhiên là bởi vì cũng coi trọng hứa dương, cho nên mới triển lộ thủ đoạn, muốn để bọn hắn biết khó mà lui. Nếu là Tần huynh muốn thu hứa dương là tùy tùng, không ngại sớm một chút cùng chúng ta giảng, chúng ta tất nhiên là sẽ không đoạt nhân chi tốt. Tần huynh đến từ Bất Lao Thần Sơn, cũng chỉ có hứa dương dạng này thiên tiêu mới xứng với làm Tần huynh tùy tùng. Chúc mừng Tần huynh có thể được hứa dương dạng này thiên tiêu xem như tùy tùng. Ta thu sư tôn ta là tùy tùng, không có nói đùa chớ. Nếu để cho sư tôn biết, cái mông ta còn không phải tại chỗ nở hoa. Nghe được đám người lời khen tặng, Tần Vãn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi làm tất cả tựa như là tại đàn gậy hai châu. Những này tiên tộc tử đệ đầu góc đều là thế nào lớn lên, làm sao lại là toàn cơ ba? Tần Vãn liếc nhìn đám người, im lặng nói, đầu tiên ta không có thu hứa dương xem như tùy tùng dự định, tiếp theo ta cũng không xứng thu hứa dương là tùy tùng, thiên phú của hắn tiềm chất trên ta xa. Cái này hứa dương có lợi hại như vậy sao? Ở đây tuyệt đại đa số người là không tin Tần Vãn lời nói. Tần Vãn có thể đủ thắng quá bọn hắn là bởi vì hắn đến từ Bất Lao Thần Sơn, xuất thân cao hơn bọn họ quý. Mà hứa dương, một cái tại phàm tục bên trong rẽ rủa lớp người quê mùa mà thôi, có khả năng tiếp xúc đến công pháp, thiên địa linh vật, đều không phải là đứng đầu nhất, cho nên cho dù là bác phụ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, chiến lực của hắn cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Không giống bọn hắn, tự hạ sinh ra tới, liền ngâm tại thuần nguyên linh dịch bên trong, tu hành tất cả tu hành tài nguyên đều là cực phẩm, này mới khiến bọn hắn có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới đối địch. Nhưng khiếp sợ Tần Vãn như thế, nhưng cũng không dám phản bác, những lời này, bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Tân huynh, ta ngược lại thật ra có nhất pháp, có thể thí nghiệm ra cái này hứa dương là có hay không yêu nghiệt. Doanh Vô Địch châm trước mở miệng nói, yêu không yêu nghiệt, ta cái này làm đồ nhi còn không biết sao? Tần Vãn nội tâm có tiểu nhân ở gào thét, mặt ngoài lại lặng lẽ nói, ngươi nói, đợi cho hứa dương bước vào Bạch Đế Thành, doanh nào đó liền mời hắn cùng cảnh một trận chiến, nếu là hắn có thể trăm chiêu mà không bại, chắc hẳn không người còn dám đối với hắn sinh ra lòng kinh thường. Doanh Vô Địch nói, hắn sở dĩ nghĩ ra biện pháp này, cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đã cái này Tần Vãn nói, hứa dương thiên phú tiềm chất viễn siêu với hắn, kia nếu là hứa dương bại vào trong tay mình, hà không chứng minh Tần Vãn không bằng hắn? Gặp qua bị đánh mặt, nhưng chủ động đem mặt vươn ra để cho người ta đánh, đây là hồi hai. Tần Vãn kém chút không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng, tốt, ngươi đi mời hắn một trận chiến a. Phàm là ngươi có thể theo sư tôn ta trong tay chống nổi một chiêu, ta đều tính ngươi lợi hại. Tần Vãn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Doanh Vô Địch không nghĩ tới cái này Tần Vãn lại như thế mượt mà đáp ứng, xem ra hắn thật rất tin tưởng cái này hứa dương thực lực a. Bất quá hắn sẽ chứng minh Tần Vãn là sai, hứa dương lại yêu nghiệt, cũng chỉ là tại phàm tục bên trong, ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Còn mời chư vị đến lúc đó đồng loạt đến đây quan chiến. Doanh Vô Địch hướng phía bốn phía mời nói, người vây xem càng nhiều, ngày sau ca tụng hắn uy danh cũng càng nhiều. Tốt, đến lúc đó nhất định tới. Ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Doanh huynh đại triển thần uy. Doanh huynh, làm cho chúng ta trong nhóm người này người nổi bật, chấn áp một cái hứa dương còn không dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bầu không khí có chút cứng ngắc tụ hội, lúc này vậy mà lại trở nên vui mừng nhanh. Hôm sau, thần hy mới lên, phương đông nôn bạch, Bạch Đế Thành, một chiếc dài đến mấy chục trượng, điêu khắc vô số huyền bí trận pháp linh chu tự viễn không truyền mà đến. Linh chu phía trên, cờ xí tung bay, phía trên treo lên ba chữ to, Thanh Minh Tông. Này linh chu vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Đợt, Giang Giang không phải lừa đảo, Giang Giang liền là đơn thuần gõ chữ chậm, ghê tởm. 4.700-2.600-2.800-10.000 đều vượt qua một vạn chữ, Giang Giang đạt thành lần thứ nhất ngày vạn thành tựu, cầu miễn phí lễ vật không quá phần ba. Mặt khác, đại gia nếu là không ưa thích Giang Giang dùng sách khác bên trong lạnh, Giang Giang là có thể thay thế dọn, đối kịch bản cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Chương 116, Hạ Minh Ứng Chiến, Hộ Sư Cuồng Ma. Chương 116, Hạ Minh Ứng Chiến, Hộ Sư Cuồng Ma. Bạch Đế Thành. Tại Thanh Minh Tông Linh Chu đỉnh chỉ rơi về sau, vô số người tu hành bị hấp dẫn ánh mắt, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Linh Chu, giọng kích động nói, mau nhìn, kia là Thanh Minh Tông Linh Chu. Chẳng lẽ vị kia Hứa Dương chân quân tới? Nhanh đi đem tin tức này bẩm báo cho được tộc thần tử, đây chính là lộ mặt cơ hội tốt. Đừng làm loạn, chúng ta cái nào có tư cách đi gặp mặt doanh tộc thần tử a? Các ngươi nói, Hứa Dương chân quân cùng doanh tộc thần tử, ai sẽ là sau cùng bên thắng? Có người hiểu chuyện hướng người chung quanh dò hỏi. Nếu là không áp chế tu vi, ta cảm thấy Hứa Dương chân quân có 9 thành phần thắng, nhưng nếu là cùng doanh tộc thần tử cùng cảnh một trận chiến, tất thua không nghi ngờ gì. Vị đạo hữu này lại coi thường như vậy Hứa Dương chân quân. Kia Doanh Vô Địch mặc dù xuất thân từ tiên tộc, nhưng Hứa Dương chân quân thật là bác phụ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân a, coi như cùng cảnh đối địch, cũng không nên một tia phần thắng đều không có. Ta nói như vậy, tự nhiên là có ta căn cứ,
ta bảy cựu mộ gia kết bái huynh đệ Đường tỷ cháu họ Dượng Đường ca tại một cái tiên tộc làm chiến ô, đồng dạng cũng là hóa thần chân quân, lại tại 30 chiêu bên trong thảm bại tại tộc này thần tử. Ai, những cái kia tiên tộc thần tử tự hạ sinh đến nay, liền ngâm mình ở thuần nguyên linh dịch bên trong, thời thời khắc khắc cải tạo tự thân căn cốt, cái nào giống chúng ta những này phàm tục sâu kiến, vì tranh một bình đan dược, đánh cho đầu rơi máu chảy. Có tán tu thê thê thảm thảm nói, đừng muốn diệt uy phong mình, dài người khác chí khí, ta tin tưởng Hứa Dương chân quân, tất nhiên sẽ không thua kia doanh vô địch. Một cái đại tông chân truyền như là nói, hắn xưa nay không cảm thấy mình yếu tại bất luận kẻ nào, đồng thời đem Hứa Dương xem như trong lòng mình có tiêu, khát vọng có một ngày mình có thể đánh vỡ Hứa Dương lập nên ghi chép. Đi, đều đừng cãi lộn, vạn nhất Hứa Dương chân quân không đến, vậy thì lúng túng. Làm sao có thể? Thương gia thần tử muốn mời, chính là tôn giả đều muốn cho nó ba phần chút tình mọn, càng không nói đến Hứa Dương chỉ là một vị hóa thần chân quân. Có tới hay không, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe nói, Hứa Dương chân quân chẳng những tu hành thiên phú siêu phàm thoát tục, ngay cả dung mạo đều là thế gian nhất đẳng mỹ nam tử. Cắt, nói đến mỹ nam tử, ai có thể hơn được ta? Một cái người tu hành vô cùng dám thúi tự luyến nói. Nhưng rất đáng tiếc, không người chú ý hắn, đều hóa thành thần hồng, hướng phía Linh Chu lao đi. Linh thuyền trên, nơi đây vui, không nghĩ thủ. Tại cái này trong mấy ngày, Hứa Dương kém chút chết chìm tại Ôn Nhu Hương bên trong. May mắn nắm giữ môn kia thiên giai hạ phẩm công pháp, có thể ngày ngày tăng trưởng tu vi, nếu không tu hành đều nhanh muốn hoang phế. Sư tôn, Bạch Đế thành tới. Nguyên Khấu toàn chi kỷ là Hứa Dương nịt lên bà mang. Tốt, vậy chúng ta liền đi xuống đi. Hứa Dương đem biên tập tốt tin tức gửi đi cho Cơ Hồng Loan, chợt đem đưa tin ngọc giản đặt ở bên hông, vương lấy Nguyên Khấu toàn gương mặt, hôn một chút cái trán. Nguyên Khấu toàn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng cúi đầu hôn một chút Hứa Dương gương mặt, ngay sau đó ôm chầm nhà mình sư tôn cánh tay, rời đi buồng nhỏ trên tàu. Hứa Dương cùng nhà mình Tuyển Nhi vừa hạ Linh Chu, đám người ô ương ương liền chen chúc tới, trực tiếp đem Hứa Dương sư đồ hai người vây chật như nêm cối. Bọn hắn nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt không phải trường hợp cá biệt, có nóng bỏng, có hoài nghi, có ý vị không rõ. Nguyên Khấu toàn cầm trong tay thanh ải, ngăn khuất Hứa Dương trước người, mắt lộ ra cảnh giác nhìn về phía trước mặt đám người. Sư tôn, những người này ý đồ đến không rõ, nếu không ngài trước tiên lui hồi Linh Tuyển, chờ Đồ Nhi làm rõ ý đồ của bọn hắn, lại mời ngài đi ra. Vi sư lúc nào thời điểm cần ngươi cản trước người? Hứa Dương vô vô Nguyên Khấu toàn bả vai, nhường nàng lui đến sau lưng. Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía đám người. Kỳ thật trong lòng của hắn có suy đoán, cái này chỉ sợ là tiểu ngũ Tần Khả Huyền làm ra động tĩnh. Nhưng bởi vì nhân vật chính gia nhập ma đạo, dẫn đến kịch bản sụp đổ, cho nên Hứa Dương cũng dự đoán không đến thành nội đã xảy ra chuyện gì. Về phần tiểu ngũ an nguy, hắn nhưng thật ra là không lo lắng. Bởi vì tại nguyên tắc bên trong, đối với tiểu ngũ đối cảnh từng có một câu rất đơn giản miêu tả, nàng đến từ Bất Lao Thần Sơn. Bởi vì hoàng kim đại thế còn chưa chân chính mở ra, Cửu Trọng Thiên bên trên những cái kia đại giáo cổ tông còn không cách nào phái người hạ giới, cho nên Bất Lao Thần Sơn tại thiên hạ ngũ vực tạm thời còn tính là tương đối thế lực cường đại. Thật là Hứa Dương chân quân ở trước mặt. Trong đám người, có người tu hành đặt câu hỏi. Bản tọa chính là Hứa Dương. Hứa Dương cười nói. Nghe thấy lời ấy, đám người cùng vỡ tổ như vậy, tiếng người huyên náo. Đây cũng quá tuấn mỹ à, tiên cơ ngọc cốt, quả thực chính là theo trong bức tranh đi ra trích tiên à. Ta mẹ à, ta nếu là có gương mặt này, còn tu luyện cái giam à, trực tiếp chạy đến Hợp Hoàn Tông, ôm đám kia tiên tử đuổi nói, tiên tử, đói đói, cơm cơm. Ta thừa nhận, người này dung mạo chỉ ở ta phía dưới. Tặng ngươi một câu lời nói, ngươi cùng thành Bắc Tử Công ai xấu? Nông cạn. Thực sự quá nông cạn. Nghe được đám người đối nhà mình sư tôn tán dương, Nguyên Khấu toàn âm thầm lắc đầu. Những người này chỉ có thấy được sư tôn bên ngoài mỹ, thật tình không biết sư tôn nội ngoại kiêm tu. Bởi vì cái gọi là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nói chính là nhà mình sư tôn. Không bao lâu, một gã hóa thần cảnh trung niên nhân tự thành nội bay ra, rơi xuống đám người trước đó, nhìn về phía Hứa Dương, chắp tay thi lễ nói, tại hạ doanh tộc thần tử tùy tùng Lưu Phong, gặp qua Hứa Dương chân quân. Tộc ta thần tử đã đợi chờ chân quân đã lâu, thỉnh cầu Hứa chân quân theo ta tiến đến. Nghe vậy, Hứa Dương cũng không khởi hành, mà là hỏi, không biết ngươi tộc thần tử tìm bản tọa chuyện gì? Là như vậy, Hứa chân quân ngài nổi tiếng bên ngoài, tộc ta thần tử sớm tại mấy năm trước liền có điều nghe thấy, lần này tìm Hứa chân quân tiến đến, thứ nhất là vì kết giao Hứa chân quân, thứ hai thì là muốn hướng Hứa chân quân lĩnh giáo một hai. Kết giao là giả, lĩnh giáo làm thật. Nhưng Hứa Dương còn thật tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể khiến cho bọn này mắt cao hơn đầu tiên tộc truyền nhân đối hắn nói chuyện khách khí như vậy? Không phải là tiểu ngũ ra tay, đem đám người này cho thu phục? Không biết ngươi tộc thần tử ra sao cảnh giới? Hứa Dương mặt lộ vẻ ý cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Tộc ta thần tử là Ngưng Anh cảnh. Lưu Phong chi tiết trả lời. Ngưng Anh cảnh như thế nào khiêu chiến nhà ta sư tôn, không bằng từ ta thay thầy cùng ngươi tộc thần tử luận bàn. Nguyên Khấu toàn trong mắt bắn ra tĩnh mịch và mang, nhìn về phía Lưu Phong, ngựa khí lạnh lùng nói. Nàng mới mặc kệ đối diện là thần tử vẫn là thánh tử. Nhà mình sư tôn thật là hóa thần chất quân, có thể nào hạ mình đi cùng một tên tiểu bối luận bàn? Đám người vây xem lúc này mới chú ý tới Nguyên Khấu toàn tồn tại, không ít người trực tiếp nhìn ngây người. Ta đi, vừa rồi ta chỉ lo nhìn Hứa Dương chân quân, lại đem nữ tử này cho không để mắt đến. Đây là Hứa Dương chân quân đồ đệ sao? Thật đẹp à, cùng Hứa Dương chân quân đứng chung một chỗ, liền giống như trời đất tạo nên một đôi, trai tài gái sắc, cũng thật thích hợp à. Huynh đệ, người ý nghĩ này rất nguy hiểm, người ta là đồ đệ, nếu là cùng sư tôn cùng một chỗ, kia không liền thành sông sư nghịch đồ. Nói cũng đúng, bất quá nữ tử này thật sự là tuyệt sắc a. Lưu Phong sở dĩ đối Hứa Dương tương đối cung kính, căn bản không phải bởi vì nhận qua nhà mình thần tử nhắc nhở, mà là hoàn toàn tự phát, ra tại nội tâm kính sợ. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này từ đầu đến cuối mặt mỉm cười Trích Tiên giống như nam tử thể nội ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, có thể lật tung thiên địa, hòa tan vân vân, giống như thiên địa hùng lô, càng dường như một vòng đại nhật. Rất hiển nhiên, vị này Hứa Dương chân quân cũng không phải là có tiếng không có miếng. Như thật đánh nhau, hắn không có tự tin có thể đủ thắng qua hắn. Cho nên khi nghe được đối phương đồ đệ gần như chất vấn lời nói, Lưu Phong cũng không có tức giận, mà là kiên nhẫn giải thích nói, tộc ta thần tử biết được bằng vào ngưng anh cảnh tu vi, là không có tư cách khiêu chiến Hứa Dương chân quân, cho nên muốn mời Hứa Dương chân quân có thể phong ấn tu vi, cùng tộc ta thần tử cùng cảnh một trận chiến. Nguyên Khấu Toàn lúc ấy liền nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lưu Phong, vừa muốn lên tiếng trách móc, lại bị Hứa Dương đưa tay cản lại. Nguyên Khấu Toàn không hiểu nhìn về phía Hứa Dương, sư tôn, Tuyền Nhi thật đúng là hộ sư của Ma A, không hổ là sư đoạn này thời gian đối nàng yêu thương. Hứa Dương đưa tay sờ sờ nguyên đầu, làm yên lòng sắp sủ lông đại đồ đệ, hắn nhìn về phía Lưu Phong, nụ cười ấm áp nói, tốt, bản tọa cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút tiên tộc tử đệ thực lực. Dẫn đường a. Đợt, phúc thẩm không có qua, Giang Giang đổi văn đổi muốn đầu trọng. Ô ô ô. Chương 117, có chút luống cuống, tự câu phúc chương 117, có chút luống cuống, tự câu phúc kỳ thật Hứa Dương đối với thành nội chuyện đã xảy ra đã đoán được 7-8 phần. Nghĩ đến hẳn là đám kia mắt cao hơn đầu tiên tộc thần tử, kêu gào muốn thu hắn làm tùy tùng, Tiểu Ngũ sau khi nghe không vui, liền cùng bọn này tiên tộc thần tử xảy ra xung đột, cuối cùng diễn biến thành cục diện bây giờ. Đã như vậy, vậy hắn cái này làm sư tôn, tự nhiên không thể để cho Tiểu Ngũ mất mặt a. Về phần có thể hay không cùng cảnh thắng qua cái gọi là doanh tộc thần tử, Hứa Dương liền không có suy nghĩ qua vấn đề này. Dù sao hắn hiện tại chiến lực đủ để thắng qua lịch đại tiên đế thời niên thiếu, càng không nói đến một cái tại nguyên tắc bên trong cũng không có gì phần diễn doanh tộc thần tử. Hứa Dương chân quân, ngươi là chúng ta phàm tục thiên kiêu đại biểu, nhất định phải thắng a. Hứa chân quân, ta tin tưởng, kia doanh tộc thần tử bất quá là bởi vì vận khí tốt, hàng sinh ở tiên tộc, nói thật lên, hắn khẳng định không phải đối thủ của ngài. Hứa Dương chân quân, còn mời chẳng ta. Ngược lại mặc kệ chẳng cái gì, được liền xong việc. Một đám tán tu cùng tông môn chân truyền ngự khí chân thành tha thiết nhìn về phía Hứa Dương. May mắn hai chữ kia không nói ra, nếu không Hứa Dương đều muốn hoài nghi mình xuyên sai tiểu thuyết. Bất quá, nghe giống như xác thực rất đốt, ít ra so bắt đốt. Hứa Dương cười hướng phía đám người khoát tay áo, lập tức nắm chặt đại đồ đệ tay, đi theo Lưu Phong hướng phía thành nội bay đi. Đang tiên lâu, bên diễn võ trưởng bên trên đài cao, toàn thân quanh quần thần huy doanh vô địch nhắm con người, nhìn như tại dưỡng thần, kỳ thực đã ở trong lòng mô phỏng rất nhiều lần cùng kia Hứa Dương luận bàn. Cho đến bắt thắng, hắn mới mở ra hai con người, trong mắt thần quang hiện lên, dự dục vô tận tự tin. Tại vừa mới 100 lần mô phỏng bên trong, Hứa Dương mặc dù tương đối khó quấn, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hắn tu luyện công pháp, thấp nhất đều là địa giai thượng phẩm, kia Hứa Dương làm sao có thể hơn được chính mình? Thật, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể thua. Doanh huynh, có chắc chắn hay không? Một vị đến từ tiên tộc thần tử cười hỏi. Đây không phải nói nhảm sao? Nhìn Doanh huynh biểu lộ, liền biết hắn trí tuệ vượt vàng, đã tính trước. Cũng không biết cái này Hứa Dương sẽ hối hận hay không tới tham gia lần này thiên tiêu thịnh hội. Hối hận cái gì? Kia Hứa Dương có thể trở thành vô địch huynh đá cây chân, ngược là vinh hạnh của hắn. Một đám tiên tộc truyền nhân đem Doanh vô địch bao vây ở trung tâm, trong lời nói đều là thổi phồng, rõ ràng còn chưa luận bàn, nhưng tại bọn hắn trong miệng, thật giống như Doanh vô địch đã thắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vô địch huynh vẫn là đến giả vờ giả vịt cùng kia Hứa Dương vượt qua hai chiều, nếu không vị kia mặt mũi chỉ sợ là nhịn không được rồi. Một cái thánh địa truyền nhân mở miệng nói, lời nói này có lý, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, vị kia đã như vậy xem trọng Hứa Dương, nếu là Doanh huynh một chiêu liền đánh bại hắn, chẳng phải là đang đánh mặt của hắn. Bất lao thần sơn thế lớn, Doanh huynh không cần thiết hành động theo cảm tính. Còn lại tiên tộc truyền nhân nhẹ gật đầu, đối cái này thánh địa truyền nhân lời nói biểu thị 10 phần đồng ý, Hứa Dương tiện tay liền có thể trấn áp, nhưng Bất Lao Thần Sơn cũng không dễ trọng. Yên tâm đi, cô sẽ ở trong vòng trăm chiêu trấn áp Hứa Dương. Doanh vô địch cuồng ngạo nói, hắn còn dùng ánh mắt còn lại lượng cách đó không xa Tần Vãn một cái, rất hy vọng có thể theo vị này trên mặt nhìn thấy chút tâm tình khẩn trương đến. Nhưng rất đáng tiếc, Tần Vãn vẻ mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có một gợn sóng. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào hoảng sao? Một bên khác, bởi vì Tần Vãn không tốt tiếp xúc, đối với người rất là lạnh lùng, cho nên không có tiên tông truyền nhân tự làm mất mặt, và kết hắn, chỉ có Khương gia hai huynh muội bồi ở bên cạnh hắn, câu được câu không nói lời nói. Muộn ca ca, ngươi không hoảng hốt sao? Khương Giao ngọng nghẹo đầu nhìn về phía Tần Vãn, tò mò hỏi. Tại sao phải hoảng? Tần Vãn thảnh thơi đập lấy một loại nào đó linh quả. Ngươi nhìn ta đại minh, hắn hoảng đến cùng cái gì dường như, đứng ngồi không yên, thật giống như dưới mông thả thật nhiều hán thiết bất trâm. Khương Giao ngọng trêu ghẹo nói. Ngươi còn biết ta là ngươi đại minh à? Ngươi nếu là không nói, ta đều coi là Tần Vãn là ca ca của ngươi. Khương Hạo Vũ tức giận trợn nhìn nàng một cái, liền không có quan tâm nàng, mà là nhìn về phía Tần Vãn, hỏi: "Tần huynh, ngươi thật cảm thấy Hứa Dương sẽ thắng sao?" Mặc dù hắn cũng cho rằng Hứa Dương không tầm thường thiên tiêu, nhưng nếu cùng cảnh một trận chiến, Hứa Dương có thể thắng được Doanh vô địch khả năng rất nhỏ, nói chung chỉ có 3 thành. Hắn sở dĩ cảm thấy như vậy, là bởi vì Doanh vô địch là hắn hảo hữu Chí Giao, hai người bí mật luận bàn qua rất nhiều lần, thua nhiều thắng ít. Bởi vậy, Khương Hạo Vũ đối Doanh vô địch chiến lược rất rõ ràng, một khi toàn lực bộc phát, cùng cảnh rất ít người sẽ là đối thủ của hắn. Không quan tâm ta cảm thấy, mà là sự thật chính là như thế. Hạ Vũ huynh đợi chút nữa nhìn xem cũng được, không trong vòng một chiêu, không, nửa chiêu, Hứa Dương liền có thể giải quyết cái này Doanh vô địch. Tần Vãn dựng thẳng lên một ngón tay, sau lại đưa tay chỉ cho con số dưới. Kỳ thật, Hắn cảm thấy nửa chiêu đều là đang vũ đục nhà mình sư tôn, dứt khoát một ánh mắt, chừng chết giá hỏa này tính toán. Bất quá, vừa nghĩ tới sư tôn đã đi tới Bạch Đế Thành, đồng thời rất nhanh sẽ được đưa tới cái này Đăng Thiên Lâu. Đến lúc đó sư tôn nhìn thấy chính mình cũng tại cái này, có thể hay không bởi vì hắn thật lâu chưa về Tử Vân Phong, dưới cơn nóng giận, trước mặt mọi người đánh hắn a. Nguyên bản Tần Vãn là không hoảng hốt, nhưng bây giờ lại bắt đầu luống cuống, thậm chí liền liền trong tay linh quả đều có chút không thơm. Muộn ca ca, người sao không ăn? Đống nhiên không thấy ngon miệng. A. Khương Giao ngậm đôi mắt đẹp trừng lớn, dường như rất khó tin tưởng Tần Vãn cũng biết không thấy ngon miệng. Khương Hạo Vũ đem Tần Vãn thần sắc thu hết vào mắt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, Tần huynh vẫn là sẽ vì Hứa Dương chân quân mà lo lắng. Hy vọng vô địch huynh ra tay đừng như vậy hung ác, nếu không gây quá cường, ngược lại để ta khó mà làm người. Đăng Tiên lâu trước, nhà ngươi thần tử tu vi bao nhiêu? Hứa Dương ngừng chân hỏi. Ngưng anh cảnh ngũ trọng. Lưu Phong trả lời. Tốt. Hứa Dương khẽ bước cằm. Ông. Áo bào phồng lên, trong hư không vang lên kinh khủng thanh thế, dường như thiên thạch chạm vào nhau, tiếng vang kịch liệt truyền khắp toàn bộ Đăng Tiên lâu. Hung mãnh vô song khí huyết tại thể nội sôi trào, dường như liệt nhật nấu thiên, vạn đạo vàng rực bảy xuống, sáng chói chói mắt, đem toàn bộ Đăng Tiên lâu đều cho chiếu sáng chói mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Khí thế bàng bạc tại quanh thân chấn động, giống như có cổ chiến xa ầm ầm ở trên vòm trời sẽ qua, trong hư không thoải mái lên vô tận gợn sóng. Trực tiếp đánh Đăng Tiên lâu phòng hộ đại trận cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, nhưng ở như đại nhật giống như hừng hực khí huyết cọ rửa hạ, lại xuất hiện từng kia vết rách. Đăng Tiên lâu trưởng quỹ kinh hãi gần chết, ta cái này phòng hộ đại trận thật là có thể chống cự tôn giả công phạt, làm sao lại phá đâu? Các tộc gầm thầm che chở người hộ đạo chỉ cảm thấy mình đã bị không hiểu áp chế, toàn thân đều đang run sợ, không thể động đậy chút nào. Đây là phàm tục bên trong Hóa Thần Chân Quân. Hóa Thần Chân Quân có thể khủng bố như vậy? Cái này Hứa Dương chẳng lẽ liền không thể là tôn giả sao? Liên tiếp ba cái nghi vấn hiện lên ở tất cả người hộ đạo trong đầu. Bọn hắn nguyên bản cho rằng doanh vô địch thắng dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra, ổ thua, không, ổ chết. Cái này Hứa Dương không chỉ có khiêu chiến vượt cấp năng lực, còn có thể vượt cấp chém giết cường địch. Ít ra bọn hắn những này người hộ đạo, tự giác nếu là cùng cái này Hứa Dương sinh tử vật lộn, thập tử vô sinh. Mà trong lâu các tộc truyền nhân, càng là tứ chi lạnh buốt, tê cả da đầu, trái tim giống như là bị một cái tay dùng sức nắm lấy, toàn thân đều không làm gì được, cảm giác đều nhanh muốn hít thở không thông. Nguyên bản tràn ngập tự tin doanh vô địch, lúc này trạng thái so những người khác càng kém, đúng là trực tiếp bị kia giống như thiên uy kinh khủng uy áp cho chấn áp đến té quỵ trên đất, đầu căn bản không nhấc lên nổi, thậm chí có hãm xuống mặt đất xu thế. Cái này Hứa Dương thế nào cảm giác so tộc ta bên trong trưởng bối còn kinh khủng hơn? Doanh vô địch trong lòng chấn kinh cùng e ngại đan vào một chỗ, hắn rốt cục tin tưởng, Khương Hạo Vũ cùng Tần Vãn lời nói không hoa. Liền Hứa Dương bây giờ biểu hiện ra chiến lực, nói hắn là tiên đế chuyển thế đều không đủ. Toàn bộ Đăng Tiên lâu, cũng liền Khương gia huynh muội cùng Tần Vãn không có bị cố uy áp này cho bà phủ. Khương Hạo Vũ may mắn sau khi quay đầu nhìn về phía Tần Vãn, hơi có vẻ kích động nói, "Tần huynh, Hứa Dương tiền bối hắn." "Tần huynh, ngươi sắc mặt thế nào hơi trắng bệnh?" Khương Giao ngậm con ngươi chớp chớp, quan hoài nói, "Muộn ca ca, ngươi là không thoải mái sao?" Tần Vãn khóc tang khuôn mặt nhỏ, khoát tay áo, "Ta không sao." Hắn không hiểu có loại dự cảm, trận đánh này, hắn là khẳng định phải chịu. Đăng Tiên lâu bên ngoài, Lưu Phong ánh mắt sợ hãi, gian nan mở miệng nói, "Hứa Dương chân quân, còn mời thu thần thông." "A a, thật không tiện a, bản tọa lần thứ nhất áp chế tu vi, có chút không thuần thủ." Hứa Dương thu liễm tự thân khí thế, nguyên bản hóa thần lục trọng cảnh giới, lập tức đột nhiên hạ xuống kết đan cảnh viên mãn. Lưu Phong chỉ cảm thấy hô hấp bừng lòng, nhưng nhìn xem Hứa Dương ánh mắt, lại là càng phát kính sợ, đương nhiên, hắn chú ý tới Hứa Dương chỗ áp chế cảnh giới, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Hứa chân quân, ngài cái này cảnh giới, bản tọa sợ đến lúc đó thu lại không được lực." Hứa Dương hời hợt giải thích một câu, nói, "Đi thôi, Lưu chân quân, đừng để nhà ngươi thần tử chờ sốt ruột." Lưu Phong chỗ nào nghe không ra Hứa Dương nói bóng gió. Nếu là cùng cảnh một trận chiến, Hứa chân quân thu lại không được lực, sợ là sẽ phải đem chính mình thần tử cho trực tiếp đánh chết. Nếu là người bên ngoài nói lời này, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương là tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng vừa trải qua kia một màn kinh khủng, hiện ở trên lưng còn có mồ hôi lạnh ứa ra, cái này khiến hắn rất vững tin, Hứa chân quân nói lời đều là thật, tuyệt đối không có khuyết đại. "Thần tử, ngươi tự cầu phúc a." Lưu Phong ở trong lòng là nhà mình thần tử mặc niệm một câu, nóng nhìn Hứa Dương bóng lưng, nhanh chóng đuổi theo. "Đs, hôm nay chỉ có 2 canh à, chờ ra tiểu hắc phòng, Giang Giang khôi phục lại thường ngày 3 canh, đại gia không cần chờ, đi ngủ sớm một chút ba." Chương 118, Vạn Bối Tần Muộn, Lâm sẽ giải trừ. Chương 118, Vạn Bối Tần Muộn, Lâm sẽ giải trừ. Đăng Tiên lâu bên trong, bầu không khí cứng ngắt như sắt. Quay trung quanh tại doanh vô địch trung quanh tiên tông truyền nhân, tâm can phát run, trong lòng bàn tay đều bởi vì quá nhiều khẩn trương nắm suất mồ hôi nước. Cơ hồ tất cả mọi người muốn lập tức theo doanh vô địch bên người rời đi, để tránh đến lúc đó vị kia Hứa Dương tiền bối độc thủ, hai bay vạ gió. Nhưng đều bởi vì run chân, căn bản đi không được đường. Ngay tại lòng người bàng hoàng lúc, một bộ áo bào đen đi tới tầng cao nhất. Đám người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy người tới mặc lơ mơ động, tuấn mỹ dường như tiên, một đôi mắt thâm thúy như chư thiên tinh hận, khí chất siêu nhiên thoát tục, để cho người ta không khỏi sinh ra kính ngưỡng cảm giác. "Hứa chân quân, ngươi đi cũng quá nhanh." Lưu Phong theo sát phía sau đi ra, bất đắc dĩ đối Hứa Dương nói một câu, liền đem ánh mắt tập trung tới nhà mình thần tử trên thân, nhìn thấy nhà mình thần tử quỳ rạp trên đất, bộ dáng hết sức chật vật, hắn khỏe mắt không khỏi co quắp mấy lần, túi đầu không người nói, "Thần tử, vị này chính là Thanh Minh Tông Hứa Dương Hứa chân quân." Mọi người tại đây lập tức lại đem ánh mắt đặt ở doanh vô địch trên thân, muốn nhìn một chút vị này doanh huynh là chịu thua, ngậm miệng không đề cập tới luận bàn khiêu chiến, vẫn kiên trì khiêu chiến, giữ gìn bên thắng tổ tiên vinh quang. Nếu là bọn họ, tại từng trải qua Hứa Dương thủ đoạn về sau, khẳng định là sẽ không khiêu chiến, dù sao kết quả đã định, thế nào dễ rủa đều là thua. Về phần thua có khó không nhìn, song tất cả đều phải coi cái này Hứa Dương có thể hay không cho doanh tộc giữ lại mặt mũi. Doanh Vô Địch hai chân run lên, nỗ lực từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Hứa Dương, trong giọng nói rất nhiều kính sợ nói, vạn bối Doanh Vô Địch, gặp qua Hứa Dương tiền bối. Nghe thấy lời ấy, Khương Hạ Vũ như chút được gánh nặng, hắn liền sợ vị này hảo hữu chí giao đầu toàn cơ bắp, không chịu chịu vừa, nhưng hôm nay nghe được hắn gọi Hứa Dương tiền bối, nhường hắn thở dài một hơi. Vô Địch huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tại vị này trước mặt, ngươi cúi đầu, không mất mặt. Theo Doanh Vô Địch túi đầu nhận sợ, còn lại tiên tộc truyền nhân cũng không dám có bất kỳ giá đỡ, thậm chí liền một tia ngạo khí cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cùng kêu lên hướng phía Hứa Dương ân cần thăm hỏi nói, vạn bối Chu Chiếu Hầu, gặp qua Hứa Dương tiền bối. Vạn bối Tề Vân Độ, gặp qua Hứa Dương tiền bối. Vạn bối Khương Hạ Vũ, gặp qua Hứa Dương tiền bối. Vạn bối Khương Giao Ngộng, gặp qua Hứa Dương tiền bối. Nếu là trước khi nói, Khương Giao Ngộng bẹn bẹn bởi vì thần vãn mới tán thành Hứa Dương, nhưng bây giờ nàng nhìn thấy Hứa Dương bản nhân, nàng phát ra từ nội tâm công nhận, không chỉ có là thực lực, còn có dung mạo. Cái này Hứa Dương quả thực chính là dưới gầm trời này thứ hai tuấn mỹ nam tử. Về phần đầu tiên là ai, đương nhiên là nàng Muộn Ca Ca. Khương Giao Ngộng bay đầu nhìn về phía bên người Tần Vãn, vẻ mặt sững sờ, nhỏ giọng hỏi, Muộn Ca Ca, ngươi ngồi xổm làm gì? Hứa tiền bối không phải ngươi kính nể nhất người sao? Khương Hạo Vũ cười cười nói, Tần huynh cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Diệp Công Tốt Long. Suy nghĩ nhiều, ta chính là đơn thuần sợ bị đánh. Tần Vãn cũng biết mình giấu không được, sư tôn khẳng định sớm liền phát hiện hắn, trong lòng có chút nhỏ sợ hãi, đứng lên, nhìn về phía nhà mình sư tôn, lắp bắp nói, vạn bối Tần Vãn, gặp qua Hứa Dương tiền bối. Hứa Dương tiền bối, cái này tiểu ngũ quả thực gan to bằng trời, cũng dám không xưng hô hắn là sư tôn. Hứa Dương ánh mắt tha có thâm ý tại Tần Vãn trên thân dừng lại chốc lát, chợt nhìn về phía Doanh Vô Địch, khẽ cười nói, bản tọa vừa đến Bạch Đế Thành, Lưu Chân Quân liền tìm tới bản tọa nói, Doanh tộc thần tử muốn khiêu chiến tại bản tọa. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu a. Doanh Vô Địch trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn có chút hối hận chính mình lúc trước tại sao phải nghĩ đến là doanh tộc làm náo động, tranh mặt mũi, rõ ràng kia Tần Vãn đều nói, vị này Hứa Dương tiền bối bất luận thiên phú vẫn là tiềm chất đều viễn siêu với hắn, có thể chính mình hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại ngược lại tốt, hắn trực tiếp đâm lao phải theo lao. Hứa Dương tiền bối, ta sao dám khiêu chiến ngài, ta chỉ là đơn thuần mong muốn Hứa Dương tiền bối có thể chỉ điểm một chút. Tại dưới áp lực lớn, Doanh Vô Địch sắc mặt tái nhợt, cái khó lo cái khôn nói. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua, vị này phong thần tuấn giật Hứa tiền bối, có thể cũng không phải là cái gì tốt tính tình. Nếu là hắn dám khiêu chiến, kia đoán chừng mấy cái mạng đều không đủ chết. Quả nhiên, ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài, còn lại nhân vật vẫn có chút đầu óc, biết được người nào là không thể trêu chọc. Hứa Dương thân hình nhảy lên, rơi vào tới trong diễn võ trường, biểu lộ phong khinh vân đạm nói, chỉ điểm cũng được, mau xuống đây à? Có thể không đi xuống sao? Doanh Vô Địch khóc không ra nước mắt, dù là vị này Hứa tiền bối đã đem tự thân tu vi áp chế tới kết đan cảnh viên mãn, nhưng hắn vẫn như cũng cảm thấy lớn lao nguy hiểm, giống như là tại đối mặt hoang cổ hung thú, nội tâm không cầm được hàn ý tuôn ra. Hứa tiền bối, ngài đợi chút nữa chỉ điểm, có thể hay không nhẹ một chút? Doanh Vô Địch tại trên đài cao chủ trừ, như vậy ngựa khí dường như nếu như Hứa Dương không đáp ứng, hắn liền không nổi nữa. Mọi người thấy Doanh Vô Địch bộ này dáng vẻ, đều sợ ngây người. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia kiệt ngạo bất tuần, tự cho mình thần thánh Doanh Vô Địch sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh theo Vô Địch huynh trên thân xuống tới. Được thần tử nói đùa, bản tọa cũng không phải hung tàn bạo ngược ma đạo, tự sẽ có chừng mực. Hứa tiền bối, nếu không ngài vẫn là gọi ta nhỏ Doanh à, ngài gọi ta Doanh thần tử, ta có chút sợ hãi. Doanh Vô Địch một sợ lại sợ. Tốt, nhỏ Doanh, ngươi mau xuống đây a, bản tọa cam đoan đánh không chết ngươi. Hứa Dương thúc giục nói, đánh không chết ta, như vậy nói cách khác sẽ có đánh gần chết khả năng. Doanh Vô Địch cổ họng căng lên, càng phát không muốn kết quả, nhưng nhìn thấy vị này Hứa tiền bối thần sắc trên mặt mơ hồ hơi không kiên nhẫn, hắn nghĩ nếu là mình không xuống đài, chính là đem vị này Hứa tiền bối đùa bỡn, kia kết quả chẳng phải là thảm hại hơn. Thế là trong lòng hắn quét ngang, tự trên đài cao nhảy xuống, nhưng khi rơi xuống đất, nhìn thấy Hứa Dương hướng phía hắn nhìn sang, chân không nghe sai khiến mềm nhũn, bịch một tiếng, quỳ xuống trước Hứa Dương trước người. Đám người thấy cảnh này, lập tức ngây ra như phỗng, cả người đều hóa đá. Trong thời gian ngắn như vậy, Doanh Vô Địch lại quỳ. Mặc dù vị này Hứa tiền bối rất mạnh, nhưng ngươi là cao quý doanh tộc thần tử, trời sinh cao quý, không có đạo lý như thế sợ hai đối phương à? Coi như đánh cũng lại, Hứa tiền bối hẳn là cũng sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Dù sao âm thầm còn có người hộ đạo, người hộ đạo cũng đánh không lại Hứa tiền bối, kia không sao, lâm sẽ giải trừ. Nếu là bọn họ, trực diện Hứa chân quân khẳng định cũng biết quỳ. Không phải, cũng không phải ngày lễ ngày Tết, thật tốt, đối với hắn đi lớn như thế lễ làm gì? Theo lễ phép. Hứa Dương theo chính mình trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bình đan dược ném cho Doanh Vô Địch, cau mày nói, nhỏ Doanh à, địa chủ nhà cũng không lương thực dư, bình đan dược này ngươi nhận lấy, lần sau cũng đừng lại quỳ, bản tọa cấp không nổi. Mặc dù có chút nghe không hiểu Hứa tiền bối lời nói, nhưng không trở ngại Doanh Vô Địch sắc mặt bởi vì e lệ đỏ bừng lên, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, cầm đan dược, câu nệ nói, đa tạ tiền bối, ban thưởng đan. Nhanh bắt đầu đi. Hứa Dương gật đầu nói. Doanh Vô Địch đem đan dược thu vào trong nhẫn chứa đồ, chợt vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Hứa Dương, trong tay quyết ấn không ngừng nói, Hứa tiền bối, cẩn thận, ta hiện tại sử dụng xuất từ Đại Tần Tiên Điện, Tổ Long lời nói thậm chí đều còn chưa nói xong. Chỉ thấy Hứa Dương nhẹ nhàng nâng tay. Đại tượng vô hình,
đại âm hy thanh. Trong hư không hiện lên ba đạo cùng bố, cùng loại với lĩnh vực triển khai, đem trọn phiến diễn võ trường đều bao phủ trong đó. Doanh Vô Địch có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng vô danh, đem trong cơ thể hắn pháp lực cho phong tỏa ngăn cản, bất kỳ cái gì công pháp đều không dùng được, thần sắc hắn trực tiếp cứng đờ, trong tay pháp quyết càng là bởi vì không có pháp lực duy trì bị cưỡng ép gián đoạn. Từ pháp lực trong hư không ngưng tụ tổ long quyền, thậm chí còn chưa thành hình, liền bị tùy tiện tan rã, khiến cho Doanh Vô Địch lập tức mở mịt luống cuống. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Oanh! Hứa Dương cầm bốc lên quyền chỉ, một cỗ hừng hực kim mang hiện lên ở quyền thượng, đột nhiên hướng phía Doanh Vô Địch rơi đập mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, bàng bạc đại lực, giống như trời sập. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Doanh Vô Địch dường như diều bị đứt dây bị đánh đến bay rất ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngất đi tại chỗ. Chương 119, sư muội bị đánh, sư tỷ đưa kiếm. Chương 119, sư muội bị đánh, sư tỷ đưa kiếm. Đa tạ Hứa Chân Quân thủ hạ lưu tình. Lúc này, Doanh Vô Địch người hộ đạo vội vàng tự âm thầm nhiệt thân, rơi tại diễn võ trường bên trên, kiểm tra một hồi nhà mình thần tử thương thế, phát hiện cũng không thương tới căn cơ, nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng phía Hứa Dương không người nói tạ. Đưa ngươi ra thần tử dẫn đi chữa thương a. Hứa Dương khoát tay áo. Doanh Vô Địch người hộ đạo cảm kích nhẹ gật đầu, liền ôm nhà mình thần tử theo diễn võ trường rời đi. Mà trên đài cao những cái kia tiên tộc truyền nhân, thấy hai hùng kiếp bĩa, bọn hắn nhìn qua trên diễn võ trường đạo thân ảnh kia, giống như là đang ngước nhìn thiên thần. Hứa tiền bối, cũng quá kinh khủng a. Một quyền liền đưa Doanh thần tử quy thiên. Đừng nói mỏ, Doanh huynh chỉ là hôn mê. Hứa tiền bối đem cảnh giới đều áp chế tới kết đan cảnh, Vô Địch huynh lại vẫn là ngăn không được một quyền. Hứa tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Mọi người đều biết, Doanh huynh tại chúng ta những người này bên trong, thực lực số 1 số 2, đây chẳng phải là đồng đẳng với, Hứa tiền bối giải quyết chúng ta, cũng chỉ cần một quyền. Chúng ta thật là tiên tộc tử đệ a, mà Hứa tiền bối sinh tại phàm tục, chiến lực lại như thế khoa trương, ta đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không trong truyền thuyết những cái kia mang theo khí vận mà thành tiên mệnh chi tử. Chờ một chút, Hứa tiền bối nếu thật là tiên mệnh chi tử, kia nếu không chúng ta đi làm tùy tùng của hắn a. Trên đài cao có tiên tộc truyền nhân tâm thần run rẩy phía dưới, đúng là không nhịn được sinh ra đi theo chi ý. Đoạn văn này bị giấu trong bóng tối người hộ đạo nghe được, kém chút tức giận đến tại chỗ phun máu ba lần. Tiên tộc bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng ngươi, là cho ngươi đi cho người làm tùy tùng sao? Mắt chừng chó ngốc Lưu Phong bên người, Nguyên Khấu toàn đôi mắt đẹp lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng đã sớm nói, nhà ngươi thần tử không đủ tư cách khiêu chiến sư tôn ta, từ ta xuất chiến mới đúng. Lưu Phong có chút xấu hổ. Nhà mình thần tử liền một quyền đều không tiếp nổi, đây là tại Hứa Chân Quân đem tu vi của mình áp chế tới kết đan cảnh viên mãn dưới tình huống. Nếu là thật sự cùng cảnh một trận chiến, vừa rồi một quyền kia đều có thể đem thần tử đánh chết. Nhìn như vậy đến, thần tử xác thực không có gì tư cách. Nhưng hắn thân làm tùy tùng, là tuyệt không thể chửi bới thần tử, dù là đây là sự thật. Cho nên nghĩ nửa ngày, hắn biệt xuất một câu, có thể là nhà ta thần tử ưa thích bị ngược hử. Nguyên Khấu toàn lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa, vây quanh hai tay, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn qua nhà mình sư tôn. Nhưng còn có thần tử muốn cùng bản tọa luận bàn. Hứa Dương thanh âm bình tĩnh truyền khắp toàn bộ lầu các. Một phen xuất khẩu, toàn trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cúi đầu, không hẹn mà cùng ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ làm ra cái gì động tĩnh, sẽ để cho vị này Hứa tiền bối lầm cho là mình muốn khiêu chiến hắn. Vết xe đổ, ai cũng không muốn bị một quyền đánh cho đã hôn mê. Không người sao? Hứa Dương liếc nhìn qua đám người, ngữ điệu thư giãn thích gì Hứa tiền bối nói đùa, chúng ta còn không bằng Doanh thần tử, như thế nào có tư cách cùng ngài luận bàn a? Hứa tiền bối pháp lực như vực sâu, khí huyết dường như ngày, công tham tạo hóa, chúng ta kém xa vậy. Hứa tiền bối chiến lực chỉ sợ đều có thể sánh vai những thiếu niên kia tiên đế, ta quả thực phục sát đất a. Đám người không cần tiền dường như điên cuồng đối với Hứa Dương đuốt mông ngựa, thật giống như cùng Hứa Dương luận bàn, sẽ muốn mạng bọn họ dường như, bộ kia dáng vẻ lịnh nọt cực kỳ. Kỳ thật ta ngược lại thật ra biết có một người miễn cưỡng có tư cách cùng Hứa tiền bối ngài luận bàn. Người này chính là Tần Vãn Tần huynh. Đúng, Hứa tiền bối, tại chúng ta đám người này, cũng liền Tần huynh có thể cùng ngài cùng cảnh một trận chiến. Nhắc tới cũng xảo, Tần huynh thật là mười phần kính nể ngài, cho rằng thiên phú của ngài cùng tiềm chất vượt xa quá với hắn, tại trước mặt chúng ta nhiều lần tán dương ngài, nếu là hắn có thể cùng ngài luận bàn, đạt được ngài chỉ điểm, nói không chừng có thể vì lần này thiên tiêu thịnh hội lưu lại một đoạn giai thoại. Đám người ngươi một lời ta một câu nói, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Khương Diêu Ngọc bên người Tần Vãn, ánh mắt có chút chờ mong. Cũng không phải là vì gây sự, tuy nói Tần Vãn đến từ Bất Lao Thần Sơn, hôm qua còn cùng bọn hắn náo loạn chút mâu thuẫn, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là đem Tần Vãn xem như người một nhà. Vừa rồi Doanh Vô Địch thảm bại tại Hứa Tiền Bối, bọn hắn tự nhiên hy vọng Tần Vãn có thể ra tay, cho bọn họ những này tiền tộc tử đệ tìm về chút mặt mũi, cho dù không thắng, nhưng cũng đừng thua khó coi như vậy. Hơn nữa vừa rồi bọn hắn cũng đã nói, Tần Vãn mười phần khâm phục Hứa Tiền Bối, không chừng Hứa Tiền Bối sẽ đối với mình mê đệ thủ hạ lưu tình, cũng nói không chính xác. Làm sao lại nói đến trên đầu ta? Tần Vãn sắc mặt lúc ấy liền không đúng, trắng bệnh trắng bệnh. Vừa rồi hắn vì để tránh cho mà đánh, thậm chí đều ngồi xuống. Hiện tại đám người này nhường hắn đi cùng sư tôn luận bàn, đây không phải đưa đi lên cửa cho sư tôn đánh sao? Hứa Tiền Bối, ta coi như xong, ta không phải đối thủ của ngài. Tần Vãn liên tục khoát tay nói, muộn ca ca, ngươi sao không đi? Hôm qua ngươi không phải còn lấy kết đan cảnh giết cái tiêm ngưng anh cảnh hoàng thiếu bạch sao? Ta cảm thấy ngươi đi. Khương Giao ngậm con ngươi chớp chớp, nhìn về phía Tần Vãn. Tần Minh, đây chính là một cái khó được cùng Hứa Tiền Bối luận bàn cơ hội, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Khương Hạ Vũ cũng ở một bên quyết nhủ, thế nào đều muốn nhìn ta bị đánh a. Tần Vãn tim đập như trống trầu, ngón tay nắm cùng một chỗ,
đốt ngón tay đều nổi lên bạch quang, rất là khẩn trương. À, đã tất cả mọi người cảm thấy ngươi có tư cách cùng bán tọa luật bàn, vậy ngươi liền xuống đây đi. Hứa Dương ánh mắt rơi vào Tần Vãn trên thân, ngữ khí không nhanh không chậm, vừa cười vừa nói: Hứa tiền bối, ta Tần Vãn ngữ khí có gấp. Ân. Hứa Dương nhíu nhíu mày. Tốt ta. Tần Vãn khóc ta mặt, theo trên đài cao bay đến trong diễn võ trường, túi đầu đi đến Hứa Dương thân dừng đứng lại, liền cùng đã làm sai chuyện, chờ đợi đại nhân trách phạt hài đồng. Sư tôn, cái này cho ngài. Một đạo thanh lãnh ngự tỷ âm tự trên đài cao vang lên. Chợt một đạo thanh mang bay ra, vững vàng rơi xuống Hứa Dương trong tay. Là nguyên khấu toàn bản mệnh phi kiếm, thanh ải. Đám người thấy này, không kinh dị, tiếng hô nói: Hứa tiền bối phải dùng kiếm. Cứ nghe tại Hứa tiền bối chưa từng trùng tu hóa thần trước đó, am hiểu nhất chính là kiếm đạo. Cùng Tần huynh luật bàn, lại phải vận dụng kiếm đạo, xem ra Hứa tiền bối cũng rất tán thành Tần huynh chiến lược a. Kế tiếp, chúng ta nói không chừng có thể nhìn thấy một trận đặc sắc giao đấu. Một đám tiên tộc truyền nhân nghị luận ầm ĩ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem diễn võ trường, hy vọng có thể nhìn thấy long tranh hổ đấu. Sư muội bị đánh ngươi đưa kiếm. Đại sư tỷ, ta hận ngươi. Nhìn xem nhà mình sư tôn trong tay thanh ải kiếm, Tần Vãn khẽ miệng có chút nổi lên đắng chát, nàng oán khí 10 phần bụng trộm chừng nguyên khấu toàn một cái, sau đó liền cùng nhận mệnh dường như, ủ rũ cúi đầu nói, sư tôn, ngài đánh ta đi. Cái gì? Bọn hắn nghe được cái gì? Tần Vãn xưng hô Hứa tiền bối là sư tôn. Đám người con ngươi đột nhiên rụt lại, phản phất tại động đất. DS, canh thứ 2 đưa đến, chấm ức điểm, mọi người xem xong đi ngủ sớm một chút ta. Mặt khác, nhu cầu cấp bách đại lượng ma đạo diễn viên quần chúng nhân vật danh tự, mau mau đem phù hợp dọn danh tự phát cho Giang Giang, nhường Giang Giang cái này đặt tên phế ngồi mát ăn bát vàng. Chương 120, trời đều sập, chả miệng ngươi lưới. Chương 120, trời đều sập, chả miệng ngươi lưới đăng tiên lâu. Nghe được sư tôn hai chữ, một đám tiên tông truyền nhân cảm thấy có thể là lỗ thai của mình xuất hiện ảo giác. Sư tôn, ta có vẻ giống như nghe thấy được sư tôn hai chữ. Tần Vãn gọi Hứa Dương sư tôn. Cái này cũng quá hoang đường a. Ba người đi tất có thời ta, Tần Vãn xưng hô Hứa tiền bối một câu sư tôn giống như không có vấn đề gì. Đừng cưỡng ép giải thích, có khả năng hay không Hứa tiền bối chữ là thế tôn. Ngươi cái này giải thích càng kỳ quái hơn, ta hoài nghi Tần Vãn không phải gọi Hứa tiền bối sư tôn. Có tiên tộc thần tử phỏng đoán nhìn về phía Tần Vãn đối diện hư vô chỗ, hoài nghi Tần Vãn sư tôn đang giấu trong bóng tối. Khương Hạo Vũ vẻ mặt liền giật mình, giọng điệu đã tiết hận lại hâm mộ, Tần huynh thật là một cái diệu nhân a, rõ ràng đến từ Bất Lao Thần Sơn, lại không câu nệ tại hình, không quan tâm xuất thân tôn ti hay không, tùy tâm sử dụng, tâm tùy ý động. Khương Giao Mộng nghe được có chút ngộng, đại minh, ngươi có thể không thể nói thông tục dễ hiểu chút. Tần huynh khả năng muốn bái Hứa tiền bối vi sư. Khương Hạo Vũ bất đắc dĩ nhìn Khương Giao Mộng một cái, giải thích nói, hóa ra là dạng này a. Khương Giao Mộng nhìn qua trong diễn võ trường Tần Vãn, ánh mắt không che giấu được luyến mộ. Muộn ca ca, thật cùng tiên tộc tử đệ không giống nhau lắm đâu. Nghĩ đến vị này Hứa tiền bối, tất nhiên sẽ bị Muộn ca ca chân thành tha thiết cho thật sâu đả động a. Ngay tại Khương Giao Mộng chờ mong Hứa Dương sẽ nhận lấy Muộn ca ca làm đồ đệ thời điểm, đã thấy giữa sân Hứa Dương trong tay thanh ải kiếm lung lay, chỉ vào trước người đất trống, vẻ mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói, ngươi còn biết bản tọa là ngươi sư tôn, tới nằm sấp. Đối diện Tần Vãn khuôn mặt nhỏ trực tiếp sụp đổ, vô cùng đáng thương nhìn qua nhà mình sư tôn, thanh âm yếu ớt nói, sư tôn, nhiều người như vậy tại ngươi, có thể hay không chỉ đánh bàn tay tâm. Tần Vãn thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng ở trận đều là người tu hành, cho nên đều nghe được rất rõ ràng. A, trước đó còn tại các loại phỏng đoán một đám tiên tông truyền nhân con ngươi phóng đại, trên mặt không ức chế được vẻ chấn động, cả kinh kém chút ngay cả lời đều nhanh muốn cũng không nói ra được. Hứa tiền bối thật sự là Tần Vãn sư tôn, khó trách Tần huynh như thế giữ gìn Hứa tiền bối, chỉ có thể nói Hoàng Thiếu Bạch chết được không an. May mắn Hoàng Thiếu Bạch xuất thủ, bằng không một vị thánh địa thánh tử nói được nửa câu, liền không có tiếp tục nói nữa. Nhưng mọi người đều biết hắn phía dưới là cái gì, thật sự là nhờ có Hoàng Thiếu Bạch cho bọn họ làm bia đỡ đạn, bằng không Tần Vãn lửa giận bùng tới trên người bọn hắn thật là có điểm bị không được. Đại huynh, giống như nói cho ngươi không giống à, Muộn ca ca vốn chính là Hứa tiền bối đồ đệ à. Khương Giao Mộng cười hì hì nhìn về phía nhà mình đại huynh, dường như muốn nhìn nhà mình đại huynh trên mặt sẽ không xuất hiện quẫn bách chi sắc. Dù sao trong ấn tượng của nàng, đại huynh đối mặt bất cứ chuyện gì đều lạnh nhạt chỗ chi, thật giống như tất cả sự tình đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của nàng, Khương Hạo Vũ chẳng những không có mặt lộ vẻ quẫn bách, ngược lại lâm vào thật sâu mê mang, tự nhủ, không đúng, cái này không đúng chỗ nào. Khương Giao Mộng không hiểu hỏi, chẳng lẽ đại huynh cũng có thiên kiến mẹ phái? Không nên a, nàng nhớ kỹ, từ vừa mới bắt đầu, đại huynh liền rất thưởng thức Hứa tiền bối tới. Giao Mộng, vi huynh nhớ kỹ, Hứa tiền bối tám vị đồ nhi tất cả đều là nữ tử, có thể Tần huynh lại là nam tử. Chẳng lẽ Tần huynh là nữ giả nam trang? Khương Giao Mộng vừa nói ra miệng, cả người liền ngây ngẩn cả người, một cái mắt, cảm giác trời đều sợ, trong đầu của nàng biến trống rỗng, rốt cuộc dung không được cái khác bất kỳ vật gì. Thế nào? Làm sao lại? Muộn ca ca thế nào lại là nữ giả nam trang đâu? Muộn ca ca ngoại trừ thân hình gầy yếu, thanh âm ôn nhu chút, căn bản nhìn không ra hắn là nữ tử a. Đại huynh có khả năng hay không, Muộn ca ca là Hứa tiền bối bí mật thu nhận đệ tử. Khương Giao Mộng có chút chưa từ bỏ ý định nói. Khương Hạo Vũ mặc dù không đành lòng đả kích chính mình thân muội muội, nhưng cũng không muốn muội muội tại một đầu đường tà đạo bên trên đi đến đen, hắn lắc đầu thở dài nói, không thể nào, vi huynh nhớ ra rồi, tại Hứa tiền bối thân truyền đệ tử bên trong, có một vị tên là Tần Khả Uyển, thích nhất chính là nữ giả nam trang, dạo chơi nhân gian. Giao muội, Tần Vãn chính là Tần Khả Uyển. Đại huynh, ngươi thậm chí ngay cả lừa gạt đều không gạt ta. Ô ô ô, Khương Giao Mộng hốc mắt đỏ bừng, bụng mặt thanh âm đều biến nghẹn ngào. Khương Hạo Vũ đem nhà mình giao muội kéo, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng trấn an nói, "Khóc đi, khóc lên liền tốt, còn tốt nhà mình giao muội ham đến không sâu, nếu như chờ tới biểu đạt chính mình tâm ý ngày đó, biết được Tần huynh, không, Tần tiểu thư là nữ tử, đoán chừng chính mình cô muội muội này về sau cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Không gì đau lòng bằng tâm chết." Trong diễn võ trường, "Huyền Nhi, ngươi cứ nói đi." Hứa Dương không lưu tình chút nào nói. Câu này bị đám người nghe thấy, đám người chán đều nhanh muốn đổ mồ hôi. "Không phải, Hứa tiền bối, vị này chính là đến từ Bất Lao Thần Sơn a?" "Bất Lao Thần Sơn khái niệm gì? Đây chính là có thể ở thiên hạ ngũ vực xếp hạng trước ba ẩn thế thế lực, thậm chí còn có thể cùng Cựu Trọng Thiên phía trên tiên quân khai thông, mời xuống pháp chỉ. Thu như thế thiên chi tiêu tử làm đồ đệ, không nâng trong tay cung cấp còn chưa tính, lại còn muốn đánh bàn tay của hắn tâm. Chẳng lẽ Hứa tiền bối liền không sợ Bất Lao Thần Sơn các lão tổ tức giận? Huống hồ cái này Tần Vãn người hộ đạo có thể còn ở bên cạnh nhìn xem đâu." Trong hư không, "Thiên lão, ngài liền mặc kệ quản." Có người hộ đạo chú ý cẩn thận hỏi, "Quản cái gì? Lão hủ bất quá là người hộ đạo, mà Hứa chân quân chính là thiếu chủ nhà ta sư tôn, sư tôn quản dạy mình đồ nhi, thiên kinh địa nghĩa." Thiên lão mắt nhìn núi, miệng nhìn tâm nói, hắn thân là người hộ đạo, cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình lần này đi ra du ngoạn thời gian có chút quá dài, đều bỏ bê tu luyện, là nên bị thật tốt quản giáo một chút. Tiếp theo, hắn phát hiện tiểu thư nhà mình vị này tiện nghi sư tôn thực lực càng phát sâu không lường được, khí huyết bành trướng giống như nắng gắt, pháp lực càng là như vực sâu biển lớn, nếu là hai người tranh đấu, hắn cái này một đám sư giả không phải bị phá hủy không thể. Thiên lão nói đến có lý, bất quá ta có chút hiếu kỳ, Tần công tử đã đến từ Bất Lao Thần Sơn, tại sao lại bái nhập Hứa chân quân môn hạ? Có người hộ đạo nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi có chút quá tại lắm mồm. Thiên lão hờ hững liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong đỗng nhiên bay ra một đạo thần mang. Phanh, vị kia người hộ đạo như bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nếu có lần sau nữa, chảm miệng ngươi lưới. Thiên lão âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra sâu lạnh sắc ý, làm cho người không rét mà run. Thiên lão, tại hạ biết sai rồi. Cái kia người hộ đạo che ngực, ánh mắt sợ hãi nói. Đúng lúc này, một đạo mệnh lệnh tự trong diễn võ trường truyền đến. Thiên lão, phong bế một chút bọn hắn lục thức. Tuân mệnh, công tử. Thiên lão cung kính nói. Chợt vận dụng đại thần thông, đem toàn bộ đăng thiên lâu đều bao trùm. Một cái mắt, đám người chỉ cảm thấy có vô biên kinh khủng uy áp giáng lâm bản thân, lập tức liền trầm luân tại hắt trong bóng tối. Bất kỳ thanh âm gì đều nghe không được, bất kỳ hình tượng đều không nhìn thấy, chỉ có vĩnh hằng tịch liêu cùng cô độc. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình tựa như là một chiếc phiêu phù ở vô ngần chi hải bên trên thuyền nhỏ, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể như thế phiêu đãng xuống dưới. Đám người chỗ nào không biết rõ, đây là Tần Vãn đang hướng phía bọn hắn chút giận, nhưng bọn hắn cũng không dám sinh ra câu oán hận nào. Kỳ thật coi như Tần Vãn không làm như vậy, bọn hắn cũng không dám nhìn Hứa tiền bối giáo huấn Tần Vãn hình tượng, dù sao đây coi như là một cái tai nạn xấu hổ. Chương 121, dài một lần dạy bảo, từ phụ nghiêm mẫu chương 121, dài một lần dạy bảo, từ phụ nghiêm mẫu sư tôn, ngài đại a. Tần Khả Huyền Hư nằm sấp ở bên cạnh, nhắm con ngươi, cắn môi, nhìn ra được có chút sợ hãi. Hứa Dương vốn là thật muốn dạy dỗ một chút cái này tiểu ngũ, dù sao vừa lúc gặp mặt, lại xưng hô hắn là tiền bối, cái này khiến hắn một cái làm sư tôn trong lòng nghĩ như thế nào, nếu là tư tưởng hơi hơi cứng nhắc sư tôn, đoán chừng đều phải cho rằng tiểu ngũ muốn phản bội sư môn. Nhưng khi thấy tiểu ngũ cái này một bộ tùy ý đánh chửi bộ dáng, Hứa Dương thật là có chút không xuống tay được. Không tôn kính sư trưởng, nên đánh. Hứa Dương nói, liền dùng thân kiếm nhẹ nhàng vỗ một cái Tần Khả Huyền. Ai? Giống như không đau. Tần Khả Huyền tâm thần khẽ nhúc nhích, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, vẫn như cũng là dáng vẻ đáng thương. Ham chơi ăn ngon, nên đánh. Hứa Dương tiếp lấy lại đánh cái thứ hai. Vẫn không đau, hắc hắc. Tần Khả Huyền nội tâm có chút ít mừng thầm, nàng nguyên bản đều cho là mình chắc là phải bị đánh sượng mặt giường, trong lòng rất là đáng tiếc, có khả năng mấy ngày nay đều ăn không được Bạch Đế thành mỹ thực. 3. Hứa Dương không nói gì, chỉ dùng kiếm thân trùng điệp đập vào Tần Khả Huyền trên thân. Một đạo tiếng vang lanh lảnh. A. Bất ngờ không đề phòng, Tần Khả Huyền hét lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, mở ra con ngươi, đã ủy khuất vừa thẹn phân nói, sư tôn, lần này lại là bởi vì cái gì? Vi sư muốn cho ngươi giải một lần dạy bảo, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không vụng trộm chạy đến du ngoạn nhiều ngày như vậy không trở về phòng. Hứa Dương trừng mắt nhìn, ngữ khí nghiêm khắc nói. Tần Khả Huyền không hiểu cảm giác lưng có chút phát lạnh, kết hợp với nhà mình sư tôn ánh mắt ám chỉ, nàng lập tức minh bạch cố hàn ý này đến từ phương nào, cùng sư tôn dụng tâm lương khổ. Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi hướng ngài cam đoan, lần sau nhất định không lén lút chạy xuống núi. Tần Khả Huyền nhu thuận nói. Đã như vậy, vậy vi sư liền bỏ qua cho ngươi một lần, lần sau nếu là tái phạm, vi sư liền nhường đại sư tỷ ngươi độc thủ. Hứa Dương mở miệng nói. Tần Khả Huyền nghe vậy, vẻ mặt siết chặt, gật đầu như giá tỏi nói, sẽ không, đồ nhi chắc chắn sẽ không tái phạm. Sư tôn có khả năng sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng đại sư tỷ chắc chắn sẽ không, phạm sai lầm nàng là thật đấy a. Tiểu Huyền, lần này sư tôn có thể nhẹ phạt với ngươi, là bởi vì ngươi không có xông ra cái gì họa, cho nên đừng lòng mang may mắn, đắc ý quyền hình, nếu có lần sau nữa, ta muốn phải thay thầy đối ngươi thi hành gia pháp. Lúc này, Nguyên Khấu Toàn cũng rơi vào Hứa Dương bên người, theo nhà mình sư tôn trong tay nhận lấy thanh ngải kiếm, vây quanh hai tay, xem kỹ lấy nàng, còn có, chờ lần này tiền tiêu thịnh hội kết thúc, ngươi liền ngoan ngoãn về Tử Vân Phong, không đột phá ngưng anh cảnh, không cho phép rời đi trụ sở nửa bước, có nghe hay không? Nghe được, đại sư tỷ. Tần Khả Huyền mặt trắng hơn quả cà, ủ rũ cúi đầu nói. Nàng cũng không phải không vui tu luyện, nhưng không để cho nàng có thể rời đi trụ sở nửa bước, lại là có chút hành hạ. Thế nào ngươi không vui? Nguyên Khấu Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Tần Khả Huyền vội vàng dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn. Đại sư tỷ khí thế quá mạnh, mạnh đến nàng ở trước mặt đối phương, liền miệng đều không căng ra, chỉ có thể túi đầu run lẩy bẩy. Tuyền Nhi, chớ ép Tiểu Ngũ làm cho quá gắt, trong lòng chính nàng hiểu rõ. Hứa Dương mở miệng thay Tiểu Ngũ giải vây, hắn hiện tại xung làm chính là một người cha hiền nhân vật. Dù sao ở cùng một nhà, dù sao cũng phải một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, mới có thể khiến đến gia đình hòa thuận. Thấy nhà mình sư tôn đều mở miệng, Nguyên Khấu Toàn cũng liền không nói thêm cái gì, chỉ là dùng đôi mắt đẹp quét Tần Khả Huyền một cái, xem như cảnh cáo. Tần Khả Huyền nhìn qua Hứa Dương, ánh mắt lấp lóe, lộ ra nồng đậm cảm động, trong lòng suy nghĩ, may mắn có sư tôn, bằng không đại sư tỷ không phải rút kiếm quất ta không thể. Nói một chút đi, rời đi Tử Vân Phong mấy ngày này, ngươi cũng đã làm những gì? Hứa Dương hỏi. Tần Khả Huyền đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay nói, Đồ Nhi đi trước một phàm nhân quốc gia, nơi đó có cái tên là Xuyên Thục thành trấn, có một loại rất đặc biệt mỹ thực tên là nồi lẩu, Đồ Nhi đặc biệt đi thưởng thức, chỉ chọn có chút cay, kết quả kém chút đem đầu lưỡi đều cho cay rơi mất, uống thật nhiều linh dịch mới hòa hóa lại, bất quá loại này mỹ thực cách làm rất đơn giản, Đồ Nhi đã học xong, đợi đến về Tử Vân Phong, Đồ Nhi liền làm cho sư tôn ăn Đồ Nhi tiếp lấy lại đi. Một cái khác thành lớn nghe Tiểu Ngũ êm thai nói lời nói, Hứa Dương có chút không hiểu muốn cười. Tại hắn Đồ Nhi bên trong, giống tiểu cầm lý, đồng dạng ra ngoài, kia tất nhiên là chạy theo cơ duyên đi. Duy chỉ có Huyền Nhi, yêu quý mỹ thực, lần này vụng trộm xuống núi, liên tiếp đi 10 cái thành trấn, tất cả đều là chạy theo nơi đó mỹ thực đi. Quả thực chính là một cái chính cống tiểu ăn hàng. Cùng nguyên tắc bên trong miêu tả không sai chút nào. Tần Khả Huyền đang thao thao bất tuyệt kể, nói, đột nhiên dùng ánh mắt còn lại nhìn đến đại sư tỷ sắc mặt không thích hợp, nàng không khỏi nghiêm mặt nói, mỹ thực đều là tiếp theo, Đồ Nhi lần này sở dĩ đi vào Bạch Đế thành, chính là nghe nói nơi đây muốn cử hành Thiên Tiêu thịnh hội, toàn bộ Bắc phủ Thiên Tiêu đều sẽ tụ tập ở chỗ này, Đồ Nhi nghĩ đến, nếu là Đồ Nhi có thể ở lần thịnh hội này bên trong nổ đến thứ nhất, cũng coi là cho sư tôn tăng thể diện. Cái này còn tạm được. Nguyên Khấu Toàn gật đầu nói. Một bên lặng lặng lắng nghe Hứa Dương khám phá không nói toạc. Liên tiểu ngũ cái con tham ăn này thuộc tính, đến Bạch Đế thành khẳng định vẫn là vì ăn. Nghe đến đại sư tỷ phá thiên hoang khen chính mình, Thần Khả Huyền lập tức lai kình, tiếp tục nói, đại sư tỷ, ngươi cũng không biết, lúc đầu ta tại cái này Bạch Đế thành thiện trí giúp người, xưa nay không cùng người xảy ra xung đột, nhưng lại tại hôm qua Tần Khả Huyền đem hôm qua chuyện xảy ra sinh động như thật một mạch nói ra. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến như thế. Hứa Dương cười cười, nói, thế ngươi còn có chút hiếu tâm. Tần Khả Huyền khẽ nhếch cái cằm, bộ kia dáng vẻ phảng phất tại nói Đồ Nhi có thể hiếu thuận. Tiểu Huyền, ẩn thế tiên tộc hoàng gia, phiền toái lớn sao? Nguyên Khấu Toàn đôi mắt nhắm lại nói. Tần Khả Huyền khoát tay áo, tùy ý nói, đại sư tỷ, ngươi yên tâm đi, hoàng gia ta còn là có thể giải quyết, dù sao cũng là bọn hắn ra tay trước, ta có lý, hơn nữa ta cũng là có bối cảnh, cho hoàng gia một vạn lá gan, cũng không dám tìm ta gây phiền phức. Không nói cái này, đại sư tỷ, sư tôn, tòa tiểu lâu này đồ ăn ăn rất ngon đấy, các ngươi khẳng định không có hưởng qua, ta cái này mời Khương huynh ăn bài một chút, cho các ngươi bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, xem như bày tiệc mời khách. Nghe vậy, Hứa Dương cùng đại đồ đệ liếc nhau, hai người tâm hữu linh tê, không nói gì, trên mặt đều hiện hiện một vẻ ý cười. Tần Khả Huyền gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy mê hoặc, đại sư tỷ, sư tôn, các ngươi cười cái gì à? Nguyên Khấu Toàn tức giận trợn nhìn nàng một cái, còn không biết xấu hổ hỏi, sư tôn cùng ta có thể cười ngươi cái gì? Đương nhiên là cười ngươi tham ăn. Tần Khả Huyền bị một câu điểm phá, xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, chủ yếu vẫn là cho sư tôn cùng đại sư tỷ ngươi bày tiệc mời khách, vậy ngươi đợi chút nữa đừng động bữa. Sư tôn, ngài nhìn đại sư tỷ, liền sẽ ước như ta. Ta đứng tại cái này, ngươi cũng dám hướng sư tôn cáo trạng, có phải hay không nhớ ra? Thoáng qua hơi. Đợt, phúc thẩm lại không qua, Giang Giang tâm thật mệt mỏi à, sẽ không nuốt cả đời tiểu hắc phòng ba, Giang Giang không nghĩ thông sách mới à. Lần sau phúc thẩm nếu là còn không có qua, ta chỉ có thể mở sách mới, bằng không không có cơm ăn, Giang Giang sẽ chết đói. Chương 122, ta không thể, chỉ là hiểu sơ chương 122, ta không thể, chỉ là hiểu sơ đăng thiên lâu, tầng cao nhất. Hứa Tiền Bối, công tham tạo hóa, vãn bối bội phục. Hứa Tiền Bối chiến lực, sợ là đã đi tới thất cấm lĩnh vực. Đâu chỉ thất cấm, ta nhìn thập cấm đều dư xài. Hứa Tiền Bối, không biết rõ Tử Vân Phong còn thu thân truyền không? Một đám tiên tộc truyền nhân vây quanh Hứa Dương, điên cuồng nói lời nói thật, có thậm chí mong muốn bái nhập Tử Vân Phong, cũng không phải là muốn đậu vào Bất Lao Thần Sơn, mà là cho rằng, tại sắp đến Hoàng Kim Đại Thế bên trong, tất có Hứa Tiền Bối một chỗ cắm rủi, bằng vào Hứa Tiền Bối vừa rồi biểu hiện, chính là vượt ép một đời, chứng đạo tiên đế đều có cực lớn khả năng a. Không thu. Nguyên Khấu Toàn ngữ điệu hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, thay thời từ chối. Đều là một đám ăn chơi thiếu gia, thu nhập Tử Vân Phong, chỉ có thể làm hư tập tục, huống hồ phong bên trong đã có tiểu cầm lý. Vậy được rồi, là ta đường đột. Vị kia tiên tộc truyền nhân đụng phải một cái mùi xám xịt cũng không có tức giận, dù sao giống như thiên phú của hắn so sánh với Tần Vãn mà nói, xác thực không có quá lớn tư cách bái nhập Tử Vân Phong. Khương Giao ngậm mắt đỏ với mắt, một đôi mắt nhìn qua Tần Khả Huyền, lộ ra từng kia từng sợi u oán, muộn ca ca. Không, Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi gạt ta lừa gạt thật thê thảm. Tần Khả Huyền có chút lúng túng giải thích, cũng không phải là cố ý lừa gạt, mà là nữ giả nam trang, hành tẩu thiên hạ, có thể thiếu gây rất nhiều phiền toái. Đây đều là Tần Khả Huyền kinh nghiệm lời tuyên bố. Trước đó, nàng đã từng không chút gì che giấu đi phàm tục tìm kiếm mỹ thực, nhưng mỗi tới một chỗ đều sẽ dẫn tới một chút ăn chơi thiếu gia, mặc dù những người này ở trong mắt nàng đều cùng con ruồi dường như, tiện tay liền có thể trục chết, nhưng nàng là vì nhấm nháp mỹ thực, bên cạnh có con rồi thi thể lại tính chuyện gì xảy ra. Ta đều lý giải, chỉ là Khương Giao Mộng lời nói dừng lại. Chỉ là cái gì? Tần Khả Huyền hỏi. Chỉ là ta muốn hỏi, Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi thật không háo nữ sắc sao? Khương Giao Mộng ngón tay quấy cùng một chỗ, cúi đầu, xấu hổ hỏi. Khu khu. Tần Khả Huyền bị lời nói này dọa đến một hồi ho khan, khoát tay áo nói, Giao Mộng, ta thật không háo nữ sắc, vì sao liền không thể thử một lần đâu? Khương Giao Mộng nước mắt, quật cường nhìn về phía Tần Khả Huyền. Một bên Khương Hạo Vũ chợt cảm thấy manh mối không đúng, lập tức ra tay bưng kín Khương Giao Mộng miệng, nhìn về phía Hứa Dương, trong lời nói không thiếu xin lỗi nói, nhường Hứa tiền bối chê cười, ta cái này muội muội, thở nhỏ ở trong tộc bị làm hư, bởi vậy cử chỉ lời nói có nhiều phản nghịch. Hứa Dương cũng là không có lớn đến mức nào kinh tiểu quái, ôn hòa cười nói, lệnh muội hồn nhiên ngây thơ, ngược lại để bản tọa nhớ tới một cái đồ nhi Hứa tiền bối quá khen, còn xin mời ngồi. Khương Hạo Vũ thở dài một hơi, lập tức lên tiếng mời Hứa Dương ngồi thủ tọa. Trước đó, hắn bản ý là muốn cùng Hứa Dương ngang hàng kết giao, nhưng hôm nay gặp mặt, Hứa Dương đâu chỉ cũng không tầm thường thiên tiêu, cho dù là hắn vị kia Khương gia tiên tổ, đoán chừng đều có thể so đo. Bởi vậy Khương Hạo Vũ nội tâm lúc này thay đổi chủ ý, muốn tôn Hứa Dương là tiền bối, đồng thời mời hắn ngồi thủ tọa. Hứa Dương cũng không cự tuyệt. Huyền Huyễn thế giới, thực lực vi tôn. Hắn nếu là không ngồi thủ tọa, ở đây cũng liền không ai dám ngồi, cho dù là Khương Hạo Vũ vị này chủ nhà đều sẽ như ngồi bàn trông. Hứa Dương ngồi thủ tọa bên trên, những người còn lại theo thứ tự mà ngồi. Nguyên Cấu toàn đối mỹ thực không có hứng thú gì, liền ôm kiếm đứng ở nhà mình sư tôn sau lưng. Về phần Tần Khả Huyền thì ngồi tại Hứa Dương bên tay trái. Khương Hạo Vũ phủi tay, ra hiệu quán rượu trưởng quý mang thức ăn lên. Rất nhanh, một bàn mỹ thực đều lên đi lên, tản ra sáng chói hào quang, linh khí bốn phía, tất cả đều là dùng tới tốt nguyên liệu nấu ăn, tỉ như thải cầm gà, huyền hoàng rán, ngũ linh thịt viên. Trong chốc lát, toàn bộ quán rượu đều bị nồng đậm mùi thơm cho bọc lại. Hứa tiền bối, mời. Tốt. Hứa Dương nhấc lên đũa, tùy ý kẹp một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Những này nhìn như tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đối Hứa Dương tăng lên đã không lớn, hắn sở dĩ lựa chọn động đũa, đơn giản là vì hài lòng chính mình ăn uống chi dục, giải thèm một chút. Dù sao tại cái này Bạch Đế thành bên trong, liền tòa này đang thiên lâu đồ ăn thơm nhất. Bây giờ thưởng thức, quả là thế. Tuyền Nhi, thịt này mùi vị không tệ, ngươi cũng tới nếm thử. Hứa Dương kẹp một đũa, đưa cho sau lưng Nguyên Cấu Toàn. Nguyên Cấu Toàn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi người há mồm nhận lấy tự nhà mình sư tôn ném uy. Thế nào? Hứa Dương hỏi. Nguyên Cấu Toàn ánh mắt buông xuống, hai gò má như ẩn như hiện ửng đỏ, lưỡi khí mang theo é lệ, thấp giọng nói, "A ngon." Kia lại đến điểm. Hứa Dương cũng cảm thấy khẩu vị không tệ, thế là lại kẹp mấy đũa ném uy nhà mình đại đồ đệ. Nguyên Cấu Toàn cảm giác chính mình cũng sắp bị cho ăn no, vành hai có chút đỏ lên, "Tốt, sư tôn, Đồ Nhi có thể." "Sư tôn, Đồ Nhi không thể." Tần Khả Huyền bệnh lên miệng nhỏ, ánh mắt buồn bã nói. Nàng trơ mắt nhìn nhà mình sư tôn cho đại sư tỷ ném uy, lập tức cảm thấy mình trong chén xếp thành núi nhỏ đồ ăn đều không thơm, bởi vậy, tại ném uy trong lúc đó, nàng cố ý dùng đũa gõ bàn ăn, mong muốn dùng cái này đến hấp dẫn nhà mình sư tôn chú ý, kết quả nhà mình sư tôn trực tiếp đem nàng cho không để mắt đến. "Cùng làm đồ đệ, vì sao muốn như thế khác nhau đối đãi? Ngươi không thể cái gì? Ngươi nhìn ngươi trong chén đồ ăn đều nhanh chồng không được." Hứa Dương tức giận nói, "Những thức ăn này đều không thơm." Tần Khả Huyền tức giận nói, "Kia cái gì hương? Sư tôn ném cho ăn thơm nhất." Tần Khả Huyền mong đợi nhìn về phía Hứa Dương, hoàn toàn đem bên kia một đôi đầy tràn hàn ý con ngươi cho coi nhẹ đi. "Tốt tốt tốt, vi sư cho ngươi kẹp cũng được." Hứa Dương cho Tần Khả Huyền kẹp mấy bữa. Lần này liền hương. Tần Khả Huyền hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Bên cạnh Khương Giao Mộng nhiều lần nâng lên đũa, mong muốn cho Tần Khả Huyền kẹp một chút đồ ăn, dù sao tại Hứa tiền bối không có trước khi đến, cái này gấp thức ăn sống vẫn luôn là nàng tại làm, nhưng bây giờ ra ngoài trực giác, nàng cho rằng Nguyễn Nhi tỷ tỷ đối Hứa tiền bối tình cảm tuyệt không chỉ tại quan hệ thầy trò, cho nên nàng bị bại rất hoàn toàn. "Hứa tiền bối, thịt rượu còn hợp khẩu vị?" Khương Hạo Vũ hỏi. Thần sắc hắn câu nệ, dường như có lời gì muốn đối Hứa Dương nói. "Không tệ." Hứa Dương để đũa xuống, nhìn về phía Khương Hạo Vũ, cười nói, "Khương thần tử, có chuyện nói thẳng, tại trước mặt bản tọa, không cần quanh co lòng vòng. Quả nhiên mọi thứ đều không thể gạt được tiền bối pháp nhãn, là như vậy, ta trước đó không lâu tu luyện một môn thần thông, làm thế nào cũng tìm không thấy nhập môn chi kính, thỉnh giáo trong tộc trưởng bối đối với cái này cũng không có cách nào, bởi vậy vãn bối liền cả gan muốn thỉnh giáo Hứa tiền bối." Khương Hạo Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, "Ngươi môn thần thông này thật là Khương tộc bí mật bất truyền." Hứa Dương nói. Khương Hạo Vũ lắc đầu, "Cũng không phải là Khương tộc bí mật bất truyền." Hứa Dương đưa tay nói, mượn thần thông nhìn qua. "Hứa tiền bối, cho." Khương Hạo Vũ cung kính đem một cái ngọc giản đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương thần thức quét qua, liền rõ ràng trong lòng, đem ngọc giản một lần nữa đưa trả cho Khương Hạo Vũ, nói, "Nghĩ đến ngươi là không hiểu." Khương Hạo Vũ có chút chấn kinh, "Hứa tiền bối, ngài nói một chữ không kém, hẳn là ngài đã nắm giữ môn thần thông này." "Không tính nắm giữ, chỉ là hiểu sơ." Hứa Dương khoát tay áo, lập tức giải thích nghi hoặc nói, "Ngươi chỉ cần đem Nguyên Anh." "Đs, hôm qua Giang Giang tâm tính sập, cho nên không có đổi mới, thật có lỗi tờ." Chương 123, Hứa Dương giảng đạo, toàn thành chấn động. Chương 123, Hứa Dương giảng đạo, toàn thành chấn động. Hứa tiền bối một lời nói, nhường vãn bối thiếu đi nhiều ít đường quanh qua. Tiền bối chỉ điểm tri ân, Hạo Vũ tất nhiên khắc sâu trong lòng, vĩnh không quên đi. Khương Hạo Vũ có chút kích động nói, trải qua Hứa tiền bối chỉ đạo, hắn tựa như bắt vân kiến nhật, hiểu ra, nguyên bản ngăn chặn đỉnh trệ mạch lạc lập tức bị trải vớt đến cực kỳ rõ ràng, hắn thậm chí cảm giác chính mình đều có thể làm trận nhìn trộm môn thần thông này nhập môn chi kính. bởi vậy có thể thấy được, Hứa Tiền Bối ngộ đạo tiên tư thậm chí càng so chiến lực càng khủng bố hơn. Ý niệm tới đây, Thương Hạ Vũ đối Hứa Dương càng phát kính trọng cùng bội phục. Hạ Vũ huynh, cái gì chỉ điểm tri ân? Ngươi đang nói cái gì? Có tiên tộc truyền nhân hiếu kỳ hỏi. Ta trước đó không phải nói với các ngươi, ta có một môn thần thông đến nay còn chưa nhập môn, còn để các ngươi giúp ta lĩnh hội, chư vị nhưng cũng là không được kỳ diệu, ta liền cả gan thỉnh giáo Hứa Tiền Bối, kết quả Hứa Tiền Bối chỉ là nhìn lướt qua ngọc giản, liền nắm giữ môn thần thông này, giam ba câu, liền đem ta trước đó hoang mang toàn bộ giải quyết. Khương Hạo Vũ sắc mặt rất là kích động, giải thích nói: "Ở đây tiên tộc truyền nhân đều từng tìm hiểu tới kia môn thần thông, nhưng đều không được pháp, thậm chí có không tin tà, tìm hiểu mấy canh giờ, vẫn như cũ khó mà ngộ ra, liền cho rằng môn thần thông này là giả. Cho nên khi nghe được Hứa Tiền Bối chỉ là nhìn lướt qua, liền đem môn thần thông này cho nắm giữ về sau, bọn hắn không khỏi cuồng hít sâu một hơi, tâm thần cuồng rung động, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh đến trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Nhìn xem Hứa Dương ánh mắt, càng trở nên càng phát kính sợ, phản phất là đang nhìn một tôn tiên thần." Có tâm tư linh hoạt tiên tộc truyền nhân lúc này hướng phía Hứa Dương không người khẩn cầu: "Hứa Tiền Bối, ta giống nhau có một môn thuật pháp, còn không hiểu trong đó huyền bí, mời Hứa Tiền Bối dạy ta." "Người kia môn thuật pháp trước không nổi, ta môn công pháp này nếu là lại ngộ không đấu, ta sợ rằng sẽ chết oan chết uổng." "Hứa Tiền Bối, ta có một môn thiên giai võ kỹ, mỗi lần đánh đi ra, luôn cảm giác pháp lực ngăn chặn, không có chút nào thông thuận." Một đám tiên tộc truyền nhân tranh đoạt mong muốn mời Hứa Tiền Bối vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Trong lực ôm kiếm nguyên khấu toàn thấy cảnh này, thanh lãnh quang gây nên trên gương mặt lặng yên hiện hiện một vệt nhỏ kiêu ngạo. Mà xa vào tại cơm khô Tần Khả Huyền, đem không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ hiểu được cơm khô phát vung tới cực hạn. "Hứa Tiền Bối, ngài nhìn." Khương Hạo Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn mới vừa nói ra kia lời nói, chỉ là vì cảm kích Hứa Tiền Bối, cũng không phải là vì muốn cho hắn thêm phiền toái. Hứa Dương vung tay lên: "Nếu như thế, bản tọa hôm nay liền cho các ngươi giảng đạo." "Đa tạ Hứa Tiền Bối." Khương Hạo Vũ lại hỉ, đội vàng sai người đi tìm đến mấy cái bộ đoàn. Còn lại tiên tộc truyền nhân giống nhau mừng rỡ không thôi, bọn hắn quả thực không nghĩ tới Hứa Tiền Bối lại một tơ một hào tiên kiến bệ phái đều không có, bằng lòng cho bọn họ giảng đạo giải thích nghi hoặc, đây quả thực là thánh nhân tiến hành. Bọn hắn cảm kích sau khi, nhao nhao tại nội tâm quyết định, đợi đến tiên tiêu thịnh hội sau, muốn đem chuyện này truyền đi, là Hứa Tiền Bối dưng danh. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Hứa Dương ngồi tại thủ tọa trên bồ đoàn, miệng phun huyền diệu thanh âm. Trong chốc lát, toàn bộ lầu các đều bị bao phủ tại huyền ảo đạo vận bên trong, các loại dị tượng đan vào một chỗ, thần dị phi phàm. Một đám tiên tộc truyền nhân phân biệt ngồi tại trên bồ đoàn, lắng nghe Hứa Dương giảng đạo, mặc dù cũng không trực chỉ bọn hắn hoang mang, nhưng đều theo Hứa Dương nói bên trong tìm được hiểu rõ nghi ngờ phương pháp, đâu ra đó, thế là bọn hắn càng phát say đắm ở vô tận đạo vận. Ngay cả nút trong bóng tối người hộ đạo, tại cảm giác được kia tán giật đạo âm sau, đều dâng lên thanh minh chi ý, tự thân cảnh giới tự vì vậy mà bị khiêu động, đang thong thả tăng trưởng. Vị này Hứa Chân Quân đạo chân là huyền diệu a, ta dường như từ đó thể ngộ tới luân hồi chi ý. Trong truyền thuyết Hứa Chân Quân năm gần 30 mấy tuổi, như thế tuổi tác, vì sao có thể đối đại đạo có thâm ảo như vậy lý giải? Hoàng kim đại thế xuống tới, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, Hứa Chân Quân liền là một cái trong số đó. "Đều đừng nói chuyện, chậm trễ ta lắng nghe Hứa Chân Quân vô thượng huyền âm." Một đám người hộ đạo rung động trong lòng không thôi, bọn hắn đều là tôn giả, nhưng lại tại Hứa Dương đạo âm phía dưới, được ích lợi không nhỏ, vị này Hứa Chân Quân quả thật cao minh, ngày sau tất nhiên thành thánh. Thiên lão nghe được đám người ngôn ngữ, nội tâm có chút tự đắc, dù sao đây là tiểu thư nhà mình sư tôn, hơn nữa lúc trước tiểu thư có thể bái nhập Tử Vân Phong, hay là hắn lực bài chúng nghị, trọi cứng đến từ lao tổ áp lực. Như về sau vị này Hứa Chân Quân vũ hóa thành tiên, vậy hắn nhất định phải xếp tại Bất Lao Thần Sơn ra phả tờ thứ nhất. Cùng lúc đó, Doanh tộc thần tử Doanh Vô Địch bị Hứa Dương một quyền nhẹ nhàng thoải mái đánh bại tin tức, như là cá giết sang sông giống như, trong khoảnh khắc, truyền khắp toàn bộ Bạch Đế Thành, rơi vào tới đại tông chân truyền cùng tán tu trong lỗ thai, như là bình trong hồ rơi vào to lớn núi đá, nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ Bạch Đế Thành đều vì thế mà chấn động. Cái gì? Doanh Vô Địch bị một quyền đánh bại? Thật hay giả, tin tức này ta làm sao lại không tin đâu? Một cái đến từ tiên tộc phụ thuộc đích hệ tử đệ đang nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là chất vấn. Dù sao hắn là tiên tộc phụ thuộc, đối với những này tiên tộc truyền nhân thực lực lại hiểu rõ bất quá, chính là phàm tục trong tông môn yêu nghiệt nhất thiên kiêu chân truyền, tại những này tiên tộc truyền nhân trước mặt cũng biết tạm đạm phai mờ. Sao không khả năng? Hứa Chân Quân chính là ta Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, một quyền đánh bại một cái ngưng anh cảnh không rất bình thường. Ta nhìn ngươi chính là quỷ lâu, không đứng lên nổi. Không cho phép quỷ, đứng lên. Có tán tu nghiêm khắc quát lớn. Bọn hắn chỉ coi là Hứa Dương chân quân bằng vào hóa thần cảnh tu vi, lúc này mới nghiền ép doanh tộc thần tử. Các ngươi biết cái gì à? Ta sở dĩ sẽ chất vấn, là bởi vì Hứa Chân Quân là lấy kết đan cảnh viên mãn tu vi, nghiền ép doanh tộc thần tử. Tiên tộc phụ thuộc tử đệ sắc mặt đỏ lên, phản bác: "Kết đan cảnh khiêu chiến vượt cấp ngưng ánh cảnh, không rất bình thường sao? Cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Chờ một chút, ngươi nói cái gì?" Có tán tu vẻ mặt sững sờ, dường như không thể tin vào tai của mình, khó có thể tin nói: "Phàm tục chân quân, đem chính mình tu vi áp chế tới kết đan cảnh viên mãn, kết quả vẫn là một quyền đem doanh tộc thần tử cho đánh hôn mê. Đêm nay là năm nào a? Cái này sợ không phải bọn hắn đang nằm mơ a?" Tiên tộc thần tử bất luận là tài nguyên vẫn là công pháp đều cấp cao nhất, chớ nói bị vượt cấp nghiền ép, liền xem như cùng cảnh một trận chiến, bọn hắn đều không thể tin được, Hứa Dương chân quân sẽ thắng. Cái này, dựa vào cái gì a? Liền xem như đầu heo, bị tiên tộc dùng nhiều như vậy chân quý tài nguyên bồi dưỡng, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bại bởi Hứa Dương chân quân a. Vẫn là bị một quyền trấn áp. Hẳn là doanh tộc thần tử liền heo cũng không bằng. xác thực không cần ngạc nhiên, ta lúc ấy cách gần đó, thấy rõ ràng, Hứa Tiền Bối tuy là hóa thần cảnh, lại có tôn giả chiến lực, khí thế bộc phát ra, chính là đăng thiên lâu phòng hộ đại trận đều bị chấn bể. Có đại tông chân truyền trong lời nói lộ ra rung động, trầm giọng nói: "Đâu chỉ à, ta còn nghe thấy được, Hứa Dương chân quân cùng bị kia doanh tộc thần tử tại đăng thiên lâu trước đối thoại, các ngươi có muốn biết hay không bọn hắn nói cái gì?" Một cái tán tu cố ý thừa nước đục thả câu nói: "Đs, câu điểm miễn phí lấy vật, không cần nhiều, một cái liền tốt, cua cua." Chương 124, Tạ Thiên Tiêu Thượng, Thiên La Địa Vong. Chương 124, Tạ Thiên Tiêu Thượng, Thiên La Địa Vong. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Một vị đại tông chân truyền tiện tay ném cho cái kia tán tu một bình huyền giai đan dược, thúc giục nói: "Tạ Thiên Tiêu Thượng." Cái kia tán tu cười hì hì đem đan dược thu được trong ngực, chắp tay, lập tức nói: "Vị kia doanh tộc thần tử tùy tùng Lưu Phong hỏi Hứa Chân Quân vì sao muốn đem tu vi áp chế tới kết đan cảnh viên mãn." Hứa Chân Quân giọng nói vô cùng là bình thản nói: "Bản tọa sợ thu lại không được lực cái này, ngụ ý không phải liền là nếu là đem tu vi áp chế tới ngưng ánh cảnh, một quyền sợ là có thể trực tiếp đánh chết kia doanh tộc thần tử." Người chung quanh nghe được lời nói này, đều rung động động dung, trong thần sắc tràn ngập sợ hãi thán phục. Hứa Chân Quân không hổ là đương thời thiên kiêu đệ nhất nhân, nói chuyện bá đạo lại tự tin, thật là chúng ta mẫu mực à. Xem tiên tộc truyền nhân là có giác, như thế đại khí phách, ta học một vạn năm đều không học được. Đại khí phách điều kiện tiên quyết là ngạnh thực lực, không lại chỉ có thể là loại người. Hứa Chân Quân không phải thiên kiêu, cũng không phải yêu nghiệt, hắn là cường giả, một vị có khả năng tranh bá một thế cường giả, chúng ta còn tại cầu đạo, hắn đã ở con đường. Vô số người đều muốn mượn thiên kiêu thịnh hội dương danh, nhưng lần này thiên kiêu thịnh hội lại bởi vì Hứa Chân Quân tồn tại nâng cao một bước. Ai nói phàm tục đều sâu kiến, hiện có Hứa Quân quyền chân tiên. Vô số tu sĩ bùi ngùi mai thôi, phát ra kính nể ngữ điệu, bọn hắn đều đến từ phàm tục, đám kia tiên tộc người truyền nhân coi bọn họ là châu ngựa, là bọc heo, nhưng xưa nay không chịu cùng bọn hắn cùng thế hệ tương giao. Điều này làm cho bọn hắn đã nổi nóng, lại bởi vì thực lực bản thân mà tự ti. Bây giờ, Hứa Chân Quân ra tay, xem như mạnh mẽ đánh đám kia tiên tộc truyền nhân mặt, quả thực là hạ lòng hạ dạ. Không trong mấy người tầm đã đem Hứa Dương coi là thần mình, quyết định trung thân lấy làm mục tiêu trên dưới tìm kiếm, rèn luyện hăm hở tiến lên, thậm chí có đại tông chân truyền muốn chuyển bái nhập Thanh Minh Tông, cho dù vào không được Tử Vân Phong, đời này không tiếp vậy. Không cùng các ngươi tại cái này đông xé tây xé, ta cần phải đi lắng nghe Hứa Chân Quân giảng đạo, đi chế nhưng là không còn vị trí. Một cái tiên tộc phụ thuộc đại tộc đệ tử vẻ mặt sốt ruột, liền phải hướng phía Đăng Thiên lâu bay vút đi. "Chờ một chút, ngươi nói cái gì?" "Hứa Chân Quân giảng đạo." "Không phải, loại đại sự này, ngươi sao không nói sớm? Lắng nghe Hứa Chân Quân giảng đạo việc này, ngươi đem cầm không được, vẫn là để ta tới đi." "Không phải là các ngươi. Các ngươi bọn này ra súc, chạy nhanh như vậy làm gì, sẽ không đều là chạy trối chết thời điểm luyện ra được à? Các ngươi chờ một chút ta, thực sự không được, lưu cho ta cái vị trí a." Đệ tử tiên tộc phụ thuộc đại tộc đệ tử khoe miệng có chút hiện ra đắng chát, hận chính mình tại sao phải lắm miệng, hiện tại tốt, đám người này một cái so một cái chạy nhanh, chờ hắn tới Đăng Thiên lâu, cái kia còn có thể có vị trí sao? Hứa Dương tại Đăng Thiên lâu tin tức như là cắm lên cánh, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bạch Đế thành, vô số người vì thế mà chấn động, trong đó thậm chí bao gồm Bắc phủ thành danh đã lâu đại tông chân truyền, cùng các tông phái ra bảo hộ chân truyền hóa thần trưởng lão, đều bị kinh động, nhao nhao hóa thành thần hồng, hướng phía Đăng Thiên lâu lao đi. Trong lúc nhất thời, Đăng Thiên lâu bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhưng lại cũng không lộn xộn, người người đều tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn qua Đăng Thiên lâu, lắng nghe huyền diệu đạo âm, trên mặt chiếu rọi ánh sáng màu đỏ, hà thải bắn ra bốn phía, như là chiếu thánh đồng dạng. Bạch Đế thành bên trong, nào đó một chỗ vắng vẻ chi địa, một cái dung mạo thanh tú nam tử thanh niên, đang cùng một vị đại tông chân truyền cùng ngồi đàm đạo. Chính luận đến lúc nổi hứng lên, dung mạo thanh tú nam tử thanh niên thấy đối diện đã buông xuống cảnh giác, vừa muốn móc ra nhân hoàng phiên mời trước người vị đạo hữu này đi vào nhỏ tự một hồi. Nào có thể đoán được đối diện bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong phun tỏa hào quang, nhìn về phía nam tử thanh niên, cảm kích nói: "Vương sư đệ đối tự thân đại đạo lý giải, thật là khiến ta được ích lợi không nhỏ a. Chỉ có điều ta lại không cách nào tiếp tục cùng vương sư đệ tiếp tục luận đạo." "Cái này là vì sao?" Ra vẻ Vương Thần Tiêu Diệp đội vàng đem năm tấc kỳ phiên cho giấu đi, giả ý dò hỏi: "Thanh Minh Tông Hứa Dương tiền bối, ngươi có thể từng nghe nói?" Đại tông chân truyền trong lời nói không che giấu chút nào kính nể. "Hứa Lama, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua? Hắn có thể luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh, 89 phần 10 là bái hắn ban tạo." Tiêu Diệp hận không thể ăn sống thịt, uống máu, rút gân, nghiền xương thành tro. Sư Minh bỗng nhiên đề cập cái này Hứa Dương là ý gì? Tiêu Diệp kiềm chế trong lòng hận ý, hai mắt nhắm lại, hỏi. Phát giác được vị này đến từ Thái Hư Tông Vương Thần sư đệ trong lời nói đối Hứa tiền bối không có chút nào kính ý, lại gọi thẳng kỳ danh, đại tông chân truyền ngự khí cũng bỗng nhiên lạnh xuống, nói: "Hứa tiền bối một quyển trấn doanh tộc thần tử, là chúng ta phàm tục tiên kiêu chính danh, bây giờ lại tại Đăng Tiên lâu giảng đạo, hữu giáo vô loại, bất luận là tán tu, đại tông chân truyền hay là tiên tộc truyền nhân, đều có thể ở bên lắng nghe, cử động lần này đủ để vạn thế lưu danh, lưu danh sử xanh, có thể nói đương thời thánh nhân." "Vương Thần sư đệ, đã bất đồng bất tương vi mưu, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói, đại tông chân truyền đứng dậy, liền phải phất tay áo rời đi. "Hứa Lao Ma đạo đức bại hoại, mua danh chuột tiếng, cũng chỉ có ngươi dạng này tầm thường hạng người, mới có thể bị hắn trô mê hoặc. Con tưởng là thế thánh nhân, hắn cũng xứng xưng thánh." Tiêu Diệp trong lòng giận dữ, kêu dừng đại tông chân truyền, nói: "Chờ một chút, sư minh." "Vương Thần sư đệ, còn có chuyện gì?" Đại tông chân truyền quay người, hai đầu lông mày đều là lãnh ý sư minh, còn mời Tiêu Diệp đang chuẩn bị móc ra nhân hoàng phiên, đánh đối phương một trở tay không kịp. Đột nhiên, trong hư không nổi lên một tia gợn sóng. Một tôn hóa thần cảnh trưởng lão đông nhiên xuất hiện, nhìn về phía đại tông chân truyền, ngữ khí hấp tấp nói, tông tử, ngươi còn do dự cái gì? Lại không đi, coi như thật không có vị trí. Vương thần sư đệ, ngươi cũng nghe tới, bây giờ lắng nghe Hứa Dương chân quân giảng đạo mới là khẩn yếu sự tình, ngươi nếu đang có chuyện, đợi chút nữa lại cho ta phân trần a. Đại tông chân truyền nói xong, liền đi theo nhà mình tông môn trưởng lão đội vã rời đi. Tiêu Diệp vẻ mặt u ám nhìn qua đại tông chân truyền đi xa bóng lưng, yên lặng nắm chặt trong tay năm tấc kỳ phiên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi càng lộ vẻ xích hồng, giống như dã thú phát cuồng. A a a. Hứa La Ma, ngươi năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt, như thế huyết hải thâm cửu, ta Tiêu Diệp tất sát ngươi. Phát tiết sau khi, Tiêu Diệp cũng bình tĩnh lại, sờ lên cằm, suy nghĩ nói, thánh điện đã ở Bạch Đế thành bày ra thiên la địa võng. Đợi đến kia Khương tộc thần tử đem kia mấy trăm nguyên thạch cho lấy ra, chỉ cần có người mở ra viên kia nguyên thạch toàn bộ Bạch Đế thành đều đem biến thành ta bãi săn, cho dù là những cái kia tự cao tự đại tiên tộc truyền nhân đều đem biến thành ta Tiêu Diệp tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Hứa La Ma, đoán chừng ngươi cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ chết tại cái này thiên kiêu thịnh hội lên đi, kiệt kiệt kiệt. Sau đó, Tiêu Diệp đứng dậy, nắm lấy nhân hoàng phiên tiếp tục đi săn giết thiên kiêu. Chỉ là bởi vì thành nội thiên kiêu, tất cả đều bị Hứa Dương giảng đạo hấp dẫn, hướng phía đăng thiên lâu mà đi. Tiêu Diệp cơ hồ không có đụng phải cái gì thiên kiêu, chỉ có 2-3 cái tán tu, hắn đều chẳng muốn ra tay, cái này khiến Tiêu Diệp càng phát phiền muộn, đồng thời cũng càng phát thù hận Hứa Dương, hận không thể hiện tại liền để thánh điện ra tay, đem bọn này mù quáng hạng người cho một mẹ hút gọn. Đợt, tin tức tốt, Giang Giang theo tiểu hắc trong phòng phong suất, tin tức xấu, phía trước đại thiên bức sửa chữa, hơn nữa một chút lượng cũng không có. Cho nên Giang Giang quỷ cầu độc giả thật to nhóm ủng hộ một chút miễn phí lấy bật, quỷ cầu đẩy sách, quỷ cầu ngũ tinh khen ngợi, quỷ cầu tất cả, cua cua. Chương 125, Hứa Dương đột phá, bái kiến Hứa sư. Chương 125, Hứa Dương đột phá, bái kiến Hứa sư. Nhảy hoàn nhật nguyệt, ngày tháng toi đưa. Qua trong giây lát, đã qua mấy canh giờ, thiên muốn dần dần muộn, đăng thiên lâu trước lại sáng như ban ngày. Một vòng đại nhật tự Hứa Dương sau lưng từ từ bay lên. Kim mang hừng hực, chiếu rọi bát hoang, hào quang chảy xuôi, ước vạn thần huy bao phủ bản thân, bằng thêm một vệt thần ý, khiến cho Hứa Dương nhìn qua, giống như đại nhật thần quân, uy không thể xem. Tê, đại nhật rơi cửu thiên, cái này dị tượng. Có người hộ đạo kinh thành kêu gọi nói, hẳn là Hứa chân quân thể chất chính là Chí Dương đạo thể. Chí Dương đạo thể, tại 3000 đạo thể xếp hạng hàng đầu, không kém hơn hoang cổ thánh thể, thần vương thể cái kia Chí Dương đạo thể. Ông trời ơi, khó trách Hứa chân quân nắm giữ vô thượng chiến lực, đây hết thể đều nói thông được. Không phải, Thanh Minh tông tin tức giấu như thế chặt chẽ sao? Liên một chút phong thanh đều không có để lộ ra đến, tiếng trầm phát đại tài đúng không? Cùng nó nói Thanh Minh tông tiếng trầm phát đại tài, không bằng nói Hứa chân quân làm người khiêm tốn, ngược lại nếu là ta nắm giữ như thế thân thể, ta cam đoan thiên hạ ngũ vực đều đem biết ta như thế một người. Hôm nay nhìn thấy Chí Dương đạo thể, thật sự là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh à, ta thu hồi trước đó đã nói, doanh tộc thần tử có thể bị Hứa tiền bối một quyền nghiền ép mà bất tử, là thật có chút thực lực. Thiên lão, hẳn là đây cũng là Tần tiểu thư bái nhập Tử Vân Phong nguyên nhân. Có người hộ đạo sợ hãi thán phục sau khi, nhìn về phía một bên vững như Thái Sơn Thiên lão, không nhịn được đặt câu hỏi. Thiên lão không nói gì, chỉ là nhìn qua trên bồ đoàn Hứa Dương suy nghĩ xuất thần. Không phải, Hứa chất quân, ngươi nắm giữ Chí Dương đạo thể, ngươi sao không nói sớm à? Sớm nói lời, bất lao thần sơn những cái kia ngoan cố không thay đổi lão cổ đồng, như thế nào ngăn cản tiểu thư bái ngài làm thầy? Thậm chí có khả năng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hứa chân quân cùng tiểu thư nhà mình nhìn qua thật sự là trai tài gái sắc à, nói là một đôi trời sinh đều không quá phận. Một bên người hộ đạo thấy Thiên lão một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng, chỉ coi đối phương là đã sớm biết, thế là đối bất lao thần sơn càng phát ra kính sợ, nội tâm cảm thán một câu, bất lao thần sơn không hổ là bất lao thần sơn, có thể nhanh như vậy phát giác được Hứa chân quân khối này tiềm ẩn tại núi đá bên trong ngọc thô, còn đem đích hệ huyết mạch đưa vào Hứa chân quân môn hạ. Trái lại chính mình sở tại tiên tộc, lại ý nghĩ hao huyền, mong muốn nhường thần tử thu phục Hứa chân quân để bản thân sử dụng. Cũng không nghĩ một chút, liền nhà mình thần tử kia điều dạng, cho Hứa chân quân làm tùy tùng, cũng không đủ tư cách. Nguyên Cấu toàn nhìn qua tấm dựa thần hà sư tôn, mắt choáng thần huyễn, gương mặt xinh đẹp nhỏ máu, sư tôn đúng là trong truyền thuyết Chí Dương đạo thể. Khó trách, như vậy khó trách cái gì? Tần Khả Huyền mu lại, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình đại sư tỷ, kỳ quái nói, đại sư tỷ, ngươi mặt thế nào hồng như vậy a? Đỏ sao? Nguyên Cấu toàn sờ lên mặt mình, không chỉ có rất đỏ, hơn nữa rất bỏng. Rất đỏ rất đỏ, liền cùng quả đào dường như, để cho người ta rất muốn cắn một cái. Tần Khả Muộn liếm môi một cái. Hàng ngày liền nghĩ ăn, sao không thèm chết ngươi? Nguyên Cấu toàn ngón tay ngọc gõ gõ Tần Khả Huyền đầu, khí thế hung hăng nói, ai u? Tần Khả Huyền kêu đau một tiếng, che lấy đầu của mình bò, mân mê miệng nhỏ giọng thầm thì nói, thánh nhân có mây, thực sắc tính giá ta cái này không gọi thèm, gọi là bản năng. Câu nói này không phải là tại điểm ta không thành. Nguyên Cấu toàn nếu không phải biết Tần Khả Huyền trong khoảng thời gian này không tại Tử Vân Phong, nàng đều muốn hoài nghi mình cùng sư tôn chuyện bị nàng phát hiện. Chớ nói nhảm, đã quấy rầy sư tôn tu hành, cẩn thận ta đánh ngươi. Nguyên Cấu toàn ngoài mạnh trong yếu, rút nổ trong tay thanh hải kiếm. Tần Khả Huyền rất muốn hỏi một câu, đại sư tỷ, mặt của ngươi thế nào càng ngày càng đỏ lên? Nhưng nhìn xem đã ra khỏi vỏ thanh hải kiếm, nàng vẫn là lựa chọn đem lời muốn nói nuốt trở lại tới trong bụng, ngắm nhìn trên bồ đoàn sư tôn, nhìn qua, đúng là không khỏi nuốt lên nước bọt đến. Sư tôn, nhìn xem cũng tốt ăn ngon bộ dáng a. Đương nhiên, Hứa Dương quanh thân bộc phát ra một cô mãnh liệt cường hành khí tức, ngút trời mà ra, toàn bộ đăng thiên lâu lão đạo muốn ngã, nguyên bản liền phá thành mảnh nhỏ phòng hộ đại trận, giờ phút này đúng là trực tiếp sụp đổ. Ước vạn đạo kim mang ầm vang nở rộ, toàn bộ Bạch Đế thành đều bị cái này chói mắt thần mang chỗ chiếu rọi. Hứa Chân Quân đây là? Có người lẩm bẩm nhìn lên bầu trời, chấn kinh tới chết lặng. Đang giảng đạo bên trong đột phá bản thân. Hứa Tiền Bối không chỉ có thiên phú siêu tuyệt, nộ tính cũng giống nhau yêu nghiệt. Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được, hôm nay nhìn thấy này thần tích, ta chết cũng không tiếc. Doanh tộc thần tử, năm đó ta hai tay đứt túi, bị Hứa Chân Quân đánh cho còn không tay. Nói thật, ta nếu là doanh tộc thần tử, ta hiện tại đến vui vẻ chết, dù sao Hứa Tiền Bối chắc chắn tên giữ lại sử sách, mà Doanh Vô Địch cái tên này cũng sẽ cùng nhau lưu truyền vạn thế. Dựa vào Doanh Vô Địch cái này cái cậu tặng, còn nhường hắn nhân họa đắc phúc. Ngươi tiểu nói này, ta cũng muốn làm Hứa Tiền Bối bối cảnh tấm. Đừng đi, ngươi gánh không được Hứa Tiền Bối một quyền. Vô số người đối Doanh Vô Địch ước ao ghen tị, đương nhiên càng nhiều hơn chính là đối Hứa Dương kính nể cùng tôn sùng. Đời này thật không thể bại Hứa Dương vi sư. Câu nói này cũng thành vô số trong lòng người chỗ tiếp. Đột phá. Hứa Dương chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt đại nhật luân chuyển, diễn hóa đủ loại ảo diệu huyền cơ. Vô tận đạo vận lôi cuốn lấy nóng bỏng kim mang, từ áo bào đen rủ xuống, thần thánh mà trang nghiêm, dường như đại nhật tiên đế, không thể nhìn thẳng. Hắn vung tay áo bào, quanh thân dị tượng tất cả đều thu liễm, nhìn về phía đám người, vừa muốn mở miệng. Đã thấy kia Khương Hạo Vũ quỳ lạy trên mặt đất, vẻ mặt khâm phục tôn kính, dập đầu nói, Hứa Tiền Bối là chúng ta giảng đạo, có thể làm chúng ta chi sư. Theo Khương Hạo Vũ dứt lời, một đám tiên tộc truyền nhân không có chút gì do dự, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt chân thành, xuất phát từ nội tâm nói, bái kiến Hứa sư. Hạo đãng thanh âm truyền lại tới đăng thiên lâu bên ngoài. Ô áp áp một mảnh, bất luận là đại tông chân truyền, vẫn là tán tu, đều ầm vang quỳ trên mặt đất, tâm thần kích động, trăm miệng một lời hô lớn, bái kiến Hứa sư, bái kiến Hứa sư, bái kiến Hứa sư. Thanh âm chấn động tứ phương, mênh mông cuồn cuộn, quét sạch toàn bộ Bạch Đế thành. Những người này lắng nghe Hứa Dương giảng đạo, đều có thu hoạch không nhỏ, thậm chí có người tại chỗ liên phá mấy cái tiểu cảnh giới. Cho nên, Hứa Dương đối bọn hắn mà nói, tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Hứa Dương xứng đáng một tiếng này Hứa sư. Mà trong bóng tối các hộ đạo giả cũng tương tự muốn xưng Hứa Dương một câu Hứa sư, bọn hắn mặc dù là tuân giả, nhưng cũng theo Hứa Dương nói bên trong, loại suy tìm được hiểu rõ nghi ngờ phương pháp, đột phá cơ hội. Nhưng làm sao bọn hắn tuổi tác quá lớn, không bỏ nổi cái mặt này ra đến. Đại sư tỷ, chúng ta Tử Vân Phong thật muốn thu nhiều như vậy đồ đệ sao? Tân Khả Huyền trợn to hai mắt, hoảng sợ không hiểu nói. Người suy nghĩ nhiều, những người này bất quá là vì cảm kích sư tôn mà thôi. Nguyên Cấu toàn giải thích một câu, thanh lãnh trên gương mặt cũng không khỏi hiện hiện một vẻ kích động. Thân làm Tử Vân Phong thứ nhất thân truyền, sư tôn ái đồ ngân đồ, giờ phút này, nàng cùng có bình yên. Đợt, bị tiểu hắc phòng nhốt gần 10 thiên, giang giang tâm lực lao lực quá độ, mỗi ngày đều mất ngủ, ban đêm 1-2 điểm mới ngủ, buổi sáng 5-6 điểm liền tỉnh, mỗi ngày đều hốt hoảng, thấp thỏm lo âu, sợ quyển sách này cũng không đi ra được nữa. Tại đoạn này cực độ dày vò thời kỳ, may mắn mà có đáng yêu độc giả thật to nhóm, bồi giang giang cùng nhau vượt qua, cổ vũ giang giang, cho giang giang đưa miễn phí lễ vật, nhường giang giang đừng từ bỏ, kiên trì một chút nữa, liền có thể trông thấy ánh dạng đông. Giang giang thật đặc biệt cảm tạ các ngươi, không có ủng hộ của các ngươi cùng làm bạn, giang giang khả năng ở giữa liền từ bỏ mở sách mới. Cũng chính là bình đài hạn chế, không thể phát giọng nói, bằng không giang giang khẳng định dùng ngũ âm không hoàn toàn tiếng nói cho độc giả thật to nhóm hát một bài lòng cảm ơn. Lòng cảm ơn, cảm tạ có ngươi. Không thể nói giang giang là lấy oán trả ơn a. Tốt ba, ca hát nhưng thật ra là nói đùa, giang giang chân chính muốn nói là các ngươi có tại thật tốt. Cho nên vì phản hồi đáng yêu các ngươi, bắt đầu từ ngày mai và canh cất bước, nhưng xe giang giang khả năng cũng chỉ có thể thu ấn mở, hy vọng độc giả thật to nhóm có thể hiểu được một chút giang giang, thương các ngươi à. Chương 126, báo đáp tri ân, quái mùi lạ. Chương 126, báo đáp tri ân, quái mùi lạ. Chúc mừng sư tôn, tu vi lần nữa tinh tiến. Nguyên Cấu toàn ánh mắt liễm diễm, nhìn qua nhà mình sư tôn, trong lời nói tràn ngập khâm phục cùng ái mộ. Sư tôn mạnh nhất, sư tôn nhất động, sư tôn đỉnh cao. Tân Khả Huyền thì cơ nằm đấm, rất là buông thả tán dương lấy nhà mình sư tôn. Tuyền Nhi còn chưa tính, Tiểu Ngũ, ngươi lại chưa từng thử qua, thế nào biết? Hứa Dương trong cõi u minh cảm giác có một đường tới tự cựu trọng thiên bên ngoài ánh mắt quá chặt hắn, nhường hắn không có cách nào thổ lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn nhìn về phía hai cái đồ nhi, trên mặt hiện hiện ôn hòa ý cười, chợt rơi vào một đám tiên tộc truyền nhân trên thân, giơ tay lên một cái nói, đều đứng lên đi. Một hồi lực lượng vô hình từ trong hư không phun trào, đem cái quỷ dưới đất đám người tất cả đều đỡ dậy. Giờ này phút này, một đám tiên tộc truyền nhân đối Hứa Dương chỉ có thể đẩy mắt kính sợ cùng tôn sùng, lại không lòng kính thị, lại không dám sinh ra đem nó thu làm tùy tùng suy nghĩ. Trong lòng bọn họ, Hứa Dương chính là trên trời đại nhật, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, lại không thể nhìn thẳng. Mà đăng tiên lâu bên ngoài tán tu cùng đại tông chân truyền càng là như vậy, bọn hắn đã xem Hứa Dương phụng làm thần minh, là bọn hắn cả đời truy đuổi mục tiêu. Hứa sư truyền đạo tri ân, Hạ Vũ khắc trong tâm khảm, ngày sau Hứa sư nhưng có cần, Hạ Vũ trục tinh đặc nguyện, di sơn đảo hải, dù có muôn vàn khó khăn, Hạ Vũ cũng làm báo đáp hôm nay tri ân. Khương Hạ Vũ cảm xúc bành trướng, kích động đến không kềm chế được, không ngừng hướng phía Hứa Dương chắp tay nói tạ. Hứa Dương đối với Khương Hạ Vũ lời nói vẫn là rất tin tưởng, dù sao nguyên tắc bên trong gia hỏa này hoàn toàn chính xác nói là làm, nói bang chủ sừng liền bang chủ sừng, cho dù là gia tộc hủy diệt đều không hối hận. Khương Hạ Vũ nói ra lời nói này, dẫn tới ở đây còn lại tiên tộc truyền nhân tâm thần chấn động, lập tức học theo, nhao nhao hướng phía Hứa Dương cung kính thi lễ, đồng nói, Hứa sư, ta cũng giống vậy. Ba nghe được một câu nói kia, Hứa Dương liền nghĩ tới cái nào đó tên cảnh tượng, kém chút một cười, cười ra tiếng, may mắn hắn dương khí công phu không tệ, vui buồn không lộ, cười nhạt một tiếng, nói cái gì báo đáp tri ân, ngày sau các ngươi nếu là dẫn xuất hỏa đến, đừng đem vi sư nói ra là được rồi. Đăng Thiên lâu bên ngoài một đám tán tu cùng đại tông chân truyền nghe thấy lời ấy, đều có chút ngốc trệ. Vi sư, Hứa Tiền Bối hẳn là thật vui lòng thu chúng ta làm đồ đệ. Có tán tu lấy lại tinh thần, mười phần kinh hỉ nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Hứa Tiền Bối câu nói này rõ ràng là đang nói đùa với chúng ta. Một vị đại tông chân truyền bất thình lình cho bên người tên này tán tu dội cho một chậu nước lạnh. Cũng không phải xem thường hắn tán tu thân phận, mà là hắn cho rằng ở đây không người đủ tư cách bái nhập Hứa sư môn hạ. Cho dù là hắn, xuất thân từ đại tông, bị Dài Lao tông chủ coi là thiên chi tiêu tử, có cực lớn hy vọng thành là tôn giả, hắn đều cảm thấy mình căn bản không đủ tư cách bái Hứa Tiền Bối vi sư. Nghĩ đến Đăng Thiên lâu bên trong những cái kia tiên tộc truyền nhân đồng dạng là ý tưởng như vậy, không nghĩ tới Hứa sư vẫn rất hài hước. Cái kia tán tu hậm hực cười nói, đúng vậy à, giống Hứa sư dạng này không có bất kỳ cái gì giá đỡ, bình dị gần gũi lại nhân vật cũng không thấy nhiều. Ta quyết định, ta trực tiếp đổi họ Hứa, đợi đến lần này thiên kiêu thịnh hội kết thúc, ta liền đi tìm Thẩm Sơn cùng gốc khai chi tán diệp, nối roi tông đường, ra phả đệ nhất nhân liền biết Hứa sư. Đạo hữu, ngươi lời nói này thật là khiến người ta ổ đại yêu a, cha mẹ ngươi dưới suối vàng có linh, nếu là biết được sửa họ sự tình ta tự hạ sinh ra tới, liền bị phụ mẫu vứt bỏ, có thể nói không cha không mẹ. Ách, Đăng Thiên lâu bên trong, Hứa sư nói đùa, chúng ta nếu là thật sự gây xảy ra phiền toái, sao sẽ dính dấp tới Hứa sư? Khương Hạo Vũ chứng chặt đàng hoàng, trịnh trọng nói, Khương huynh, ngươi cũng biết Hứa sư là đang nói đùa a. Ha ha ha, Hứa sư không cần thiết để ý, Hạ Vũ huynh chính là như vậy chân chất, chúng ta đều tập mãi thành thói quen. Một đám tiên tộc truyền nhân cất tiếng cười to, nhìn như là đang trêu ghẹo Khương Hạo Vũ, kỳ thực là đang vì Khương Hạo Vũ giải thích. Hứa Dương không để ý nói, không sao, bản tọa như thế nào không biết Khương tộc thần tử tâm tư tinh khiết, giống như trẻ sơ sinh, phẩm tính đôn hậu, có cổ chi quân tử vẻ đẹp sừng, như thế nào lại chú ý? Người hiểu ta Hứa sư cũng. Khương Hạo Vũ bị Hứa Dương khen về sau, lồng ngực kìm lòng không được chập trùng, sắc mặt có chút đỏ lên, hắn nhìn về phía Hứa Dương, cung kính nói, Hứa sư, ngài giảng đạo mấy canh giờ, nghĩ đến đã là mỏi mệt, ta vừa rồi đã phân phó trưởng quỹ là ngài cùng ngài đồ nhi an bài ba gian tốt nhất sư phòng, còn mời tạm thời nghỉ ngơi. Đợi đến ngày mai thiên kiêu thịnh hội chính thức bắt đầu, ta sẽ đích thân đến xin ngài. Tốt. Hứa Dương gật gật đầu, liền cùng hai cái đồ nhi, tại trưởng vi dẫn đầu hạng, tiến đến xương phòng tu hành. Mà một đám tiên tộc truyền nhân cũng theo đó cáo biệt tán đi. Hứa chất quân, chính là cái này. Trưởng vi cười dạng dỡ đem ba cái chìa khóa đưa cho Hứa Dương sau, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Hứa Dương ước lượng một chút trong tay chìa khóa, nhìn về phía nhà mình hai cái đồ nhi, hỏi, hai người các ngươi mong muốn cái nào cái gian phòng? Nguyên Cấu toàn chỉ bên phải gian phòng, đồ nhi ở căn này. Hứa Dương đem chìa khóa ném cho đại đồ đệ. Kia đồ nhi ở bên trái gian phòng. Tân Khả Huyền cầm qua Hứa Dương trong tay chìa khóa, nhìn về phía nhà mình sư tôn, thanh âm điểm điểm nu nu nói, "Sư tôn, ngủ ngon à?" A nói xong đánh âm thanh ác, liền dùng chìa khóa mở cửa phòng ra đi vào. Lúc này, trước của phòng chỉ còn lại Hứa Dương cùng Nguyên Khấu Toàn sư đồ hai người. Sư tôn Nguyên Khấu Toàn nhìn qua Hứa Dương, thanh lãnh gương mặt hiện hiện một mặt đa hồng, truyền âm nói, "Sư tôn, đồ nhi trên kiếm đạo còn có chút hoang mang, mong muốn sư tôn là đồ nhi giải thích nghi hoặc, cho nên đêm nay sư tôn có thể tuyệt đối không nên khóa cửa a." Chuyển âm kết thúc. Sư tôn, ngủ ngon, đồ nhi về đi ngủ. Nguyên Cấu Toàn hướng Hứa Dương chớp chớp đôi mắt đẹp, quay người liền tiến vào gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thung thung một hồi tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Sư tôn, mở cửa nhanh nha, là đồ nhi a. Tân Khả Huyền thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Huyền Nhi. Hứa Dương mắt nhìn đại đồ đệ, quần áo cũng không bị xé nát, chỉ là có chút nếp nhún, lại nhanh chóng quét mắt chính mình, quần áo chỉnh tề. Nghĩ đến tiểu ngũ hẳn là không phát hiện được cái gì dị thường đến. Thế là Hứa Dương tâm niệm vừa động, cửa phòng liền bị mở ra. Tiểu ngũ. Vừa sáng sớm, ngươi gấp gáp như vậy tìm vi sư, có chuyện gì a? Hứa Dương thản nhiên hỏi. Tân Khả Huyền cũng không đáp lời, mà là không ngừng vươn thẳng cái mũi, dường như tại người người mùi vị gì. Lần này cử động, làm cho Nguyên Khấu Toàn nội tâm không khỏi khẩn trương lên, nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy khí thế, khuôn mặt thanh lãnh như trước. Tiểu ngũ, ngươi tại cái này loạn người cái gì đâu? Hứa Dương nhìn về phía Tân Khả Huyền, do hỏi. Sư tôn, ngươi trong phòng này có một cỗ đặc biệt mùi khác. Tân Khả Huyền nhìn về phía nhà mình sư tôn, ngữ khí rất là chắc chắn nói. Nguyên Cấu Toàn yên lặng siết chặt mép váy, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Tiểu ngũ, đừng nói mỏ, nào có cái gì mùi lạ, đây chính là Bạch Đế Thành nhất căn phòng tốt. Hứa Dương thần sắc nghiêm túc nói. Hừ hừ, sư tôn, ngươi lừa gạt qua người khác, lại không gạt được người bên ngoài. Tân Khả Huyền trong lỗ mũi phát ra một đạo kêu rên, đôi mắt đẹp đảo qua có chút bối rối đại sư tỷ, tiếp theo một mực nhìn chằm chằm nhà mình sư tôn, ngài cùng đại sư tỷ có phải hay không con ta trộm ăn đồ ăn ngon? Đợt, canh thứ nhất đưa đến, nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là còn có ba canh. Chương 127, Địa Long xoay người. Nhân vật chính khí chất chương 127, Địa Long xoay người, nhân vật chính khí chất sư tôn, ngài cùng đại sư tỷ có phải hay không con ta ăn trộm món gì ăn ngon? Mùi vị này còn trách dễ người. Ô ô ô, có ăn ngon không gọi ta, sư tôn ngài cũng quá tàn nhẫn. Tân Khả Huyền bôi nước mắt, nước nở nói. Gian phòng an tĩnh một lát. Hứa Dương, Nguyên Cấu Toàn, Hứa Dương tức giận nói, hàng ngày liền nghĩ ăn. Còn may là tiểu huyền cái này ăn hàng, nếu không đổi tùy ý một cái ăn hàng, nàng cùng sư tôn sự tình, không phải sự việc đã bại lộ không thể, tuy nói nàng chỉ là vì thế sư tôn cử động, cũng không cái khác ý nghĩ xấu, có thể nói là thanh bạch, không thẹn với lương tâm, nhưng nhường các sư muội phát giác, chung quy là một chuyện phiền toái. Nguyên Cấu Toàn dứt khoát rút ra thanh ngải kiếm, trung điệp đập Tần Khả Huyền một chút, ngươi ngủ được như vậy chết, cho dù có ăn ngon, có thể để tỉnh ngươi sao? Tần Khả Huyền che lấy tràn đầy chỗ, mí mắt buông xuống, thê thê thảm thảm, đau thương nói, đại sư tỷ, ngươi nói xấu ta, ta đêm qua căn bản là không có nghỉ ngơi tốt, ta hoài nghi tối hôm qua Bạch Đế Thành có địa long xoay người, vang động cũng lớn, kém chút đem ta từ trên giường chấn động đến cao ba thước. Sư tôn, đại sư tỷ, không biết rõ các ngươi cảm giác được không có? Hứa Dương không được tự nhiên ho khan hai tiếng, khụ khụ, vi sư xác thực cảm nhận được. Nguyên Cấu Toàn xấu hổ ngón chân trụ, ánh mắt du ly bất định, chán điểm nhẹ, ta cũng giống vậy. Cho nên ăn đồ ăn ngon vì cái gì không gọi ta? Tần Khả Huyền bĩu môi, oán khí trực tiếp hóa thành tức giận, chất vấn. Nghe vậy, Hứa Dương cùng Nguyên Cấu Toàn liếc nhau một cái. Ba ba. Mấy đạo tiếng vang lanh lảnh. Nguyên Cấu Toàn bày ra Tử Vân Phong thứ nhất thân truyền khí thế, ở trên cao nhìn xuống Tần Khả Huyền, ngựa khi u lanh nói, tiểu huyền, gan lớn, lại dám ngay mặt giống sư tôn. Ô ô ô, Tần Khả Huyền hốc mắt phím hồng, lẩm bẩm lấy, ngập ngừng nói môi, nửa ngày không dám nói lời nào, chỉ dám âm thầm rơi lệ thút thít. Tốt, đừng khóc, vì sư bằng lòng ngươi, lần sau tuyệt đối không có ngươi ăn bụng, được rồi. Hứa Dương thấy thời cơ không sai biệt lắm, khuyên lơn. Vậy có thể hay không cho ăn no đồ nhi? Tần Khả Huyền thanh âm yếu ớt nói. Bao ăn no, lần này tổng được rồi. Hứa Dương sảng khoái đáp ứng. Tần Khả Huyền trong nháy mắt sau cơn mưa trời lại sáng, xoa xoa khỏe mắt có ánh nước mắt, vươn tay, cùng Hứa Dương móc tay nói, sư tôn, một lời đã định, ai gạt người người đó là chó con. Tốt tốt tốt, một lời đã định. Hứa Dương cười cùng Tần Khả Huyền lôi kéo câu. Nguyên Cấu Toàn sâu kín đảo qua nhà mình sư tôn, không tự chủ liếm liếm môi, châm trước một lát, môi đỏ khẽ mở, cho nên tiểu huyền, ngươi sớm như vậy đến tìm sư tôn, đến cùng là vì chuyện gì? Đại sư tỷ, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Hơn nửa đêm long xoay người, có thể đáng sợ. Tần Khả Huyền nghiêng đầu ghé mắt nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, thấy nhà mình đại sư tỷ lại đem thanh ngải kiếm nắm chặt chút, nàng co rúm lại lấy thân thể, vội vàng trốn ở Hứa Dương sau lưng. Đại sư tỷ, ngươi cũng không thể đánh ta, sáng sớm hôm nay, ngươi cũng đánh ta ba lần. Đánh ngươi thế nào? Ta lúc đầu đang hướng sư tôn thỉnh giáo, ngươi bỗng nhiên chạy vào, quấy rầy tới ta, ta đánh ngươi là hẳn là. Kia, kia ta sai rồi, thật xin lỗi, đại sư tỷ, ngươi liền tha thứ ta đi. Tần Khả Huyền sợ sợ nói. Ân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nguyên Cấu Toàn nộ khí vung không đi ra, đành phải đem thanh ngải kiếm một lần nữa cắm về tới trong vỏ kiếm. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một đạo thuần hậu tiếng nói. Hứa sư, còn mời theo ta đi tham gia thiên tiêu thịnh hội. Tốt. Hứa Dương làm sửa lại một chút áo bào, liền dẫn hai cái đồ nhi theo Khương Hạ Vũ mà đi. Thiên Tiêu Thịnh Hội cử hành sân bãi, cũng không tại Đăng Tiên Lâu, mà là trong thành một chỗ trống trải sân bãi, nơi đó xây dựng một cái to lớn lôi đài tỷ võ, ngày bình thường Bạch Đế Thành ngũ đại gia tộc liền ở đây luận võ, dùng cái này đến tranh đoạt thành nội địa bàn cùng tương ứng tài nguyên, chỉ có điều, giờ phút này bị Khương Hạ Vũ trưng dụng đến cử hành Thiên Tiêu Thịnh Hội. Nên sân bãi rất là rộng lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người tu hành. Lúc này, lôi đài tỷ võ phía trên, đã có không ít đại tông chân truyền kìm nén không được tình mình, mời quen biết hay là làm có cựu đoán đối trên tay đài một trận chiến. Không ít thắng được người, bởi vì biểu hiện được cực kỳ tốt, bị tiên tộc truyền nhân nhìn ở trong mắt, cũng đối với nó ném ra cành ô liu. Đối với tiên tộc truyền nhân mời, cơ hồ rất ít người cự tuyệt. Dù sao bọn hắn tuy là đại tông chân truyền, nhưng có khả năng tiếp xúc đến tài nguyên, lại còn kém rất rất xa tiên tộc truyền nhân tùy tùng. Mà một đường bảo hộ bọn hắn đến đây trường lao, đối với cái này cũng nắm giữ ngầm đồng ý thái độ. Vẹn vẹn lấy một vị tông môn chân truyền một cái giá lớn, liền có thể đậu vào tiên tộc tuyến, thế nào cũng không tính là thua thiệt. Đương nhiên, còn có không ít đại tông chân truyền ôm lấy ý khác. So sánh với những này tiền tộc truyền nhân, bọn hắn càng muốn bái nhập Tử Vân Phong, thành là chân chính Hứa sư môn đồ. Nhưng bây giờ Hứa sư cũng không xuất hiện, cho nên bọn hắn cũng không đội mà ra tay dương phát hiện mình, đều đang lặng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, không biết do ai hô to một tiếng, Hứa sư tới. Bá. Mấy bạn người cùng nhau quay đầu, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, mà tại lôi đài tỷ võ bên trên đánh cho chính kích cháy mạnh đại tông chân truyền, cũng không khỏi đến dừng tay lại, mặt lộ vẻ kính ý nhìn về phía tự viễn không lướt đến đạo thân ảnh kia. Thần cốt dung nhan, hơn người, tự phụ bất phàm, dường như họa bên trong quân, trên trời tiên. Bái kiến Hứa sư. Văn bối gặp qua Hứa tiền bối. Nếu ta có thể trở thành Hứa tiền bối đỉnh lột thì tốt biết bao a. Ngươi quả nhiên là hợp hoan yêu nữ. Hứa tiền bối khẳng định trướng mắt ngươi, ngươi nhìn xem ta thế nào. Chẳng ra sao cả, mẹ. Một đám người tu hành trên mặt hiện hiện vẻ kích động, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đạo tuấn mỹ thân ảnh. Bởi vì lực chú ý của mọi người đều tại Hứa Dương trên thân, không có có người phát giác trong đám người có một người dáng dấp coi như thanh tú thanh niên, cái trán gân xanh từng cây phun hiện, ánh mắt toán độc, giống như một cái nút ở nơi hẻo lánh rắn độc nhìn chòng chọc vào Hứa Dương, đáng chết Hứa Lam mà, lại ủy vào tu vi của mình, cho mình biến ảo ra tuấn mỹ như thế gương mặt. Thật sự là không biết xấu hổ. Đáng thương hai vị sư tỷ, muốn khuất thân tại cái này Hứa lão ma phía dưới. Chờ một chút, đợi đến viên kia nguyên thạch bị cắt mở, chính là ta hiểu cứu các ngươi thời điểm. Nhất định phải chờ lấy ta à? Tiêu Diệp cắn nát lợi, tự răng ở giữa lan tràn mà đến mùi máu tươi, nhường hắn dần dần biến tỉnh táo. Ân, nhân vật chính. Tại một đám kính sợ ánh mắt ngưỡng mộ bên trong, đột nhiên toát ra một đạo nồng đậm sát ý, cái này khiến Hứa Dương rất khó không chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Tuy nói cái này Tiêu Diệp tướng mạo phát sinh biến hóa, hơn nữa đầu rất thấp nhanh, nhưng này độc thuộc tại nhân vật chính khổ đại cửu thâm khí chất, nhường Hứa Dương liếc mắt liền thấy được hắn. Không nghĩ tới Tiêu Diệp giá hỏa này cũng tới. Bất quá giống như cũng nói còn nghe được, giá hỏa này gia nhập ma đạo, mà nguyên tắc bên trong, ma đạo đối với lần này thiên tiêu thịnh hội có mưu tính, chỉ có điều bởi vì làm nhân vật chính tồn tại, bị tùy tiện khám phá, ma đạo tất cả tính toán đều bởi vậy thất bại. Lần này thú vị Hứa Dương thu liễm ánh mắt, liền cùng không nhìn thấy bất cứ thứ gì dường như, thần sắc bình tĩnh, hướng phía một đám người tu hành giơ tay lên một cái, ra hiệu không cần đa lễ, nên làm gì liền làm gì, coi như hắn không tồn tại. GS canh thứ 2 đưa đến, còn có 2 chương. Chương 128, vô địch bái phục, khác ngọt. Chương 128, vô địch bái phục, khác ngọt. Đối với ma đạo bố trí, kỳ thật Hứa Dương cũng không quá để ở trong lòng, bởi vì chỉ cần không mở ra viên kia nguyên thạch, ma đạo tất cả mưu đồ đều sắp thành không. Cho dù cắt ra cũng không quan trọng, dù sao kia nguyên thạch đồ vật bên trong đối với hắn không dậy được bất cứ tác dụng gì, chiến lược của hắn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hứa Dương theo Khương Hạ Vũ đi vào quan cảnh đài phía trên, một đám tiên tộc truyền nhân nhao nhao hướng phía hắn hành lễ, trong đó còn bao gồm hôm qua bị Hứa Dương một quyền oanh ngủ mất Doanh Vô Địch. Lúc này, Doanh Vô Địch trên mặt lại không cái gì kiệt ngạo chi sắc, cũng không cần thần huy trang trí chính mình, đem chính mình tôn lên cao cao tại thượng, hắn liền cùng một cái bình thường tiên tộc tử đệ, đi vào Hứa Dương trước mặt, ôn quyền không người nói, "Vô Địch bái kiến Hứa sư." "Bản tọa giảng đạo ngươi lại không tại, vì sao xưng bản tọa là Hứa sư?" Hứa Dương nhíu mày nói. Doanh Vô Địch trên mặt cũng không xấu hổ, bằng thẳng chân thành nói, "Cổ nhân nói, ba người đi, tất có thầy ta chỗ này." Hứa sư giảng đạo, Vô Địch chưa từng ở bên lắng nghe, cực kỳ tiếc nuối. "Không sai, Hứa sư hôm qua một quyền nghiền ép ta, lại giống nhau để cho ta thu hoạch cực lớn. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta mặc dù tên Vô Địch, lại không phải thật Vô Địch. Bởi vậy, ta đem thời điểm dùng cái này đến tỉnh táo chính mình, nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn, cuồng vọng tự đại. Mà đây cũng là ta xưng ngài là Hứa sư nguyên nhân." Nói, Doanh Vô Địch liền phải hướng phía Hứa Dương dập đầu. Như thế cử động, rơi vào một đám tiên tộc truyền nhân trong mắt, không hề cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại mười phần bình thường. Dù sao Hứa sư hôm qua biểu hiện đã đem bọn hắn cho hoàn toàn chinh phục. Doanh Vô Địch chỉ cần không phải đồ đần, cũng nên biết được Hứa tiền bối cũng không phải là hắn có thể người giả bị đụ. Mà vào lúc này nhận lầm, không những sẽ không hư hao doanh tộc thanh danh, ngược lại sẽ nhường thế nhân cảm thấy doanh tộc thần tử biết hổ thẹn sau đó dũng. Không cần đa lễ. Hứa Dương hư nhấc tay, lực lượng vô hình quét sạch mà ra, liền đem Doanh Vô Địch khó mà quỳ xuống. "Vô Địch huynh, ngươi lại quỳ xuống, thật là ham Hứa sư đan dược." Có tiên tộc truyền nhân chế nhạo nói. Lời này vừa nói ra, một đám tiên tộc truyền nhân lập tức bật cười, cười lên ha ha. Doanh Vô Địch ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Hứa sư, ta tốt, Vô Địch huynh, tâm tư của ngươi, Hứa sư đều hiểu, đừng tại đây cản đường, ta mời Hứa sư đến đây, có thể là vì thưởng thức cái này thiên kiêu thịnh hội." Khương Hạo Vũ nói, nhìn về phía Hứa Dương, đưa tay cung kính nói, "Hứa sư, còn xin mời ngồi." Hứa Dương gật gật đầu, liền hướng phía thủ tọa mà đi. Về phần Nguyên Khấu Toàn cùng Tần Khả Uyển, lúc đầu cũng an bài chỗ ngồi. "Uyển Nhi tỷ tỷ, nơi này." Khương Giao Ngọc hướng phía Tần Khả Uyển vẫy vẫy tay, đôi mắt đẹp lấp lóe, thật tâm bất tử. Tần Khả Uyển liếc nhìn Khương Giao Ngọc trước người, tất cả đều là nàng thích ăn, nội tâm ngao ngoe muốn động, vừa muốn mở ra chân, hướng phía Khương Giao Ngọc phương hướng mà đi. Có thể khi nhìn thấy nhà mình đại sư tỷ trong ngực ôm Tử Tiêu Kiếm Viên lặng đứng tại sư tôn sau lưng lúc, nàng bước chân lúc này dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua sư tôn trước người, ăn ngon cũng tương tự không ít. Hai tướng lựa chọn phía dưới, nàng hướng Khương Giao Ngọc ném đi ấy này ánh mắt, sau đó đi hướng sư tôn đứng phía sau định. Khương Giao Ngọc vẻ mặt thảm đạm, vô lực tê liệt trên ghế ngồi, kết thúc, Hứa tiền bối vừa xuất hiện, liền mị thực đều dụ hoặc không được Uyển Nhi tỷ tỷ. Lần này nàng là triệt triệt để bại. "Tiểu Uyển, ngươi tới đây làm gì?" Nguyên Cấu Toàn ôm lấy song kiếm, ánh mắt thanh lưu nhìn qua Tần Khả Uyển, dường như cảm giác lãnh địa của mình bị xâm phạm. "Đại sư tỷ, ngươi đứng đấy, ta lại thế nào dám ngồi?" Tần Khả Uyển con ngươi chớp chớp, một bộ nhóc đáng thương bộ dáng. "Ngươi đi ngồi, không sao." Nguyên Cấu Toàn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngữ điệu lạnh lùng. "Tốt ta, ta nhưng thật ra là cảm thấy sư tôn trước người đồ ăn ngon nhiều lắm." Tần Khả Uyển hì hì cười nói. Nguyên Cấu Toàn thấy Tần Khả Uyển hoạt bát bộ dáng, kiếm trong tay lập tức lại nghĩ ra vỏ. Nhưng trước mặt mọi người, nàng lại không tốt thật rút ra kiếm đánh Tiểu Uyển, như thế sẽ hư hao sư tôn thanh danh. Bởi vậy, nàng chỉ có thể đem loại này xúc động kiềm chế, đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ trở lại từ Vân Phong, lại mạnh mẽ đánh Tiểu Uyển. Tần Khả Uyển đối với cái này không hề hay biết, mở miệng hướng nhà mình sư tôn thỉnh cầu, thanh tuyến rất là mềm nu, "Sư tôn, cái kia linh quả nhìn ăn thật ngon, có thể hay không cho ta một cái?" Hứa Dương đưa tay đem linh quả đưa hướng phía sau, "Cho ngươi." "Tạ tạ ơn sư tôn thật tốt." Tần Khả Uyển cao hứng bừng bừng cầm lấy quả bắt đầu ăn. Nguyên Cấu Toàn mí mắt có chút nhảy lên, "Tiểu Nhi, còn có ngươi, loại trái này tên là chú nhan chú quả, đối làn da có chỗ tốt." Hứa Dương từ trước đến nay sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đem một cái linh khí bốn phía quả đưa cho Nguyên Cấu Toàn. Nguyên Cấu Toàn tiếp nhận quả, một trái tim không khỏi nhảy cẫng lên, ánh mắt cũng biến thành dịu dàng, "Tạ tạ ơn sư tôn." Nói, Nguyên Cấu Toàn liền cầm lấy quả ngụm nhỏ bắt đầu ăn, mỗi một chiếc, nàng đều cảm giác khác ngọt. "Sư tôn, ta cũng muốn." Tần Khả Uyển nói hàm hồ không rõ. "Ngươi trước tiên đem miệng bên trong nuốt vào lại nói." Hứa Dương im lặng nói, "Cuối cùng, nuốt mất, sư tôn." Tần Khả Uyển một bên chùi miệng, vừa nói. Hứa Dương có chút dở khóc dở cười, đem mặt khác một quả chú nhan chu quả cho Tần Khả Uyển. "Cầm đi đi." "Hắc hắc." Tần Khả Uyển ngốc cười một tiếng, liền lại hì hục bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, Lôi Đài tỷ võ bên trên, theo Hứa Dương đến, tranh đấu một nháy mắt biến càng kịch liệt. Mười mấy nổi danh bên ngoài thiếu niên thiên tiêu kết quả, mời người đối chiến. Trong lúc nhất thời, Lôi Đài tỷ võ trên không, các loại công pháp, võ kỹ, pháp bảo quy tích xen lẫn tại một khối, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn.
đám người thỉnh thoảng bởi vì một trận đặc sắc giao đấu mà phát ra bén nhọn nổ đùng thanh âm. Tiêu Hắc Vũ cốc thầm hạ, ngươi có thể nguyện trở thành người theo đuổi của ta. Một vị tiên tộc truyền nhân hướng trong sân một cái đại tông chân truyền phát ra mời. Lôi đài tỷ võ bên trên, vị kia tên là Thẩm Hà đại tông chân truyền dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua thủ tọa phía trên Hứa Dương, hy vọng vị này không có thiên kiến mẹ phái, vì mọi người giảng đạo Hứa sư có thể ưu ái với hắn, thu hắn làm đồ. Nhưng Hứa Dương chỉ là hướng phía hắn mỉm cười sau, liền lại tiếp tục ném uy lên hai cái đồ nhi. Thẩm Hà trong mắt quang mang trong nháy mắt dập tắt, hắn mặc dù sớm có đoán trước, chính mình cũng không tư cách bái nhập Hứa sư môn hạ, nhưng bạn nhất đâu, bạn nhất Hứa sư có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất, khai quật hắn nhưng thật ra là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Thẩm Mỗ bằng lòng trở thành ngài tùy tùng. Thẩm Hà ủ rũ cúi đầu nói: "Tốt, ngươi lại đi lên, đứng đằng sau ta." Nên tiên tộc truyền nhân cũng không bởi vì Thẩm Hà thái độ mà cảm thấy tức giận, dù sao nếu là có khả năng, hắn cũng nghĩ bái Hứa Dương vi sư, không làm gì được a. Theo vị này tiên tộc truyền nhân thành công thu vị kế tiếp tùy tùng, còn lại tiên tộc truyền nhân cũng đồng thời bắt đầu hướng mình xem trọng đại tông chân truyền phát ra mời. Thần ý tông Trần Dũng Lăng, ngươi có thể nguyện trở thành ta phụ tá đắc lực. Đao Minh Lý Hạo Hiên, ngươi như là trở thành người theo đuổi của ta, ta bảo đảm ngươi có thể tấn thăng phá hư cảnh, mấy ngàn năm vọ. Bài Sơn Bang Dương Trần Viễn, tư chất ngươi không tầm thường, nhịn ở chỗ nào thế lực quá mức nhỏ yếu, không cách nào cho ngươi tốt hơn tu hành tài nguyên. Ta cái này có một bản địa giai thượng phẩm công pháp rất thích hợp ngươi, chỉ cần ngươi trở thành người theo đuổi của ta, môn công pháp này, ta vô điều kiện ban cho ngươi. Chút nào không ngoài suy đoán, những này bị tiên tộc truyền nhân mời thiếu niên tiên kiêu đều bằng lòng trở thành đối phương tùy tùng. Đối với những này định nội, theo thảo phụ một cái gọi là thiên kiêu Tiêu Diệp tự nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng hắn cũng không thèm để ý làm hắn chân chính để ý, chỉ có xem trên này, ngồi tại thủ tọa Hứa La Ma. Đáng chết Hứa La Ma, lại đối đãi như vậy hai vị sư tỷ. Không để các nàng ngồi còn chưa tính, lại vẫn đùa mèo làm chó giống như ném cho ăn vật, mà hai vị sư tỷ còn chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Dường như hai vị sư tỷ dạng này tuyệt sắc, lẽ ra nên nâng ở lòng bàn tay che chở mới đúng. Hứa La Ma, ngươi chết không yên lành. Tiêu Diệp dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình, nắm tới đầu ngón tay đâm vào huyết đục, thần ý cơ hồ muốn xông ra lồng ngực, hai mắt dâng lên mà ra lửa giận, như muốn đem còn thừa không có mấy lý trí cho nhóm lửa. Ngược lại thánh điện bố trí đã hoàn thành, cái này Hứa La Ma hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng nó nhìn hắn tại cái này phong quang vô hạn, không bằng ta sớm đem hắn dẫm nhập vũng bùn. Tiêu Diệp hạ quyết tâm sau, nhảy lên tới lôi đài tỷ võ bên trên, chỉ mặt gọi tên nói: "Tiêu Hắc Vũ cốc Thẩm Hà, đi lên đánh với ta một trận." Tiếng như sấm rền, vang vọng toàn trường. DS, chương 3, chỉ còn lại một chương. A a a. Chương 129, giải đấu bóc, khóc không ra nước mắt chương 129, giải đấu bóc, khóc không ra nước mắt Tiêu Hắc Vũ cốc Thẩm Hà liền là trước kia cùng Tiêu Diệp luận đạo người. Mà Tiêu Diệp sở dĩ lựa chọn hắn, thì là bởi vì tùy tiện lựa chọn khiêu chiến Hứa La Ma, khẳng định sẽ bị đám người cười nhạo, cho nên hắn lấy trước cái này Thẩm Hà khai đao. Chờ đem cái này xem Hứa La Ma là thần minh Thẩm Hà giẫm tại dưới chân, lại hướng Hứa Dương khởi xướng cùng cảnh một trận chiến, tới lúc đó, đám người hẳn là sẽ không chào phúng hắn, mà Hứa La Ma cũng có cực lớn khả năng bởi vì hắn hiện ra siêu tuyệt chiến lược sinh ra hứng thú, đáp ứng cùng hắn cùng cảnh một trận chiến. "Là ngươi?" Đệ tử Kiêu Hắc Vũ cốc Thẩm Hà nhìn về phía Tiêu Diệp khẽ nhíu mày. Nghe được Thẩm Hà lời nói, mọi người vây xem lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, "Người kia là ai a?" Giống như cùng Thẩm Hà rất quen biết bộ dáng. Lúc này, có đến từ Thái Hư Tông đệ tử đem Tiêu Diệp cho nhận ra, chỉ vào hắn hoảng sợ nói: "Hắn là chúng ta Thái Hư Tông Vương Thần Sư Minh, trước đó vài ngày bỗng nhiên biến mất, chúng ta tông thu trưởng lão tìm hắn đều nhanh tìm đến rồi." "Đúng là Thái Hư Tông Vương Thần." "Đạo hữu, nghe qua người này danh hảo?" "Đương nhiên nghe qua, Thái Hư Tông thứ nhất cơm chùa vương, bảng thượng vị kia thu trưởng lão, mới lấy trở thành Thái Hư Tông chân truyền." "Không phải, ngươi một cái ngụy chân truyền, liền thiên kiêu cũng không tính, sao dám khiêu chiến Thẩm Hà?" "Đường nội kết luận, vạn nhất cái này Vương Thần có chỗ ỷ vào đâu?" Đám người tuy nói không coi trọng Vương Thần, nhưng cũng có chút chờ mong, cái này Vương Thần sẽ là thất hắc mã, đem Thẩm Hà cho là tung. Hứa Dương cái chán hiện hiện một vệt dấu chấm hỏi. Dựa theo đồng dạng xáo lộ, nhân vật chính không đều hẳn là trực tiếp hướng hắn cái này vai ác phát ra cùng cảnh một trận chiến, sau đó lại lấy nghịch tiên chiến lực, nhẹ nhõm chấn áp hắn, nhờ vào đó tạo nên nhân vật chính bức cách. Có thể cái này Tiêu Diệp sao không theo xáo lộ ra bài? Hẳn là gia nhập ma đạo về sau, giải đầu góc. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hứa Dương cũng không có định nhúng tay, hắn quyết định xem trước một chút cái này Tiêu Diệp nhân vật chính khí vận còn thừa lại nhiều ít lại nói. Thẩm Hà, lăn xuống đến. Tiêu Diệp toàn lực bạo phát xuống, khí thế ầm vang nổ tung. Thuộc về kết đan cảnh ngũ trọng tu vi nhìn một cái không sót gì, khó trách có lực lượng khiêu chiến Thẩm Hà, thì ra thực lực không tầm thường a. Coi dung mạo, tuổi tác cũng không vượt qua 25, có này tu vi, xác thực có thể xưng một câu thiên tiêu. Thẩm Hà kết đan cảnh thất trọng, còn tu có mấy môn địa giai công pháp cùng võ kỹ, cái này Vương Thần rất khó đánh bại Thẩm Hà a. Đám người đang thì thầm nói chuyện, mặc dù công nhận Vương Thần, nhưng vẫn như cũ không cảm thấy hắn có thể thắng được Thẩm Hà. Thẩm Hà nhìn về phía vị kia thu chính mình là tùy tùng tiên tộc truyền nhân, ánh mắt xin chỉ thị một chút. Tiên tộc truyền nhân nhẹ gật đầu, đi thôi, chứng minh chính mình. Đạt được chủ nhân cho phép, Thẩm Hà chợt nhảy vào lôi đài tỷ võ bên trong, mắt thấy Tiêu Diệp, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Vương Thần, ngươi quá mức." "Hừ, dường như ngươi loại này thấy người sang bắt quàng làm họ, như kiến bu chỗ tên tiểu nhân, cũng xứng gọi thẳng ta tên, nhanh chóng lên đài nhận lấy cái chết." Tiêu Diệp lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không đem Thẩm Hà để vào mắt. Hắn tại chưa thành thánh điện sứ giả trước đó, tự thân chiến lực liền rất khoa trương, có thể lấy chút cơ cảnh vượt cấp chém giết kết đan cảnh, mà hắn tới kết đan cảnh, khiêu chiến vượt cấp ngưng anh cảnh cũng rất bình thường.
cho nên Hứa Lao Ma quyền trấn doanh vô địch, không phải Hứa Lao Ma lợi hại, mà là doanh vô địch quá phế bật. Lần này nói vừa ra, dẫn tới quan cảnh đại bên trên rất nhiều tiên tộc truyền nhân sắc mặt khó coi, những cái kia lựa chọn trở thành tùy tùng đại tông chân truyền, càng là cảm giác chính mình tại bị cái này vương thần chỉ vào cái mũi mắng. Cái này để bọn hắn rất là khó hiểu, ngươi một cái dựa vào bảng trưởng lão mới lên làm chân truyền người, có tư cách gì nói bọn hắn là thấy người sang bắt quàng làm họ tiểu nhân? Chậc chậc, không hổ là nhân vật chính, vẫn là như thế song tiêu, đúng vị. Hứa Dương ăn Tuyển Nhi đưa tới linh quả, mặc dù nhưng đã bị Tuyển Nhi cắn một nửa, nhưng hắn cũng không thèm để ý, say sưa ngon lành thưởng thức thơm ngon. Tần Khả Huyền học theo, cắn một cái linh quả, đưa cho nhà mình sư tôn, "Sư tôn, đồ nhi không ăn được, cái này cho ngươi à?" Hứa Dương tiếp nhận linh quả, làm bộ trừng Tần Khả Huyền một cái, "Vi sư cảm ơn ngươi a." "Sư tôn không cần cảm ơn, đây đều là đồ nhi phải làm." Tần Khả Huyền mắt hạnh nắm lại, lặng lẽ đưa tay hướng phía bàn bên trên linh quả chụp tới. Sắc. Kiếm quang lấp lóe, thanh hải kiếm ra khỏi vỏ, đặt ở Tần Khả Huyền trên mu bàn tay. Tần Khả Huyền nuốt xuống mấy lần nước bọt, nhìn về phía đại sư tỷ, cẩn thận hỏi, "Đại sư tỷ, cấm chỉ phô trương lãng phí." Nguyên Cấu toàn mặt không biểu tình, nhìn qua cùng lãnh khốc vô tình nữ sát thủ dường như, "Ta không lãng phí, đều không ăn được, còn cầm, không phải lãng phí là cái gì?" Tần Khả Huyền khóc không ra nước mắt, nàng lần này là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lôi đài tỷ võ bên trên, Tiêu Diệp cùng Thẩm Hà chiến đấu cùng một chỗ, hai người đánh cuối bụi, khó bỏ khó phân. Trong tưởng tượng tiên về một bên tình hình cũng không có xảy ra. Tiêu Diệp nguyên bản định chính là dùng ma nộ hỏa liên, trực tiếp giải quyết hết cái này Thẩm Hà. Dù sao hắn hiện tại tu luyện thánh điện công pháp vạn luyện thánh kinh có thể luyện hóa người khác căn cốt bản nguyên cho mình dùng, căn bản không cần quan tâm có thể hay không tổn thương tuổi thọ của mình cùng căn cơ. Nhưng ngay tại hắn sắp dùng ra một sát nạ kia, Tiêu Diệp đống nhiên nghĩ đến, nếu là hắn dùng ra ma nộ hỏa liên, kia thân phận của hắn chẳng phải bại lộ, thánh điện đại kế liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn mạnh mẽ đem thúc đẩy sinh trưởng mà ra ma nộ hỏa liên cho hút trở về lòng bàn tay, em chút dẫn tới khí huyết ngược dòng. Mà Thẩm Hà xem như đại tông chân truyền, tự nhiên không hề làm mất cơ hội này, trực tiếp một chiêu giữ nhà võ kỹ phá diệt trường, đánh chó mù đường. Tiêu Diệp trực tiếp bị đánh đến liên tục bại lui, mắt thấy liền bị đánh ra lôi đài. Mơ tưởng, Tiêu Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết đột nhiên cường thịnh mười mấy lần, bàng bạc uy thế quét sạch mà ra, như sóng dữ đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng phía Thẩm Hà bổ tới. Hắn mặc dù không cách nào vận dụng võ kỹ, công pháp, nhưng bằng mượn khí huyết hùng hồn trình độ, cùng mênh mông pháp lực, đủ để đem cái này Thẩm Hà cho nghiền ép. Lời nói vừa dứt, liền thấy lôi đài tỷ võ bên trên chợt hiện một đạo kinh khủng tuyệt luân trường ấn. Trường ấn vừa xuất hiện, hư không nhộn nhạo lên vô tận gợn sóng, tựa như băng thạch bày ra. Dưới trận lập tức có người nhận ra, rung động nói, cái này hẳn là chính là Tiêu Hắc Vũ cốc không truyền võ kỹ, Đại Phong ấn trưởng. Vừa rồi Thẩm Hà đối chiến một vị khác đại tông chân truyền cũng không từng sử xuất cái này Đại Phong ấn trưởng, xem ra cái này vương thần sát thực khó chơi a. Cái này vương thần pháp lực sát thực hùng hồn, nhưng thế nào cảm giác hắn giống như không biết công pháp, cũng không biết võ kỹ. Không biết võ kỹ, không biết công pháp. Vậy hắn đi lên làm gì, liền bị thả ngoan thoại. Phanh! Mãnh liệt tiếng va chạm vang lên. Vừa bộc phát ra hùng hồn khí huyết Tiêu Diệp, tại một trường này hạ, cả người như là phá bút bê vải giống như, trùng điệp nện xuống đất. Khô khụ. Tiêu Diệp ngực tuôn ra, cố nén không phun ra máu tươi, khó có thể tin chính mình vậy mà liền như thế bại. Hắn nhưng là thiên mệnh chi tử a, cho dù không sử dụng võ kỹ, công pháp, cũng nên tùy tiện thủ thắng cái này Thẩm Hà mới đúng. Vương thần, ngươi có thể chịu phục. Thẩm Hà đi đến Tiêu Diệp trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. "Đoét, chương 04, đưa đến, hôm nay Giang Giang đổi mới không sai biệt lắm 9000 chữ, 4 bỏ 5 lên chính là 1000 chữ, ta là thật biểu bằng o, dê. Tăng thêm tiến độ, 3302, 1500. Còn thiếu chương 4, chờ một chút, Giang Giang thế nào còn thiếu chương 4, độc giả thật to nhóm cũng quá lợi hại ba. Giang Giang tùy tại độc giả thật to nhóm tặng miễn phí lễ vật a, chương 130, ma đạo tiêu chuẩn thấp nhất, chân thành mà đối đãi chương 130, ma đạo tiêu chuẩn thấp nhất, chân thành mà đối đãi ta không phục, ta rất nhiều công pháp chưa từng dùng đến, nếu là dùng đến, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Diệp nắm chặt song quyền đấu, cực độ không cam lòng nói. Vậy ngươi đứng lên đi, cho ngươi một khắc đồng hồ chữa thương thời gian, đợi chút nữa chúng ta tái chiến. Thẩm Hà vứt cho Tiêu Diệp một bình đan dược, hai tay ôm ngực, lạnh lẽo nhìn lấy quỷ giáp trên đất Tiêu Diệp. Tiêu Diệp sắc mặt dây lát biến, theo đỏ lên tới phát xanh, bị câu nói này tức giận đến kém chút phun máu ba lần, thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Hắn tự xuất thế đến nay, liền chưa từng chịu đựng như vậy khuất nhục, hắn đường đường lục bài thánh điện sứ giả, lại bị một con run dế tại liên tiếp khiêu khích. Thậm chí con kiến cỏ này còn ra vẻ hào phóng đem một bình chữa thương đan dược tại trước mắt bao người ném cho hắn. Cái này như ban ân giống như thương hại, quả thực chính là tại trần trụi đánh mặt của hắn. Cao ngạo như hắn, làm sao có thể chịu đựng? Tăng thêm bên thai truyền đến đám người lời đàm tiếu, càng làm cho tâm hắn thái đều nhanh bạo tạc, thật không thể tại chỗ móc ra nhân hoàng tiên đem bọn này thử nghĩ hạng người đều luyện hóa. Ngay tại Tiêu Diệp quyết định ra tay lúc, bên hai truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, "Đồ nhi, coi được giãn được mới là đại trợ phu, tạm thời nhường nhịn hắn một lần, đợi đến viên kia nguyên thạch mở ra, toàn bộ Bạch Đế thành đều đem biến thành ta thánh điện lò sát sinh, đến lúc đó cái này Thẩm Hà tựa như heo đồng dạng, há không tùy ý ngươi xử trí." Nghe được sư tôn lời nói, Tiêu Diệp nguyên bản không cam lòng sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong lồng ngực sôi trào tức giận cũng theo đó bình ổn lại. Tiêu Diệp cũng hiểu biết, sư tôn lời nói này không chỉ là đang an ủi hắn, càng là đang cảnh cáo hắn, nếu là thật sự nhịn không được ra tay, phá hủy thánh điện đại kế, chỉ sợ đều không cần ở đây những này tiên tộc truyền nhân ra tay, sư tôn liền sẽ đem hắn cho xử tử. Dù sao thánh điện sứ giả nhất định phải mọi thứ đều lấy thánh điện làm trọng. Lần trước Huyền Thiên Tông tông chủ muốn giết hắn, nếu không phải có thánh điện tới cứu, hắn khả năng tại chỗ liền chết. Lần này nếu là thánh điện muốn giết hắn, kia chỉ sợ không người sẽ cứu hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Diệp lập tức khôi phục lý trí, ánh mắt cũng thanh minh rất nhiều. Thẩm Hà, thật xin lỗi, ta vừa rồi cảm xúc kích động, có chút mất trí, thực lực của ngươi tại trên ta chịu phục. Tiêu Diệp chân thành hướng Thẩm Hà xin lỗi, ngôn ngữ trôi chảy không tưởng nổi, thật giống như cùng loại như vậy đã nói qua rất nhiều lần dường như. Vương Thần, hy vọng ngươi là thật tâm chịu phục, ngày sau ta không hy vọng lại từ trong miệng ngươi nghe được bất kỳ chửi bới hứa sư lời nói, nếu không lần tiếp theo ta cái này đại phong ấn trưởng liền lấy được là tính mạng của ngươi. Thẩm Hà nhìn chằm chằm Tiêu Diệp mấy giây sau, cảnh cáo một câu, theo sau đó xoay người bay lượn lên quan cảnh đài. Ta đi, cái này Vương Thần lại còn chửi bới qua hứa sư, thật sự là không ra gì, chỉ bằng hắn biểu hiện này, hắn có tư cách gì chửi bới a? Ngươi không muốn mặt, vô địch thiên hạ, đoan chừng là muốn ăn vạ hứa sư a? Chỉ tiếc liền tiên tộc truyền nhân tùy tùng đều đánh không lại. Một chuyện cười mà thôi, các ngươi nhìn, hứa sư căn bản đều không thèm để ý người này. Chân Long như thế nào lại để ý thử nghĩ chửi tới đâu? Mọi người đều đối Tiêu Diệp khịt mũi coi thường, những nghị luận này thanh âm rơi vào tới Tiêu Diệp trong lỗ tai, dẫn tới sắc mặt hắn xanh đỏ không chừng, xám xịt đi xuống lôi đài, ẩn vào trong đám người. Thực sự có chút ra ngoài ý định a. Cái này nhân vật chính vào ma đạo, lại vẫn học biết ẩn nhẫn. Chẳng lẽ ẩn nhẫn là ma đạo tiêu chuẩn thấp nhất? Nhìn thấy Tiêu Diệp lại nhịn xuống lần này khuất nhục Hứa Dương hơi kinh ngạc, cũng cùng một thời gian, nghĩ đến Tiêu Diệp trước sư tôn Lôi Vạn Quân cũng tương tự cùng cái này Tiêu Diệp như thế, ẩn nhẫn không tưởng nổi. Sư tôn, hẳn là ngươi biết người này. Nguyên Cấu toàn chú ý tới nhà mình sư tôn ánh mắt, nhẹ giọng dò hỏi. Nhận biết, không chỉ có vi sư nhận biết, các ngươi cũng nhận biết. Hứa Dương khẽ bước cằm. Sư tôn, Đồ Nhi cũng nhận biết. Tần Khả Huyền chỉ chính mình. Hứa Dương cười nói, người này liền là trước kia gia nhập Thiên Lôi Phong Ma đạo gian tế Tiêu Diệp, chỉ là dùng một loại nào đó thuật pháp cải biến dung mạo của mình. Này thuật pháp mặc dù có thể giấu giếm được tuyệt đại đa số người, nhưng không giấu giếm được vi sư. Hắn cũng không dự định cùng chính mình Đồ Nhi giấu giếm, dù sao chỉ có cùng Đồ Nhi chân chính thổ lộ tâm tình, chân thành mà đối đãi, mới có thể không đi vào nguyên tắc theo gót. Chân tâm đổi chân tâm đi. Cái gì? Hắn chính là cái kia ma đạo gian tế Tiêu Diệp. Tần Khả Huyền con ngươi hơi co lại, vẻ mặt có chút chấn kinh. Nàng mặc dù không tại Thanh Minh Tông, nhưng Tử Vân Phong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, Thanh Thanh sư tỷ đã sớm cùng với nàng thông qua khí. Hơn nữa, đại sư tỷ còn phát qua cái này Tiêu Diệp lệnh truy sát. Nàng tự nhiên là nhận ra. Sư tôn, người này thân là ma đạo gian tế, tất có mưu đồ, Đồ Nhi cái này đi đem hắn chụp tới, nghiêm hình khảo vấn. Nguyên Cấu toàn người hung ác không nói nhiều, rút ra thanh hải kiếm liền phải đi bắt Tiêu Diệp. Tần Khả Huyền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hứa Dương, phụ hòa nói, sư tôn, ta cùng đại sư tỷ cùng đi. Hứa Dương khẽ chọc thành ghế, cười nói, không cần, Tiêu Diệp chỉ là một đầu cá con, nhìn chằm chằm liền tốt, nếu là tùy tiện bắt hắn, sợ là sẽ phải đánh cọ động rắn. Tuân mệnh, sư tôn. Nguyên Cấu toàn đem thanh hải thu hồi trong vỏ kiếm. Tần Khả Huyền trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn qua nhà mình sư tôn, trên mặt đều là vẻ sùng bái, trong lòng thầm nghĩ, sư tôn đã tính trước dáng vẻ cũng quá. Một bên khác, lôi đài tỷ võ bên trên, Tiêu Diệp bị cho mèo một đoạn này khúc nhạc giảm ngắn, cũng không đối với bất kỳ người nào sinh ra ảnh hưởng. Những cái kia có chí tại muốn trở thành tiên tộc truyền nhân tùy tùng đại tông chân truyền, hoặc là tán tu, đều tranh đoạt nô nước tấp nập, mời người giao đấu, hiện ra thực lực chân chính của mình. Trong đó không thiếu có thực lực siêu phàm đại tông chân truyền, thậm chí có bởi vì biểu hiện quá mức chói mắt đột xuất, còn chiếm được Hứa Dương khích lệ. Đây quả thực là lớn lao vinh hạnh, thậm chí muốn so trở thành tiên tộc truyền nhân tùy tùng còn muốn cho bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Dù sao trong mắt bọn họ, Hứa Tiền Bối là nhất định tại sắp đến hoàng kim đại thế bên trong hiện lộ tài năng, quét ngang một thế tồn tại. Lớn mật đến đâu điểm, Hứa Tiền Bối nói không chừng có thể chứng đạo thành tiên, có thể có được một tôn tương lai tiên đế khích lệ, bọn hắn không cảm thấy mặt mũi sáng sủa, cảm xúc bành trướng, lộ rõ trên mặt vui vẻ. Mấy ngày sau, theo tiên tộc truyền nhân đem chính mình xem trọng đại tông chân truyền cùng ít càng thêm ít tán tu thu làm tùy tùng sau, trận này tiên kiêu thịnh hội cũng dần dần đi tới hồi cuối. Không ít chưa được tuyển chọn đại tông chân truyền trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Bọn hắn tại tông môn của mình bên trong đều được xưng là thiếu niên tiên kiêu, có thể đi vào bạch đế thành về sau, lại phát hiện thiếu niên tiên kiêu ở giữa cũng có khoảng cách, so sánh hai bên, bọn hắn càng trở nên cực kỳ bình thường. Loại này chênh lệch, để bọn hắn tâm tính kém chút mất cân bằng, đạo tâm đều có chút bất ổn. Cũng tương tự có thật nhiều tán tu không muốn rời đi, bọn hắn những ngày qua lắng nghe đại tông chân truyền cùng ngồi đàm đạo, được lợi rất nhiều, không ít người bởi vì đột phá này cảnh giới, đương nhiên, nhất để bọn hắn thâu được ích lợi thuộc về Hứa sư giảng đạo. Hơn nữa rất có thể đây là bọn hắn đời này bên trong duy nhất một lần có thể lắng nghe Hứa sư giảng đạo cơ hội, cái này khiến không ít người trong lòng dâng lên thất lạc cảm giác. Nhưng thiên hạ làm sao có không tiêu tan chi yến hội, cho dù lại không tình nguyện, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì lưu lại ý nghĩa. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm. Khương Hạo Vũ tự quan cảnh đài đi lên trước, đi vào lan can chỗ, nhìn về phía mọi người dưới đài, ngựa khi ôn hòa nói, cảm tạ chư vị, không ngại cực khổ đến đây Bạch Đế Thành, tham gia lần này tiền tiêu thịnh hội, Khương Mỗ cảm kích khôn cùng. Kế tiếp Khương Mỗ sẽ tại này cử hành Nguyên Thạch Bình giám đại hội, những này nguyên thạch đều sinh ra từ tại Thái Sơ cổ khoáng, đã trở thành tùy tùng hoặc là Khương Mỗ xem trọng thiên tiêu, đều có thể tùy ý chọn lựa ba cái. Nếu là có bằng lòng lưu lại, có thể cùng nhau đứng ngoài quan sát. Ông Khương Hạo Vũ vừa dứt lời, dưới trận đám người tựa như cùng sôi trào ao nước, sôi trào, vẻ mặt càng là chấn động không ngừng. Thái Sơ cổ khoáng nguyên thạch, hơn nữa còn tùy ý tuyển ba cái này là bực nào đại thủ bút. Tuy nói tuyệt đại bộ phận người cũng không phải Bạch Đế Thành dân bản địa, nhưng cũng từng nghe nói thiên hạ thần nguyên gia hết Bạch Đế câu nói này. Mà Bạch Đế Thành xuất thế thần nguyên đại đa số liền đến từ tòa này từ Khương gia nắm giữ Thái Sơ cổ quáng. Thần nguyên sở dĩ là thần nguyên, là bởi vì luôn có thể từ đó mở ra một chút hy thế kỳ chân. Những này hy thế kỳ chân nếu là thả đến ngoại giới, đủ để gây nên tôn giả cảnh ngấp nghé. Nếu như một cái một nghèo hai trắng người tu hành có thể mở ra một cái thần nguyên, nửa đời sau tu hành tài nguyên lại không cần phát sầu. Không ít đại tông chân truyền nghe nói như thế, nội tâm hối tiếc không thôi, sớm biết liền không giấu nghề, toàn lực đánh bại đối thủ, nói không chừng cũng có thể bị Khương gia thần tử coi trọng, từ đó có tư cách chọn lựa ba cái đến từ Thái Sơ cổ khoáng nguyên thạch. Về phần một đám tán tu, bọn hắn cũng là rất không quan trọng, dù sao Khương gia thủ bút lại lớn, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng đã có náo nhiệt nhìn, kia không ngại lưu lại nhìn một hồi, vạn nhất thật sự có người mở ra thần nguyên, hắn còn có thể nhớ kỹ, giữ lại cùng đời sau khoác lác dùng. DS, Lê Tẩm dọn thẩm hạ, lần sau tái chiến, nhìn Giang Giang không đánh ngươi mặt mũi bầm dập. Chương 131, vận khí không tệ, Kim Diệu Viêm là chương 131, vận khí không tệ, Kim Diệu Viêm là trên đài cao. Trên trăm khối đến từ Thái Sơ cổ khoáng nguyên thạch bày ra chỉnh tề. Những này nguyên thạch hình thái khác nhau, bị nặng nghề ra đá bao vây, phía trên còn dính nhuộm màu nâu xám bùn đất, xem xét chính là vừa móc ra không lâu. Các ngươi cảm thấy cái nào một khối nguyên thạch có khả năng mở ra thần nguyên? Có tán tu mắt thấy trên đài cao nguyên thạch, động dùng thần niệm muốn xem tới bên trong cất giấu chi vật, nhưng lại bị ra đá cho cách ngăn khuất bên ngoài, không thu hoạch được gì, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn về phía bên người đồng bạn, do hỏi: chúng ta cũng không phải trận đạo đại sư, thế nào biết cái nào khối nguyên thạch có dấu thần nguyên? Huống hồ thần nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, nói không chừng cái này trên trăm khối nguyên thạch căn bản là mở không xuất thần nguyên đâu. Cho dù là trận đạo đại sư, khả năng cũng nhìn không ra cái nào khối nguyên thạch có dấu thần nguyên. Dù sao cái này Thái Sơ cổ khoáng có thể ngược dòng tìm hiểu tới thượng cổ, trong đó nguyên thạch hết sức đặc thù, nguyên thuật đồng dạng trận đạo đại sư muốn xem phá trong đó bao hàm, sợ là cũng phải đụng tới một cái mũi sấm xịt. Ta ngược lại thật ra không quan tâm cái nào khối nguyên thạch có thể khai ra thần nguyên, ngược lại đều không liên quan gì đến ta. Ta hiện tại liền muốn biết Hứa sư chỗ chọn lựa nguyên thạch có thể hay không mở ra bảo vật đến. Nhân lực có nghèo lúc, Hứa sư chiến lược vô địch, nghĩ đến hẳn là đem tinh lực đều hoa đang nghiên cứu võ kỹ cùng công pháp lên, đối với trận pháp đại khái nhất khiếu bất thông a. Một vị đại tông chân truyền suy đoán nói. Hắn nói như vậy, cũng không phải là xem nhẹ Hứa tiền bối, mà là theo thực tế xuất phát, dù sao Hứa tiền bối tu hành đến nay, tuổi tác thậm chí chưa đầy 40, có thể có hóa thần cảnh tu vi, khẳng định là cày tới không ngừng, ngày ngày khổ tu, sao có thể chả có tinh lực tu hành trận pháp. Không chỉ có hắn cảm thấy như vậy, ngay cả không ít tiên tộc truyền nhân cũng cho là như vậy. Thế là, một cái tiên tộc truyền nhân lôi kéo một thanh niên đi hướng Hứa Dương, cung kính giới thiệu nói: "Hứa tiền bối, người này tên là Dạ Vô Bi, đến từ trận đạo thế gia, đối nguyên thạch rất có nghiên cứu, ngài nhìn, có cần hay không hắn giúp ngài chọn lựa một chút?" "Hảo ý của ngươi bản tọa tâm lĩnh, bản tọa nghe nói đổ thạch dựa vào vật khí, bản tọa muốn nhìn một chút hôm nay vận khí như thế nào." Hứa Dương cười từ chối: "Bằng vận khí là không thể nào, vừa vận hắn trước đó không lâu vừa nắm giữ đệ tam sát trận." Đệ tam sát trận dính đến trận đạo chi thức vô cùng tối nghĩa phức tạp, trong đó tự nhiên không thể thiếu nguyên thuật. Bởi vậy, cái này đổ thạch, xem như cùng hắn chuyên nghiệp cùng một. Cái kia gọi Dạ Vô Vi thanh niên, đang nghe Hứa Dương lời nói sau, đôi mắt bên trong mơ hồ chờ mong trong nháy mắt chuyển biến thành thất lạc. Nguyên bản hắn còn nghĩ là Hứa tiền bối chọn lựa ba viên tốt nhất nguyên thạch, từ đó bằng vào tay này xuất thần nhập hóa nguyên thuật, bái nhập Tử Vân Phong. Hắn có thể nghe ngóng, Tử Vân Phong còn không có tu hành trận đạo thân truyền. Nhưng rất đáng tiếc, Hứa sư từ chối, nhường hắn bản tính thất bại. Hứa sư tâm cảnh lịch sự tao nhã cao xa, vạn bối bội phục, nếu như thế, vạn bối liền không làm phiền. Tiên tộc truyền nhân khâm phục chắc tay, liền dẫn Dạ Vô Vi rời đi. Lúc này, Nguyên Khấu Toàn cùng Tần Khả Huyền tiến đến Hứa Dương trước mặt đến. Tần Khả Huyền lệnh ra cái đầu, hỏi: "Sư tôn, chúng ta thật muốn tìm vận may sao?" Hứa Dương nhẹ gật đầu, nói: "Đương nhiên, đổ thạch không phải liền là dựa vào vận khí sao? Vi sư cảm giác hôm nay vận khí không tệ, hẳn là có thể khai ra thần nguyên, các ngươi muốn hay không vi sư giúp các ngươi chọn lựa?" Nguyên Khấu Toàn vui vẻ bằng lòng: "Tốt, sư tôn." Nàng từ đầu đến cuối một mực tin tưởng nhà mình sư tôn, đã sư tôn bảo hôm nay vận khí tốt, có thể khai ra thần nguyên, vậy thì nhất định có thể khai ra. Tần Khả Huyền do dự một chút, nói: "Sư tôn, ngài có thể hay không chỉ thay đổi nhi chọn một?" Hứa Dương nhìn về phía Tiểu Ngũ, cười hỏi: "Ngươi đã có xem trọng nguyên thạch?" Tần Khả Huyền trái phải nhìn quanh một chút, thấy không có người nghe lén, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Đồ nhi vừa mới đem ở đây tất cả nguyên thạch đều ngửi một lần, có hai khối nguyên thạch mùi thơm đặc biệt nồng đậm, đồ nhi muốn tuyển kia hai cái." Hứa Dương nhịn không được cười lên, nói: "Tốt, vậy vi sư liền giúp ngươi lựa chọn một khối nguyên thạch." Hắn cũng là không nghĩ tới, nhà mình Đồ Nhi cái con tham ăn này thuộc tính, vậy mà tại đổ thạch phương diện này còn có hiệu quả. Rất nhanh, tất cả có tư cách chọn lựa nguyên thạch tu sĩ quan sát hoàn tất. Trên đài cao, Thương Hạo Vũ ánh mắt rơi vào Hứa Dương trên thân, lễ phép xin chỉ thị: "Hứa sư, có thể chọn lựa hảo tâm nghi nguyên thạch." "Chọn lựa tốt, liền cái này ba khối a." Hứa Dương tùy ý điểm ba khối nguyên thạch, tất cả đều là hình thù kỳ quái, lớn nhỏ không đều, trong đó to đến như là thạch úp, tiểu nhân chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn có một khối thì là trải rộng khe hở, mặt ngoài mấp mô. Nhìn thấy Hứa Dương chỗ chọn lựa nguyên thạch, có am hiểu sâu trận đạo đại tông chân truyền không khỏi là Hứa sư sốt rồi nói: "Chọn nguyên thạch cũng là có giảng cứu, lớn dễ dàng là phế liệu, nhỏ căn bản mở không ra nguyên, tràn đầy khe hở càng không được, mặc dù có nguyên, cũng tại vô tận tuế nguyệt bên trong trốn mất. Đây chẳng phải là nói Hứa sư hiện tại chọn ba khối nguyên thạch đều phế đi? Đoán chừng Hứa sư cũng không có làm chuyện a." "Ha ha ha, ta cuối cùng là tìm tới cùng Hứa sư điểm giống nhau, hai chúng ta đều đúng trận đạo nhất khiếu bất thông. Hứa lão ma quả nhiên bất học vô thuật, lại tuyển ba khối loại này bộ dáng nguyên thạch. Ẩn dấu trong đám người Tiêu Diệp, nhìn thấy Hứa Dương chọn lựa nguyên thạch, khóe miệng lệnh ra lên, rất là trâm trọng nói: "Khương Hạo Vũ mặc dù cũng không hiểu trận đạo nguyên thuật, nhưng xem như Khương tộc thần tử, có được một tòa thái sơ cổ khoáng, mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được loại nào nguyên thạch càng có khả năng mở ra bảo vật đến, ngược lại Hứa tiền bối chỗ chọn lựa cái này ba khối nguyên thạch có thể khai ra bảo vật khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hứa sư, ngươi nhất định phải chọn cái này ba khối nguyên thạch, muốn hay không một lần nữa đổi ba khối?" Khương Hạo Vũ quyết định vẫn là nhắc nhở một chút Hứa sư. "Không đổi, liền cái này ba khối." Hứa Dương vẻ mặt lạnh nhạt nói. "Tốt a." Khương Hạo Vũ bất đắc dĩ cười hạ, bất quá nghĩ lại, khả năng Hứa sư là cố ý hành động, không muốn cùng hậu bối tranh đoạt có khả năng mở ra bảo vật nguyên thạch, nghĩ như vậy, hắn nhìn xem Hứa Dương ánh mắt càng phát kính nể, dò hỏi: "Hứa sư, cần phải hiện tại đem cái này ba khối nguyên thạch mở ra?" "Cắt đi." Đạt được Hứa Dương sau khi đồng ý, lúc này có Khai Nguyên sư đi lên phía trước, bắt đầu giải thạch. Xem như Khương gia ngự dụng Khai Nguyên sư đời này không phải tại Khai Nguyên thạch, chính là tại Khai Nguyên thạch trên đường. Có đôi khi, thậm chí hắn đều không cần vào tay, liền biết cái này nguyên thạch đến cùng có thể hay không ra kim. Hắn thấy, Hứa Dương chỗ chọn lựa ba khối nguyên thạch, là nhất định không khả năng có thể khai ra bảo vật. Cho nên hắn khai nguyên thủ pháp cực kỳ tùy ý thô ráp, giây lát ở giữa, khối kia như đá phòng giống như lớn nguyên thạch liền bị hắn cho đào lên. Quả nhiên cùng mọi người suy nghĩ như thế, chính là nguyên một khối phế liệu, tất cả đều là da đá, căn bản không có khả năng chất chứa bảo vật. Một khối nguyên thạch, ở giữa nếu là vô nguyên, kia căn bản cũng không có dấu nguyên khả năng. Khai Nguyên sư rất muốn đối Hứa Dương nói, khối này nguyên thạch phế đi, nên mở khối nguyên thạch, nhưng căn cứ phẩm đức nghề nghiệp, vẫn là nhẫn mại tính tình, tiếp tục cắt nguyên. Vật liệu đá bay tán loạn, rất nhanh một nửa nguyên thạch biến thành tảng đá cắt bã. Hứa Chất Quân, còn muốn tiếp tục mở sao? Khai Nguyên sư hỏi. Mở đều mở một nửa, tiếp tục a. Hứa Dương nói. Thấy Hứa sư lạc quan như vậy, những người khác cũng bị loại tâm tình này lây, trên mặt nhao nhao lộ ra ý cười. Khai Nguyên sư không thể làm gì, chỉ có thể y theo Hứa Dương lời nói, đi giải một nửa khác nguyên thạch. Kết quả đao vừa cắm đi vào nửa thước, một đạo chói mắt kim mang tự nguyên thạch chỗ bắn ra, kim mang rất là nóng bỏng, như ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho quanh mình nhiệt độ đều tùy theo tăng lên không ít. Khai Nguyên sư vẻ mặt sững sờ, ánh mắt có chút ngốc trệ, dường như đang hoài nghi mình những năm này Khai Nguyên mở tịch mịch. Tiếp lấy, hắn giải thạch thủ pháp lập tức biến cẩn thận, sợ bị hoại bên trong nguyên thạch. Không sai biệt lắm đi qua thời gian một nén nhang, Khai Nguyên sư xoa xoa mồ hôi chán, tự nguyên thạch bên trong bưng ra một gốc bị kim viêm bao khỏa lá cây. "Ta đi, kim sát truyền thuyết, phi, kim diệu viêm diệp." "Không phải, lớn như thế nguyên thạch, ngươi nói cho ta không phải phế liệu, lại còn thật cho Hứa sư mở ra dị chủng nguyên. Cái này kim diệu viêm diệp, thật là thế gian hiếm thấy thiên địa linh vật, mặc dù so ra kém chân chính thần nguyên, nhưng giá trị cũng rất không ít ta. Mấu chốt cái này kim diệu viêm diệp đối chí dương đạo thể hiệu quả gấp bội a. Ta hiện tại có chút tin tưởng Hứa sư khí vận, hắn sợ không phải thiên mệnh chi tử a." Có Tán Tu sợ hãi thán nói. "Hắn là cái giám thiên mệnh chi tử, ta mới là thiên mệnh chi tử." "Hứa La Ma, ngươi chớ đắc ý, lần này bất quá là ngươi gặp vận may, kế tiếp hai khối nguyên thạch là tuyệt đối không thể mở ra cái gì bảo vật đến." Trong đám người, Tiêu Diệp ở trong lòng điên cuồng gào thét, hai con ngươi xích hồng nhìn chằm chằm trên đài cao gốc kia kim diệu viêm diệp, hận muốn điên cuồng. "Đợt, đợi chút nữa còn có một canh, cam đoan 12 giờ trước kia đưa đạn, giang giang đi gõ chữ lỗ." Chương 132, có sư như thế, trộn bận chi tặc. Chương 132, có sư như thế, trộn bận chi tặc lại ra. "Không phải đâu, cái này cũng có thể ra. Thương thức không phải liệt thạch không ra kim sao? Ta hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là cầu vận. Nói đúng là, chẳng lẽ Hứa sư thật không thể nhận tùy tùng sao? Không thu tùy tùng, thu tọa kỵ cũng được à? Ta Hợp Hoan Tông tám vị thánh nữ người bây xem, vẻ mặt đã theo chấn kinh, lại đến ngốc trệ, hiện tại đã kinh biến đến mức chết lặng, ánh mắt càng là đã rơi trên mặt đất nhặt đều nhặt không nổi. Lớn ra kim còn chưa tính, tiểu nhân vậy mà cũng ra tử, hơn nữa còn là so kim diệu viêm diệp càng hiếm thấy hơn tử linh huyễn chi, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá hóa thần cảnh lúc, cực tỷ lệ lớn vượt qua tâm ma kiếp, nếu là cầm lấy đi đấu giá, tất nhiên có vô số tông môn điên cuồng cướp đoạt, không chừng có thể đánh ra một cái giá trên trời. Dù sao tu sĩ đột phá hóa thần cảnh, mấu chốt nhất chính là tâm ma kiếp, chỉ cần vượt qua tâm ma kiếp, trở thành hóa thần chân quân chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà Hứa Dương tiện tay đem Tử Linh Huyễn Chi cho Nguyên Khấu toàn hành động này, trực tiếp nhường đám người đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp bội, thậm chí có người tại châu ngửa mặt lên trời thét dài, có sư như thế, còn cầu mong gì? Nguyên Khấu toàn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt mày xấu hổ hướng nhà mình sư tôn nói tiếng cảm ơn, lấy ra một cái bình ngọc, đem Tử Linh Huyễn Chi cẩn thận cất đặt trong đó, lúc này mới thu nhập trong nhận chứa đồ. Bởi vì hai cái đồ nhi trước người, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hứa Dương lại đem theo nước nguyên thạch bên trong mở ra đảo tiên thánh quả trực tiếp nhét vào Tần Khả Huyền miệng bên trong. Tần Khả Huyền nhanh ngay, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế, nàng cao hứng bừng bừng nhìn về phía Hứa Dương nói: "Sư tôn, ta đột phá ai?" "Không tệ, tranh thủ sớm ngày đột phá tới ngưng anh cảnh." Hứa Dương sờ lên tiểu ngũ đầu, động viên nói. Vây xem đám người thấy cảnh này, trong lòng không biết loại nào tư vị, vô tận hâm mộ, vô biên ghen ghét, rót vào cốt tủy chua, chua chết được. Đây chính là đảo tiên thánh quả a, nửa thánh giai thiên địa linh vật. Mặc dù bởi vì bị phong tại nguyên thạch bên trong vô tận tuyết nguyệt, trôi mất phần lớn dược lực, nhưng nếu là tìm đan sư luyện thành đảo tiên đan, ít ra có thể được đan 12 mai. Mỗi một mai đảo tiên đan đều đủ để nhường tu sĩ đột phá tới ngưng anh cảnh a. Hứa sư cứ như vậy nhường đồ đệ của mình ăn. Loại này hành động phí của trời, ngoại trừ tài đại khí thô, bọn hắn đã nghĩ không ra tốt hơn hình dung tử. như thế nào mới có thể gia nhập Tử Vân Phong a? Không cần đích thân truyền, làm một nô bộc liền có thể. Giờ này phút này, ở đây không trong mấy người thấp thỏm hiện ý nghĩ như vậy. Lại đều mở ra kỳ chân. Ẩn dấu trong đám người Tiêu Diệp nhìn về phía đài cao, đầu ông tắc hưởng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia dùng bỏ hắn Ly Hỏa Tôn giả từng nói với hắn lời nói, Thanh Minh Tông có cường đại tồn tại đánh cắp hắn khí vận. Bây giờ tưởng tượng, suy nghĩ tỉ mỉ thực sợ. Cái này cường đại tồn tại, cũng không phải là đại thừa thánh nhân, mà là Hứa Lama. Tiêu Diệp càng nghĩ càng chắc chắn. Đúng, không sai, nhiễu loạn tiên cơ khẳng định chính là Hứa Lama. Ở sau lưng tính toán chính mình, nhưng hắn nhiều lần lâm vào nguy cơ sinh tử, thậm chí chết nhất kia. Ý niệm tới đây, Tiêu Diệp kém chút mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Cái này vốn là đều là cơ duyên của ta. Hứa Lama, ngươi cái này trộm vận chi tặng, ta không để yên cho ngươi. Đợi đến mở ra viên kia nguyên thạch, ta nhất định thật tốt bảo chế ngươi, để ngươi cũng cảm thụ một phen, trong khoảng thời gian này, ta trôi trải qua thống khổ cùng tra tấn. Tiêu Diệp dáng chống đỡ lấy không có bất tỉnh đi, một đôi tràn ngập cừu hận tinh hồng con ngươi, cực độ phẫn nộ trừng mắt trên đài Hứa Dương, nếu là ánh mắt có thể giết người, Tiêu Diệp đã giết Hứa Dương ngàn tỷ lần. Hứa sư, chớ vẫn là vị trận đạo đại sư. Ta càng có khuynh hướng Hứa sư vận khí tốt. Đúng, như hắn còn là một vị trận đạo đại sư, vậy chúng ta còn có sống hay không? Như Hứa sư vẫn là vị trận đạo đại sư, kia không đem chúng ta tôn lên cùng phế vật dường như. Không cần phụ trợ, cùng Hứa sư so sánh, chúng ta xác thực đều là phế vật. Nói cũng đúng, ha ha ha, một đám tiên tộc truyền nhân đã nghi thoáng, thậm chí đều có thể tự giễu cười, bọn hắn đã sớm thấy rõ, Hứa sư cùng bọn hắn cũng không phải là người của một thế giới, cùng Hứa sư so sánh, đồng đẳng với tự tìm khó xử. Hứa sư, ngài giao đấu nói. Trên đài cao, Thương Hạo Vũ nhìn về phía Hứa Dương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liên tiếp ba khối nguyên thạch, vẫn là đại gia cũng không coi trọng vật liệu đá, lại đều có thể nhìn ra bảo vật, hơn nữa một cái so một cái chân quý, hắn ngược lại là không tin này sẽ là trùng hợp. Hiểu sơ. Hứa Dương ngữ khí bình thản nói. Nghe vậy, Khương Hạo Vũ lộ ra một bộ trong dự liệu bộ dáng. Quả nhiên, như hắn sở liệu, Hứa sư tuyệt không phải vận khí tốt, mà là am hiểu sâu trận đạo. Hắn thậm chí không có chút nào chấn kinh. Thật giống như Hứa sư liền phải như vậy, cái gì cũng biết, toàn trí toàn năng. Đúng rồi, Khương thần tử, ta đổ nhi nguyên thạch có thể từ bản tọa đến chọn lựa. Hứa Dương mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Hứa sư, ngài xin cứ tự nhiên. Khương Hạo Vũ thoải mái mau đáp ứng. Hắn xuất ra những này nguyên thạch bản ý, chính là vì lôi kéo xem trọng thiên tiêu. Mà Hứa sư không thể lấy thiên tiêu xưng chi, như thế là tại đục được hắn. Nói một cách khác, ở đây tất cả thiên tiêu cộng lại cũng không sánh bằng Hứa sư trên người một cọp lông, cho nên hắn tự nhiên vui lòng làm thuận nước dong thuyền. Đương nhiên, đây nhất định là tại quy tắc bên trong được cho phép. Hứa Dương nhẹ gật đầu, sau đó liền vì đại đồ đệ tuyển ba khối nguyên thạch, lại cho tiểu ngũ tuyển một khối nguyên thạch, tăng thêm tiểu ngũ tự chọn hai khối nguyên thạch, hết thảy sáu khối, trưng bày chỉnh tề tề tại Hứa Dương trước người. Hứa sư, hiện tại mở ra sao? Khai Nguyên sư thái độ cực kỳ cung kính nói. Liên tiếp theo nguyên thạch bên trong cắt ra ba kiện bảo vật, Khai Nguyên sư tay đều đang run rẩy, hắn cả đời này đều không có trải qua so hôm nay còn muốn không hợp thói thường chuyện, rõ ràng nhìn xem là ba khối phế liệu, quả thực là cắt ra nguyên thạch, kém chút liền lật đổ thế giới quan của hắn. Hắn lúc này liền nhận thức được, vị này Hứa sư tuyệt đối không phải tùy ý chọn, mà là am hiểu sâu nguyên thuật chi đạo, có thể xuyên thấu qua bề ngoài nhìn thấy nguyên thạch bản chất. Nếu là không ngoài sở liệu, cái này sáu khối nguyên thạch khẳng định đều có thể khai ra hy thế kỳ chân. Cắt đi. Hứa Dương nói. Lúc này, dưới trận vây xem mọi người đã nhao nhao lật trời. Hứa tiền bối chọn lựa cái này sáu khối nguyên thạch sẽ không mở xuất thần nguyên a? Như thật có thần nguyên, vừa rồi kia ba khối nguyên thạch cũng đã mở ra mới đúng. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Liền Hứa sư cái này cương triều đổ nhi tư thế, không chừng liền đem thần nguyên lưu cho đổ nhi. Thần nguyên không phải nghĩ thoáng liền mở, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tính toán, nhiều lời vô ích. Ngươi nếu là không tin, ta đánh cược với ngươi 500 linh thạch, cái này sáu khối nguyên thạch bên trong tuyệt đối không có thần nguyên. Đi, chẳng phải 500 linh thạch sao? Ta đánh cược với ngươi, thêm ta một cái, ta cũng cược cái này nguyên thạch bên trong mở không xuất thần nguyên đến. Ta cược 1000 linh thạch, cái này sáu khối nguyên thạch bên trong tất nhiên có thể khai ra thần nguyên. Gia vẻ vương thần Tiêu Diệp đem một túi càn khôn linh thạch ném tới. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn qua trên đài cao Hứa Dương, cũng không phải là đối Hứa Lama ôm có tự tin, mà là đối với hắn bị cướp đoạt khí vận có vô cùng lòng tin. Dù sao, tại hắn chưa thành thánh điện sứ giả trước, tùy chỗ đều có thể nhặt được cơ duyên, các loại bảo vật chủ động đưa tới cửa. DS, canh ba đưa đến, ngày mai dự gốc bốn canh, đưa Tiêu Diệp hạ tuyến. Xem ở Giang Giang cố gắng như vậy chăm chỉ phân thượng, độc giả thật to nhóm liền ném uy Giang Giang một cái miễn phí lễ vật bà, hắc hắc. Tăng thêm tiến độ, 4075, 2000, thiếu canh 5, Giang Giang sẽ cố lên còn dọn, Chương 133, Phượng Phách Bất Kim, Huyền Nhi Tận Hiếu chương 133, Phượng Phách Bất Kim, Huyền Nhi Tận Hiếu mau nhìn, khối thứ nhất nguyên thạch bị cắt mở. Ta đi, thật bén nhọn sắc ý. Không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần binh đế khí A. Đám người cảm thụ được kia tự nguyên thạch bên trong lan tràn mà ra lạnh leo khí tức, thấy lạnh cả người thấu thể, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu bị thương. Làm sao có thể là thần binh đế khí? Dường như dạng này thần vật đều dựng dục ra linh thức, một khi xuất thế, chắc chắn sẽ có kinh thiên dị tượng. Theo ta thấy, cái này nguyên thạch hẳn là ẩn chứa một khối thần thiết. Có trận đạo thế gia đích hệ tử đệ trong mắt lấp lóe bạch mang, nhìn chằm chằm trên đài cao khối kia nguyên thạch, rất là tin chắc nói. Thần thiết cũng rất tốt, nếu là giao cho Lục binh tông sư, nói không chừng có thể chế tạo ra thiên giai binh khí đến. Ánh mắt mọi người khóa chặt tại trên đài cao khối kia nguyên thạch bên trên, có thật nhiều người khẩn trương không được, tại nội tâm cầu nguyện tuyệt đối đừng là thần nguyên, bằng không bọn hắn thật muốn thua quần đều không thừa. Khai Nguyên Sư dùng cực kỳ thành thạo giải thạch thủ pháp, đem khối thứ nhất nguyên thạch hoàn toàn giải khai, bao khỏa vật liệu đã từng tầng bị đẩy ra, rốt cục hiện lộ trong đó nguyên trạng, một khối lớn cỡ bàn tay, phun ra nuốt vào u mang màu xanh vỡ thạch. Vừa mới hiện lộ, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, lại lập tức ngưng kết ra băng xương. Chúc mừng a, mở ra một khối băng phách tinh thiết. Khai Nguyên Sư dùng đặc thù thuật pháp đem băng phách tinh thiết phong ấn, kia cố băng lãnh hàn ý lập tức biến mất, sau đó liền bưng lấy khối này màu xanh vỡ thạch hiện lên tới. Nguyên Cấu toàn theo Khai Nguyên Sư trong tay sau khi nhận lấy, trực tiếp nhét vào nhà mình sư tôn trong tay, cười nhẹ nhàng: Sư tôn, khối này băng phách tinh thiết, đồ nhi không dùng được, vẫn là cho ngài à? Ngày sau giữ lại cho các sư muội chế tạo bản mệnh binh khí. Đốt. Nguyên Cấu toàn tặng cho túc chủ băng phách tinh thiết, phát động bách bội bạo kích trả về, phượng phách vẫn kim. Thân thiết ở giữa, phẩm giai cũng có cao thấp. Nếu là nói băng phách tinh thiết chỉ có thể chế tạo ra thiên giai binh khí, kia phượng phách vẫn kim có thể là cùng, là có thể làm thánh giai binh khí vật liệu. Hơn nữa rèn đúc thỏa đáng lời nói, rất có thể kích phát ra cái này vẫn kim bên trong phượng phách. Long cùng phượng đều là tại thời kỳ viễn cổ, làm qua thiên hạ bá chủ mạnh đại chủng tộc. Mặc dù lúc này đã mai danh nhận tích, không thấy chân long cùng phượng hoàng, nhưng cổ tịch bên trên vẫn như cũ ghi chép bọn chúng truyền thuyết. Thành niên chân long cùng phượng hoàng chiến lược thậm chí muốn so với bình thường tôn giả khủng bố hơn. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là trong binh khí có thể triệu hồi ra một sợi phượng phách, kia đối binh khí chủ nhân chiến lược gia trì là không thể đo lường. Tuyền Nhi thật sự là càng ngày càng có chính cung phong phạm. Hứa Dương ở trong lòng cảm thán một câu, đem băng phách tinh thiết nhận lấy, ném vào hệ thống không gian bên trong, nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, vừa cười vừa nói: Chờ có thời gian, vi sư tìm đúc binh tông sư, đưa cho ngươi thanh hải kiếm thăng một chút cấp. Ân, mọi thứ đều từ sư tôn làm chủ. Nguyên Cấu Toàn đôi mắt đẹp chớp chớp, trọng trọng gật đầu nói. Một bên Tần Khả Huyền nhìn trước mắt sư từ đồ hiếu hình tượng, linh động con ngươi đi lòng vòng, dường như suy nghĩ cái gì. Dưới đài cao, vô số người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Con tốt, chỉ là băng phách tinh thiết, không tính là thần nguyên. Ha ha ha, ta cảm giác muốn kiếm đầy buồn đầy bát. Nói không chừng hôm nay chỗ kiếm linh thạch, cũng có thể tại cái này Bạch Đế Thành mua xuống một gian cửa hàng. Anh em, ngươi đây là đè ép nhiều ít ta. Ngoại trừ che thân chi vật, ta toàn đè ép. Còn phải là ngươi a, liền không sợ đến lúc đó cởi chuồn bị đuổi ra Bạch Đế Thành. Nào có dân cờ bạc một thua. Một cái tán tu ánh mắt hơi đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía trên đài cao Khai Nguyên Thạch thúc giục nói, nhanh lên, tranh thủ thời gian cắt khối tiếp theo. Chính là, tốc độ chấm như vậy, ta cũng hoài nghi ngươi cái này Khai Nguyên sư có phải hay không tạm thời tìm đến. Còn có trên trăm khối nguyên thạch không có mở đâu, dựa theo tốc độ của ngươi, chờ mở xong, hoa đoán chừng đều cảm ơn. Vây xem đám người thật sự là chịu không được chậm rãi Khai Nguyên sư, nhao nhao hướng phía trên đài cao Khai Nguyên sư hô to. Khương Hạ Vũ cũng cảm thấy có chút chậm, hắn cũng rất muốn biết Hứa sư cái này còn lại 5 khối nguyên thạch bên trong đến cùng có thể hay không mở ra thần nguyên. Hắn đối bên người hầu hạ phân phó một câu, rất nhanh, lại có mấy vị Khai Nguyên sư được mời tới, đều là tóc trắng xóa lão giả, xem xét liền rất có kinh nghiệm. Hứa sư, còn lại nguyên thạch có thể hay không đồng loạt mở? Khương Hạ Vũ dò hỏi. Tự nhiên có thể. Hứa Dương gật đầu cười nói. Đạt được Hứa Dương đáp ứng, mấy vị Khai Nguyên sư cấp tốc bắt đầu giải thạch. Thời gian đốt một nén hương, liền có 2 vị Khai Nguyên sư hoàn thành giải thạch. Xông vào mũi mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây hướng phía 4 phía quét tán ra, kia mùi thơm nồng nặc, làm cho cách lân cận tiên tộc truyền nhân đều vì thế mà choáng váng. Rất hiển nhiên, cái này 2 khối nguyên thạch bên trong đưa ra ra linh quả, cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Cẩm Ý Ngọc Thực tiên tộc truyền nhân cũng không từng đến qua. Thanh mục linh quả, thiên vận hương quả, đều là linh quả bên trong cực phẩm a. Kia thanh mục linh quả nếu để cho tuổi thọ gần tu sĩ ăn, ít ra có thể duyên thọ 100 năm a. Thiên vận hương quả mặc dù không thể duyên thọ, lại có thể giúp người lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Có đại tông chân truyền trông mong nhìn qua theo nguyên thạch bên trong mở ra linh quả, rất nghĩ thông miệng hướng Hứa Dương tìm cầu, có thể hay không đem kia thanh mục linh quả bán với hắn. Bởi vì tại hắn sở thuộc trong tông môn, một vị duy nhất tôn giả cảnh thái thượng trưởng lão tuổi tác đã cao, khí huyết càng là suy bại, đoán chừng lại có 20-30 năm, liền muốn cưỡi hạc đi Tây Phương, chờ đến lúc đó, trong tông môn không có tôn giả tọa trấn, tất nhiên sẽ dẫn tới cường địch thăm dò. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cái này mai thanh mục linh quả nếu là cầm tới đấu giá, tất nhiên sẽ đánh ra rất cao giá cả, không phải hắn chỉ là một vị chân truyền đệ tử có thể mua được. Cho nên hắn chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. 3 khối đều không phải là thần nguyên, ha ha ha, xem ra thanh này ta thắng chắc. Lão tử 10 cược 10 thua, không nghĩ tới hôm nay còn có thể được một lần. Vương Thần huynh đệ, ngươi kia 1000 linh thạch đoán chừng muốn đổ xuống sông xuống biển. Một cái đại tông chân truyền nhìn về phía Tiêu Diệp, bả vai run lên, cười nhạo nói. Tiêu Diệp khinh miệt quét đối phương một cái, cũng không nói lời nào. Bởi vì không cần thiết. Khảm giếng chi con đế, như thế nào lại biết được thiên mệnh chi tử khí vận khủng bố đến mức nào. Hai vị Khai Nguyên sư sắp mở ra 2 cái linh quả dùng bình ngọc phong tốt, đưa cho Tần Khả Huyền. Tần Khả Huyền đem chứa 2 cái linh quả bình ngọc cầm trong tay, lặng lẽ nuốt xuống mấy lần nước bọt, cố nén đem linh quả xúc động, đi đến nhà mình sư tôn trước mặt. Sư tôn, cái này cho ngài. Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút, cười hỏi, tiểu ngũ, cái này linh quả cho vi sư làm gì? Người không ăn sao? Tần Khả Huyền đầu vứt đi tới một bên, ấp úng nói, đồ nhi không ăn, vừa rồi ăn no rồi. Ăn no rồi. Phải biết đối với tiểu ngũ dạng này ăn hàng, từ trước đến nay chỉ có ăn ngon cùng không thể ăn 2 cái tuyệt hạng. Ăn no rồi hiển nhiên là tiểu ngũ lấy cớ. Cho nên, Hứa Dương suy đoán, tiểu ngũ sở dĩ đem cái này 2 cái linh quả cho hắn, là bởi vì nhìn Tuyển Nhi đem kia băng phách tinh thiết cho hắn, cảm thấy mình không thể thua cho đại sư tỷ, lúc này mới nhịn đau cắt thịt. Ý niệm tới đây, Hứa Dương đấy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác ý cười. Nếu là mỗi cái đồ nhi đều như thế, vậy hắn chứng đạo thành tiên, không phải chuyện sớm hay muộn sao? Đương nhiên, cái này hai cái linh quả, Hứa Dương là chắc chắn sẽ không thu. Căn cứ hắn đoạn này thời gian tại từng cái đồ nhi trên thân lục lọi ra tới quy luật, mỗi cái đồ nhi lần thứ nhất đều 10 phần quý giá, có thể 100% phát động vạn lần trả về. Bởi vậy, Hứa Dương lo liệu lấy thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao lý niệm, nhìn về phía Tần Khả Uyển, cố ý nói, "Tiểu Ngũ, ngươi thật ăn no rồi. Vi sư nhìn ngươi thế nào giống như chảy nước miếng." Tần Khả Uyển phản bác, "Không có khả năng." Đồ nhi một mực chịu đựng nhưng lời còn chưa nói hết, liền ý thức được chính mình giống như đem lời nói thật nói ra, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, liền cùng vừa rồi ăn hết đạo tiên thánh quả dường như. Nàng không còn dám đi xem sư tôn ánh mắt, cúi đầu xuống, ngón tay thắt nút, thanh âm yếu ớt nói, "Sư tôn, Đồ nhi cũng nghĩ hiếu kính ngài." Hứa Dương đưa tay sờ sờ tiểu ngũ đầu, khẽ cười nói, "Tiểu ngũ, tâm ý của ngươi, vi sư nhận, nhưng vi sư lại không thiếu linh quả, cho nên cái này hai cái linh quả, ngươi vẫn là giữ lại tự mình ăn đi." Tân Khả Huyền bản muốn phản bác tới, nhưng nghĩ lại, sư tôn đến nay chưa đầy 40, hóa thần chân quân tuổi thọ lâu đời, còn thật không cần cái này thành một linh quả đến duyên thọ, về phần thiên vận hương quả liền càng không cần, dù sao sư tôn ngộ tính bảy ở đằng kia. Xem ra cái này hai cái linh quả chỉ có thể chính nàng ăn, hì hì. Tân Khả Huyền đem hai bình ngọc thu được trong ngực, nhìn về phía nhà mình sư tôn, chân thành nói, "Tốt ba, kia đợi chút nữa nguyên thạch bên trong nếu là mở ra bảo vật, Đồ nhi lại hiếu kính sư tôn. Đi, đến lúc đó, vi sư nhất định nhận lấy." Hứa Dương bằng lòng hạ, yên lặng ở trong lòng cho mình điểm cái tán. Thật cơ trí a.